Chương 393, quy tắc đại tỷ thí, Điêu Nương đột phá. Chương 393, quy tắc đại tỷ thí, Điêu Nương đột phá. Thiên Triều đại tỷ thí được tổ chức theo nhóm để tỷ thí, nhóm đầu tiên tỷ thí chính là nhóm Đinh, 128 người, tổng cộng tỷ thí 7 ngày, để chọn ra người đứng đầu và 10 người đứng đầu. Sau đó đến nhóm Bính chọn ra người đứng đầu và 10 người đứng đầu, lại là 7 ngày. Tiếp đến nhóm Mất chọn ra người đứng đầu và 10 người đứng đầu, lại là 7 ngày. Cuối cùng mới là nhóm Giáp chọn ra 100 người đứng đầu. Thật ra chỉ cần lọt vào top 512 của vòng sơ tuyển đều có thể trở thành quan viên dự bị, chẳng qua đều là dự bị thất phẩm mà thôi. Những người này làm sao có thể để ý, thất phẩm cũng chỉ tương đương với chức thành chủ của một thành nhỏ, đặt ở Đế Đô cũng chỉ có thể vào cấm vệ quân làm một lính quèn. Với thế lực và bối cảnh của bọn họ, tự nhiên không coi trọng chức quan nhỏ bé như vậy. Họ phần lớn vẫn là vì phần thưởng và danh tiếng mà đến. Quan thất phẩm ở các châu khác đều chỉ là nguyên anh kỳ, chỉ có quan thất phẩm ở Trung Châu là thần hóa kỳ trở lên, mà top 512 vòng sơ tuyển, ai mà không phải thần hóa hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong thần hóa kỳ, quan thất phẩm, chó còn không thèm, huống chi chỉ là dự bị. Tuy nhiên, việc tham gia Thiên Triều đại tỷ và lọt vào top 512 người cũng được xem là có được nửa bối cảnh chính thức. Phải biết rằng, những người tham gia đại tỷ trừ con cháu đế thất ra, những người khác đều không có quan chức trong người, đều là quan viên hoặc con cháu thế lực. Tự mình có một bối cảnh chính thức cũng không tệ. Quan trọng hơn là sẽ có những phần thưởng không nhỏ, nào là linh thạch, linh dịch, pháp bảo, thậm chí còn có thánh nguyên linh quả. Tuy nhiên, đó đều là đãi ngộ chỉ dành cho top trăm. Ba vòng thi đấu đầu tiên, Tần Tiêu đều không cần đi, vì không liên quan gì đến bảng giáp. Người đứng đầu bảng đinh ngoài việc nhận được phần thưởng vật phẩm, còn được một chức quan thất phẩm chính thức, thông thường thì đó là quân thành vệ hoặc cấm vệ. Tuy nhiên, chức quan cấm vệ cao hơn thành vệ nửa cấp, binh lính thì cao hơn một cấp. Nếu chọn cấm vệ quân, thì thất phẩm chỉ có thể làm lính, nhưng nếu chọn thành vệ quân, có thể được chức tiểu đội trưởng. Top 10 của bảng đinh thì không có nhiều lựa chọn, hoặc vào thành vệ làm lính quèn, hoặc bỏ qua, giữ lại tư cách ứng cử viên, đợi kỳ sau lại chiến. Đa số mọi người đều không muốn đi thành vệ làm lính quèn sao? Đùa gì vậy? Chúng ta đều là thiên kiêu, đều là những người có danh có số. Đừng nói lính quèn, ngay cả tiểu đội trưởng, rất nhiều người cũng chọn không muốn, mà mong chờ kỳ sau, dù sao đều là thiên tài, đối với bản thân vẫn rất tự tin. Trước đây, sự cạnh tranh ở bảng đinh không quá gay gắt, đa số mọi người chỉ tranh top 10, lấy chút tài nguyên thưởng, sau đó lấy một suất ứng cử viên quan trước, coi như kết thúc. Bảng bính cũng tương tự, điểm khác biệt duy nhất là người ở bảng bính có thể trực tiếp xin vào thành vệ hoặc cấm vệ, thất phẩm của bọn họ không cần tranh, người đứng đầu có thể trực tiếp làm một quan viên lục phẩm hạng. Người đứng đầu bảng bính có thể trực tiếp xin làm tiểu đội trưởng cấm vệ quân. Nhưng thông thường cũng không ai chọn, không chỉ cấm vệ và thành vệ của Đế Đô sẽ lôi kéo người, mà bộ binh cũng sẽ lôi kéo người, còn có tứ phương trấn thủ tướng quân, những người có quan hệ trực tiếp đi đến chỗ thân thuộc, còn làm gì thành vệ và cấm vệ nữa. Bảng ất tuy tốt hơn hai bảng dưới, nhưng người đứng đầu cũng chỉ có một chức quan ngũ phẩm hạng, top 10 cũng chỉ tranh được lục phẩm thượng. Chứ những người đã đến tuổi không thể tham gia kỳ sau, về cơ bản đều sẽ không chọn làm quan, vẫn muốn tiếp tục tranh đấu. Tưởng chừng quan chức và ứng cử viên quan chức đều là phúc lợi, nhưng đó cũng chỉ dành cho những người không có thế lực, những công tử tiểu thư này, ai có bối cảnh yếu kém, ai thèm để ý đến chức quan nhỏ như vậy. Điểm đáng chú ý duy nhất là cuộc thi đấu của bảng giáp, người đứng đầu bảng giáp trực tiếp là quan tứ phẩm, bất kể ở lại Đế Đô hay đi đến chỗ các tướng quân khác, đều có thể nhận được một đãi ngộ không tồi. Top 10 cũng vậy, tuy không tranh được tứ phẩm, nhưng ngũ phẩm thượng cũng không tệ, có bối cảnh, thăng đến tứ phẩm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng những người có thể lọt vào top 10, hoặc là con cháu đế thất, hoặc là con cháu đại thế lực, thứ này cũng không thèm để ý. Hiện tượng này chứng minh rằng, những người càng cần thì càng không có được, những người có được thì càng không thèm để ý. Theo lời nói của quê hương Tần Tiêu, tiền chỉ chạy về phía người có tiền, chỉ có người nghèo ngày càng nghèo. May mắn thay, kỳ này xuất hiện một Tần Tiêu không phải con cháu đế thất, cũng không phải con cháu đại thế lực, phúc lợi này cuối cùng cũng được tuân ra. 21 ngày trôi qua, ba bảng đầu tiên cũng đã thi đấu xong, nhưng ai là người đứng đầu, ai là top 10, đối với Tần Tiêu đều không quan trọng, dù sao ta cũng không quen biết, đều không sao cả. Hôm nay là cuộc thi đấu của bảng giáp, số lượng người đến xem rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Ba vòng thi đấu trước, số người xem không nhiều, dù sao cũng chẳng có gì đáng xem, mọi người đều không quá coi trọng thắng thua, thông thường chỉ là tranh giành thể diện, đa số cũng sẽ không dùng đến bài tẩy để chiến đấu, đánh nhau cũng trở nên vô vị. Nhưng bảng giáp đều khác, để tranh giành top trăm, mọi người đều sẽ dốc hết sức mình, bởi vì top trăm sẽ có lực tín ngưỡng của thiên triều gia trì, tức là cái gọi là tẩy lễ. Top 10 thậm chí còn có tước vị ban thưởng và đặc quyền lựa chọn công pháp, thứ này không dễ có được. Dù sao thiên triều ban tước vị, đó đều phải có cống hiến cho thiên triều, ngay cả tử tước cũng rất ít, hơn nữa trọng pháp của thiên triều, về cơ bản đều là công pháp tốt nhất rồi. Top 3 bảng giáp càng được thưởng bá tước và đặc quyền vào lầu hải công pháp, ngoài các phần thưởng trên. Đương nhiên, những thứ này đều là các suất đã loại trừ con cháu đế thất, nếu không thì phần thưởng này sẽ không phát được, con cháu đế thất thực sự quá mạnh, trước đây top 3 đều bị con cháu đế thất và con cháu đại thế lực độc chiếm. Thậm chí có đôi khi top 3 đều là con cháu đế thất, vậy thì phần thưởng này chẳng phải là vật trang trí sao? Vì vậy sẽ loại trừ con cháu đế thất, chọn ra top 10 và top 3 từ những người không phải con cháu đế thất, top 100 thì không có đãi ngộ này, là bao gồm cả con cháu đế thất. Dù sao đây là để thiên triều chọn nhân tài, nếu con cháu đế thất giành được top 3 hoặc top 10, thiên triều sẽ có phần thưởng thêm, sẽ không tranh giành suất của những người không phải con cháu đế thất, vì vậy con cháu đế thất cũng sẽ tranh đấu, còn phần thưởng thêm là gì thì không thể biết được, đó là chuyện nhà của bọn họ rồi. Cuộc thi đấu của bảng giáp có chút khác biệt so với ba bảng còn lại, đó là thể thức tính điểm 3 trận, mỗi người đều phải chiến đấu 3 trận, người thắng được 3 điểm, người thua không điểm, thắng liên tiếp 3 trận được thêm 1 điểm, thua liên tiếp 3 trận thì bị loại. Đây là để chọn ra top 100, top 100 điểm sẽ lọt vào top 100, những người khác thì bị loại. Nếu suất không đủ thì sẽ cho những người không điểm chiến đấu lại cho đến khi đủ 100 người. Sau khi top 100 được xác định mới bắt đầu tranh giành top 10 và top 3 theo thể thức 1-1. Đối với những quy tắc lung tung này, Tần Tiêu đều không muốn tìm hiểu, chỉ là một cuộc đại tỷ, đến mức phải bày vẽ hoa mỹ như vậy sao? Cuộc thi đấu top 100 của bảng giáp áp dụng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, ba người mà Tần Tiêu đối chiến đều là hợp thể kỳ sơ kỳ, bọn họ đều không đánh mà trực tiếp đầu hàng, khiến Tần Tiêu hôm nay chỉ đến để đi dạo một vòng, không động thủ chút nào, đã giành được 3 trận thắng liên tiếp, giành được 10 điểm, sớm thăng cấp vào top 100. Thông thường, những người xếp hạng thấp khi bốc thăm chúng người xếp hạng cao, đều sẽ chủ động chọn đầu hàng, rõ ràng biết không đánh lại, còn phí sức làm gì, chi bằng giữ sức đối phó với những người có thể đánh lại, giành được 6 điểm hoặc thậm chí 3 điểm, về cơ bản chỉ cần giành được 6 điểm là có thể thăng cấp, người có 3 điểm, vận may tốt cũng có thể thăng cấp. 128 người, chọn ra 100 người, tỷ lệ đào thải thấp như vậy, trừ khi liên tiếp 3 trận đều bốc thăm chúng mấy người xếp hạng cao đó, vậy thì chỉ có thể nói ngươi quá xui xẻo, đợi kỳ sau đi. Sau khi giành được 3 trận, Tần Tiêu biết mình không còn việc gì nữa, liền rời đi sớm. Để đệ tử Thẩm Như Nguyệt đại diện mình ở đây chờ công bố xếp hạng. Không phải Tần Tiêu không tôn trọng đại tỷ, mà là Tần Tiêu vừa nhận được truyền âm của Điêu Nương, nàng sắp đột phá. 20 mấy ngày nay, Điêu Nương vẫn luôn nỗ lực nâng cao huyết mạch, cũng đã ăn không ít thú hồn đan, thượng cổ yêu đan cũng đã sản xuất được 16 viên. Điêu Nương mấy ngày nay vẫn luôn luyện hóa thượng cổ yêu đan, hôm nay cuối cùng cũng luyện hóa thành công, cũng sắp đột phá. Điêu Nương cũng thật sự ngoan cố, trong bí cảnh vừa đột phá đến hợp thể kỳ đỉnh phong, sau khi ra ngoài lại gấp rút tu luyện, có lẽ cũng là bốn tên mới thu kia kích thích đến Điêu Nương. Dù sao nàng ta cũng là bộ trưởng bộ yêu thú, thuộc hạ đều là đại thừa kỳ sơ kỳ rồi, nàng vẫn là hợp thể kỳ đỉnh phong, nàng tuy miệng không nói, nhưng trong lòng cũng đang cạnh tranh. Đương nhiên, điều này cũng là công lao của thượng cổ yêu đan, nếu không Điêu Nương muốn đột phá, chắc chắn còn cần không ít thời gian. Chủ nhân, giúp ta tìm một nơi đi. Điêu Nương thấy Tần Tiêu trở về, liền nhờ Tần Tiêu giúp tìm một nơi. Bởi vì đây là đế đô, Điêu Nương cũng không dám tùy tiện đột phá. Yên tâm, theo ta đi. Tần Tiêu cũng biết sự việc khẩn cấp, lấy ra linh năng siêu bảo của mình, chở Điêu Nương liền hướng về ngoại thành đi. Chương 394, đột phá đại thừa, đế nữ có lời mời. Chương 394, đột phá đại thừa, đế nữ có lời mời. Ra khỏi trung thành, Tần Tiêu liền trực tiếp sử dụng tùy cơ chuyển Tống Châu, lại đến một nơi khá hẻo lánh. Thực ra Tần Tiêu hoàn toàn không cần phiền phức như vậy, bản thân trực tiếp rời đi, sau đó chuyển tống ra ngoài, rồi triệu hồi Điêu Nương là được. Chủ yếu cũng là từ đại tỷ võ trước đế cung ra thành cũng phải đi qua thẩm phủ, nên Tần Tiêu liền đưa Điêu Nương đi cùng, cũng tiện xác nhận trực tiếp. Đến đây, Tần Tiêu tự mình bay lên không trung, quan sát xung quanh một chút, phát hiện nơi này cũng coi như khá hẻo lánh, liền không tìm địa điểm mới nữa. Bốn tiểu muội theo hầu khác cũng đang luyện hóa thượng cổ yêu đan, nên Tần Tiêu không triệu hồi bọn họ đến hộ pháp nữa, tự mình đi ra ngoài canh gác là được. Điêu Nương cũng tìm một nơi bắt đầu chuẩn bị đột phá. Hai canh giờ sau, may mắn thay, mọi việc đều thuận lợi, không gặp phải nguy hiểm nào. Điêu Nương dưới sự tẩy rửa của lôi kiếp cũng thành công đạt đến đại thừa sơ kỳ. Đến đây, bộ yêu thú của Thất Tinh lâu đã có 5 vị đại thừa kỳ, đã là bộ phận chiến lược mạnh nhất ngoài Tần Tiêu. Thực ra, nền tảng của Điêu Nương vốn rất tốt, việc đột phá của yêu thú cũng không giống nhân tộc, quá nhanh sẽ có ẩn họa căn cơ không vững, yêu thú đột phá thì cứ đột phá, chủ yếu cũng là cường độ nhục thân. Sau đó Tần Tiêu liền dẫn Điêu Nương bay về phía đế đô. Kết quả vừa vào ngoại thành, liền bị một người chặn lại. "Tần Tiêu Tần công tử phải không? Chủ tử nhà ta có lời mời." Người đó đương nhiên là nhận ra Tần Tiêu, trực tiếp gọi tên nói: "Chủ nhân, đối phương cũng là đại thừa kỳ, cẩn thận." Điêu Nương cảm nhận được tu vi của đối phương, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chủ tử nhà ngươi là ai?" Tần Tiêu cũng hơi ngớ người, 20 mấy ngày nay ta đều rất ngoan ngoãn, không gây sự chút nào, không đắc tội ai cả. "Chủ tử nhà ta là cựu đế nữ, chủ tử hôm nay đã xuất quan, nói muốn gặp ngươi một lần." Người đó thấy Tần Tiêu hỏi, liền tự báo ra muốn nói. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Tần Tiêu nghe là cựu đế nữ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, có đệ tử của mình ở đó, chắc sẽ không có chuyện gì lớn. "Vậy đi thôi, ngồi xe của ta đi." Bởi vì đế đô đều cấm bay, nên thông thường đều là xe ngựa, nhưng Tần Tiêu có linh năng siêu bảo, làm sao có thể đi xe ngựa. "Cái này, được thôi." Người đó suy nghĩ một chút, vẫn chọn ngồi siêu bảo của Tần Tiêu. Làm quan ở đế đô có một điểm không tốt, đều là tu sĩ đại năng đại thừa kỳ đường đường, nhưng lại phải bắt buộc đi bộ hoặc xe ngựa, thiên đế này cũng không biết có phải đầu óc có vấn đề gì không, bày ra những thứ rác rưởi này. Tuy nhiên, một mặt cũng đã mang lại cho Tần Tiêu một cơ hội kinh doanh, có thể để linh năng siêu bảo của mình bao phủ khắp thành trì. Chỉ cần trong thành còn cấm bay, thì siêu bảo của mình sẽ có nguồn tiêu thụ liên tục. Tần Tiêu không trực tiếp đến phủ đệ của cựu đế nữ, mà là đưa Điêu Nương về thẩm gia trước. Điêu Điêu kim sĩ đại thừa kỳ, hơn nữa lại là sau khi hóa hình, Tần Tiêu còn sợ cựu đế nữ nhìn chúng, muốn mình cái, đây là bà bối, ta không nỡ. Sau đó Tần Tiêu và vị đại thừa kỳ kia liền lái siêu bảo đến phủ đệ của cựu đế nữ. "Tần công tử xin mời vào." Người đó nói xong liền biến mất. Tần Tiêu cũng mặc kệ hắn, thế lực của cựu đế nữ hiện tại có thể nói là lớn nhất, dưới trướng có nhiều người tài dị sĩ cũng là bình thường. Tần Tiêu tiến vào phủ đệ của cựu đế nữ, cũng không ai ngăn cản, xem ra đều biết Tần Tiêu sẽ đến. Vừa vào phủ đế nữ, Tiêu Văn Châu liền vội vàng đi tới. "Ngươi mau đi đi, chuyện ta bái sư đã bị mẫu thân biết rồi, nàng ấy muốn tìm ngươi gây ra rối." Tiêu Văn Châu nói xong, đẩy Tần Tiêu muốn rời đi. "Châu Nhi, càn rỡ, khách ta mời đến, ai cho phép ngươi đổi người?" Ngay lúc Tần Tiêu còn đang ngớ người, trong nội viện truyền đến một giọng nói. Ôi chao, hỏng rồi, thôi được rồi, lát nữa ngươi cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu ta, nói là ta muốn bái sư để trả nợ, ngươi mới đồng ý, nhớ kỹ đó. Nghe thấy giọng nói đó, Tiêu Văn Châu cũng dừng động tác, nhỏ giọng nói với Tần Tiêu. Hả? Đây là làm gì vậy? Tần Tiêu đến bây giờ vẫn chưa biết rốt cuộc là tình hình gì. Lén lút bái sư sao lại bị cửu đế nữ biết được? Dù có biết, đó cũng không phải chuyện gì to tát mà. Sao lại muốn tìm ta gây ra rối? Chỉ cần không nói ra ngoài, đây cũng không phải chuyện gì lớn, hơn nữa ta còn giúp các ngươi tiết kiệm được 100-200 tỷ linh thạch nữa. Tần Tiêu mơ mơ màng màng liền theo Tiêu Văn Châu đến phòng khách. Vừa vào phòng khách, liền thấy một quý phụ nhân khoảng 30 tuổi ngồi ở ghế chủ vị. Dáng vẻ quý phái, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, vóc dáng cũng hoàn hảo, dù là một bộ thường phục, trông nàng cũng có một khí chất tôn quý, có lẽ đây chính là khí chất tự có của người ở vị trí cao. Hóa ra vẻ đẹp của đệ tử mình là di truyền từ mẫu thân nàng, chẳng phải người ta nói con trai giống mẹ, con gái giống cha sao? Xem ra cũng không hoàn toàn đúng. Tiểu dân bái kiến đế nữ. Nhưng dù có đẹp đến mấy cũng vô dụng với Tần Tiêu, Tần Tiêu chỉ thành thật hành lễ. Người chính là Tần Tiêu. Buồn đế nữ cũng đã nghe không ít lời đồn về ngươi. Tiêu Nguyên Giao không nhanh không chậm nói, giọng điệu cũng rất bình tĩnh. Hồi đế nữ, tiểu dân chính là Tần Tiêu, không biết đế nữ tìm tiểu dân đến có việc gì. Tần Tiêu cũng không nghe ra ý của Tiêu Nguyên Giao là gì, chỉ có thể hỏi. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là khi buồn đế nữ bế quan, ngươi đã nhận nữ nhi của buồn đế nữ làm đồ đệ. Ngươi có biết đây là tội đại bất kính không? Ngươi nghĩ rằng các ngươi lén lút bái sư, buồn đế nữ sẽ không biết sao? Tiêu Nguyên Giao nói dần dần, giọng điệu cũng tăng lên một cách thích hợp. Lời của đế nữ, tiểu dân không dám đồng tình, chưa nói bái sư chỉ là vấn đề riêng tư, ngay cả công khai bái sư thì có vấn đề gì? Sao lại liên quan đến đại bất kính? Đều nói người có năng lực là thầy, tiểu dân không thấy điều này có gì không ổn. Thần Tiêu vốn muốn nhận lỗi, giải trừ bái sư, nhưng vừa hỏi hệ thống, được biết sau khi giải trừ bái sư, hệ thống sẽ có cơ chế phạt tương ứng, không chỉ sẽ hủy bỏ vật tư và thành tựu đã kích hoạt, mà cả lợi nhuận ban đầu cũng sẽ giảm đi 50%. Nghe đến chuyện liên quan đến lợi nhuận của mình, Tần Tiêu chỉ có thể chọn cứng rắn. Dù sao cũng chỉ là nhận đồ đệ, ngươi đường đường cựu đế nữ, lẽ nào lại vì nhận con gái ngươi làm đồ đệ mà muốn giết ta sao? Điều này cũng quá vô lý. Ngươi có thể làm cho thế lực lớn đến như vậy, hẳn không phải là người như thế. Đương nhiên, đây đều là Tần Tiêu đang đánh cược, nhỡ đâu người ta chính là loại người như vậy thì sao? Vậy thì cuối cùng mình cũng chỉ có thể thành thật giải trừ. Đều nói ngươi là tên ngốc biết, ban đầu buồn đế nữ còn không tin, bây giờ xem ra, lời đồn không sai rồi, ngươi lại còn dám phản bác buồn đế nữ. Đã nói có tài là thầy, vậy buồn đế nữ mạnh hơn ngươi, chẳng phải cũng có thể nhận ngươi làm đồ đệ sao? Tiêu Nguyên Giao thực ra không có ý nhằm vào Tần Tiêu, chỉ muốn xem kẻ khuấy đảo phong vân này rốt cuộc là người như thế nào, chỉ muốn cho Tần Tiêu một đòn phủ đầu, không ngờ tên nhóc này lại còn dám đối đầu với mình, thế là cũng thuận theo lời Tần Tiêu mà phản bác. À, cái này thì, đế nữ nói cũng đúng, chỉ là tiểu tử đã có sư phụ rồi, tuy sư phụ đã qua đời, nhưng người ta còn phải chịu tang 3 năm mà, nhưng ta là người có hiếu tâm, nên quyết định chịu tang 10 năm, đã qua 4 năm rồi, nếu đế nữ thực sự có ý định, vậy thì chỉ có thể đợi thêm 6 năm nữa. Tần Tiêu cũng không ngờ, đế nữ lại phản bác mình như vậy, nhất thời cũng không biết nói sao, chỉ có thể nói đại, kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Tiêu Văn Châu đứng bên cạnh lo lắng xoay vòng, nhưng mẫu thân nàng chưa lên tiếng, nàng cũng không dám chế lời, chỉ cảm thấy Tần Tiêu thực sự quá táo bạo, ngay cả với mẫu thân mình cũng dám nói vậy. Châu Nhi, con hãy lui xuống đi, ta và Tần Tiêu nói chuyện riêng. Nghe Tần Tiêu nhắc đến sư phụ của mình, Tiêu Nguyên Giao liền cho Tiêu Văn Châu lui xuống trước. Vâng, mẫu thân. Tiêu Văn Châu tuy không biết chuyện gì, nhưng mẫu thân đã lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể thành thật lui ra. Tần Tiêu, ngươi nói ít thôi, đừng chọc mẫu thân ta tức giận, nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Đi ngang qua Tần Tiêu, nàng vẫn không quên nhỏ giọng nhắc nhở. Mãi đến khi Tiêu Văn Châu hoàn toàn rời đi, Tiêu Nguyên Giao mới lạnh giọng nói: "Sư phụ ngươi tên Tần Trường Thanh, tên khác của hắn hẳn là Tiêu Nguyên Thanh, đúng không?" Chương 395, lại là cố nhân. Lôi kéo Tần Tiêu chương 395, lại là cố nhân. Lôi kéo Tần Tiêu, Tần Tiêu nghe xong lời của Tiêu Nguyên Giao cũng sững sờ. Mình vừa mới biết từ sư công không lâu, sao cửu đế nữ lại biết được? Chẳng phải nói là bí mật sao? Tần Tiêu nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Buồn đế nữ biết ngươi đang lo lắng điều gì, đã ta chọn nói chuyện riêng, vậy tất nhiên là có nắm chắc, ngươi phủ nhận cũng vô ích. Thế lực của Tiêu Nguyên Giao là lớn nhất, hệ thống tình báo của nàng sao có thể đơn giản như vậy? Gián điệp ở Thanh Châu đã lật tung mọi thông tin về Tần Tiêu, cộng thêm sự bất thường của Tần Tiêu trong bí cảnh và thái độ thay đổi của đại sư Dương Tu sau khi ra khỏi bí cảnh, nàng có thể suy luận ra, cũng không phải chuyện khó. Thực ra không chỉ Tiêu Nguyên Giao suy luận ra, đệ tam đế tử và đệ nhị đế tử cũng đã đoán được, đệ thập nhất đế tử thì vẫn đang suy đoán, đệ thập tam đế tử đương nhiên cũng biết, còn biết từ khi nào thì không rõ. Trên đời này làm gì có bức tường không lọt gió, nếu ngươi không lộ ra chút dấu vết nào, người khác cũng sẽ không điều tra ngươi, nhưng nếu ngươi đang nổi tiếng, người khác muốn đào bới thân thế của ngươi, đương nhiên có rất nhiều cách, đừng đánh giá thấp hệ thống tình báo. Năm đó Tần Trường Thanh sở dĩ có thể trốn thoát, là do thiên đế ngầm cho phép, chỉ phái đệ tam đế tử đi bắt người, cũng không cung cấp hỗ trợ tình báo, bắt được thì bắt, không bắt được thì thôi. Nếu không thì ngươi dù có hóa thành cho, cũng có cách phục hồi lại ngươi, rồi xác nhận. Đương nhiên, trong đó cũng có bản lĩnh của Tần Trường Thanh, hắn trong số đế nhị đại, thực ra là nhỏ nhất, xếp thứ 19, nhưng hắn lại ngụy trang thành một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi, người bình thường thực sự không thể nhận ra hắn. Thêm vào đó Tần Trường Thanh vốn là một kỳ tài trận pháp, việc ngụy trang cũng không phải là ngụy trang bình thường, mà là loại kết hợp trận pháp, người bình thường thực sự không thể phá giải. Tiểu dân vẫn không biết đến nữ đang nói gì, sư phụ ta chưa từng nói với ta điều gì, hơn nữa nhận ta chưa đầy 3 ngày đã qua đời, nên ta không biết gì cả. Tần Tiêu tiếp tục giảng ngu, dù sao ta cũng sẽ không thừa nhận, ngươi biết thì cứ biết đi, dù sao ta không biết. Thôi được rồi, bổn đế nữ cũng không nói mấy chuyện này nữa, ngươi có thừa nhận hay không cũng không sao, sở dĩ bổn đế nữ nói những điều này là muốn nói cho ngươi biết, chúng ta là một phe, năm đó Nguyên Thanh, ngoài việc nghiên cứu trận pháp, chính là tìm ta vị tiểu tỷ này để thỉnh giáo, bổn đế nữ tuy không bằng những đại sư hàng đầu về trận pháp, nhưng cũng có thể bố trí thanh quang đại trận. Tiêu Nguyên Giao tiếp tục giải thích, trận pháp sư vốn đã ít, nữ trận pháp sư lại càng hiếm hoi. Tiêu Nguyên Giao khi còn trẻ cũng là một yêu nghiệt, không chỉ có thiên phú tu luyện rất cao, mà còn có thiên phú rất lớn về trận pháp, vì vậy vừa tu luyện vừa nghiên cứu trận pháp. Nhưng vì say mê trận pháp, bỏ bê tu vi, sau khi bị thiên đế trách mắng, liền từ bỏ trận pháp, mới bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Thật ra, thiên phú trận pháp của Tiêu Nguyên Thanh là do Tiêu Nguyên Giao phát hiện, có thể coi nàng là người dẫn dắt Tiêu Nguyên Thanh. Thiên phú tu luyện của Tiêu Nguyên Thanh không cao, nhưng thiên phú trận pháp lại rất cao, vì vậy, có việc hay không có việc, hắn đều tìm vị cựu tỷ này để thỉnh giáo trận pháp. Hoặc cũng có thể vì Tiêu Nguyên Giao là trưởng nữ của thiên đế, nên thiên đế muội muội Tiêu Giác cũng rất yêu thương vị đại chất nữ này, hai người có quan hệ rất tốt. Do đó, sau khi Tiêu Nguyên Thanh ra đời, hắn cũng thường xuyên tìm vị cựu tỷ này. Tiêu Nguyên Giao cũng là một trong số ít người biết Tiêu Nguyên Thanh có hai cái tên. Cái gì mà một bọn, tiểu dân không hiểu, đế nữ có yêu cầu gì cứ nói thẳng ra đi. Thật Tiêu lại không biết những chuyện cũ này, chỉ đành tiếp tục giảng ngu. Thân phận của ngươi bây giờ đã bại lộ, thập tam đệ chưa chắc đã bảo vệ được ngươi. Nếu ngươi đã âm thầm nhận Châu Nhi làm đồ đệ, vậy thì ngươi có thể coi là người của ta rồi. Chỉ cần ngươi chuyển sang môn hạ của ta, ta tự nhiên có thể bảo hộ ngươi chu toàn, không biết ngươi có ý muốn như thế nào. Tiêu Nguyên Giao cũng lười nói nhảm với Tần Tiêu, trực tiếp nói thẳng. Cái này, tiểu dân chỉ là lâu chủ của một thế lực cấp 3 ở Thanh Châu, thực sự là người nhỏ lời nhẹ, cũng không muốn nương tựa ai. Sau đại bỉ, tiểu dân sẽ trở về Thanh Châu, chuyện ở đây tiểu dân không muốn nhúng tay vào. Tần Tiêu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn từ chối. Nước ở đế đô quá sâu, bản thân hắn không nắm giữ được. Ngươi nói ngươi không muốn nương tựa ai, vậy tại sao mọi người đều nói ngươi là người của thập tam đệ? Đây chẳng phải là nương tựa sao? Tiêu Nguyên Giao truy vấn. Tiểu dân và thập tam đế tử cũng chỉ là bạn bè, không phải nương tựa hắn, nhưng những giúp đỡ mà hắn dành cho tiểu dân tự nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng, ân tình rồi sẽ trả. Còn về tranh chấp thế lực, tiểu dân sẽ không tham gia. Thần Tiêu tiếp tục nói. Đây cũng là vì Tiêu Nguyên Thần không có thế lực, chỉ cần dính dáng đến thế lực, Thần Tiêu tuyệt đối là người đầu tiên rời đi. Ngươi nếu là đế tử nhà rỗi, phe trung lập, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Nhưng nếu ngươi thiếu cấp dưới, vậy thì ta không thể làm được. Ngươi thật sự không suy nghĩ lại sao? Phải biết rằng, những người khác không dễ nói chuyện như bổn đế nữa đâu, đến lúc đó e rằng có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Nguyên Giao cũng có chút không hiểu, Tần Tiêu này rốt cuộc nghĩ gì vậy? Có mối quan hệ với Nguyên Thanh ở đây, nương tựa mình mới là thượng sách chứ. Không suy nghĩ nữa. Nếu đế nữ không phản đối việc tiểu dân tu đồ đệ, vậy thì đế nữ phủ cũng là bạn của tiểu dân. Chỉ là chuyện nương tựa, thì không cần nữa, tiểu dân đã quen lười biếng rồi. Tần Tiêu cũng thành thật nói. Thật ra, Tần Tiêu nghĩ cũng rất đơn giản, thiên đế vẫn còn sống, các ngươi ở đây nhảy nhót có tác dụng gì? Biết đâu chừng nào đó mình lại bị các ngươi kéo xuống nước. Ta thấy các ngươi chính là không dám phi thăng sau khi tuổi thọ vẫn còn rất dài, rảnh rỗi không có việc gì làm, mới ở đây chơi trò quần yêu. Có thời gian rảnh này, sao không đi đến nơi yêu thú mà tranh địa bàn, nội đấu làm gì chứ? Toàn bộ thế giới, nơi con người chiếm cứ thoạt nhìn rất lớn, nhưng phần lớn vẫn là lãnh địa yêu thú, càng đừng nói đến những vùng biển rộng lớn. Thật ra Tần Tiêu không hiểu, cục diện hòa bình hiện tại là kết quả sau khi những đại lao đỉnh cao nhất đã thương lượng. Đánh nhau nhỏ nhặt thì không sao, nhưng sẽ không còn xảy ra những trận chiến lớn nữa. Tất cả các tu sĩ cấp cao và yêu thú cấp cao đều đang chuẩn bị một điều. Còn về chuẩn bị gì? Thì chỉ khi đến lúc đó mới biết được. Nếu ngươi đã quyết định như vậy, vậy bổn đế nữ cũng không miễn cưỡng nữa. Tuy nhiên, ngươi đã nhận Châu Nhi làm đồ đệ, thì cũng phải thể hiện chút thành ý chứ. Con gái của bổn đế nữ là đế tôn, cứ thế không công làm đồ đệ của ngươi sao? Tiêu Nguyên Giao thấy Tần Tiêu tên nhóc này không mềm không cứng, vậy thì cứ vặt lông chút vậy. Dù sao cũng là đệ tử của Nguyên Thanh, chẳng lẽ thật sự giết hắn hay sao? Thành ý. Đế nữ, tiểu dân đã miễn 170 tỷ linh thạch, cộng thêm 3 quả thánh nguyên linh quả đó, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nghe thấy thành ý, Tần Tiêu biết đối phương muốn vặt lông mình rồi, đội vàng giải thích. Cái gì mà ngươi miễn 170 tỷ linh thạch? Ngươi nhận Châu Nhi làm đồ đệ, vậy số điểm này chẳng phải là ngươi nên cho sao? Ngươi còn tính cả linh thạch vào. Còn về 3 quả thánh nguyên linh quả kia, còn lâu mới đủ. Biết đâu sau này ngươi còn mượn thân phận bối cảnh của Châu Nhi, 3 quả thánh nguyên linh quả mà muốn có được nhiều lợi ích như vậy sao? Tiêu Nguyên Giao đã quyết định vặt lông rồi, thì tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nàng cũng đã điều tra Tần Tiêu, tài sản của tên nhóc này tựa như một cái hố không đáy vậy, 3 quả thánh nguyên linh quả thì tính là bao nhiêu linh thạch chứ? Đế nữ, ngươi nói như vậy, ta thật sự không tiện phản bác. Ngươi cứ ra giá đi, nói trước là nhiều thì ta cũng không có. Tần Tiêu bây giờ cuối cùng cũng có thể hiểu được tâm trạng của Lễ Bộ Thị Lang Nô Vịnh Đức lúc đó rồi, chẳng lẽ đây là báo ứng? Vậy đi, linh thạch gì đó, bổn đế nữ không cần nữa. Nghe nói ngươi có không ít linh dịch và thánh nguyên linh quả, vậy thì lấy 100 cân linh dịch, 100 quả thánh nguyên linh quả đi. Tiêu Nguyên Giao tự nhiên biết Tần Tiêu có những gì, mở miệng đều là có mục đích. Được, thành giao. Tần Tiêu vốn còn định giả nghèo, nhưng nghĩ lại, đối phương ngay cả thân phận sư phụ của mình cũng tra ra được, mình giả nghèo cũng không còn ý nghĩa lớn nữa, người ta đều biết mình có hàng. Ôi, miệng lưỡi đồng ý sảng khoái, xem ra trên người ngươi có không ít đồ tốt đó. Nhưng ngươi yên tâm, bổn đế nữ cũng không phải người tham lam vô độ, nói bao nhiêu là bấy nhiêu. Tiêu Nguyên Giao thật ra đã chuẩn bị sẵn tâm lý Tần Tiêu sẽ giả nghèo, bởi vì kết quả nàng điều tra được chính là tên Tần Tiêu này thường xuyên giả nghèo, không ngờ hôm nay lại dứt khoát như vậy. Uy tín của đế nữ tiểu dân vẫn tin tưởng được. Đồ vật đều ở đây rồi, nếu không còn việc gì khác, tiểu dân xin cáo lui trước. Tần Tiêu lấy ra 100 cân linh dịch và 100 quả thánh nguyên linh quả rồi, liền nói với Tiêu Nguyên Giao. Không có việc gì nữa, ngươi đi đi. Tiêu Nguyên Giao thấy đồ vật đều không có vấn đề gì, cũng không làm khó Tần Tiêu nữa. Sau đó Tần Tiêu cũng với vẻ mặt nếu má bước ra khỏi phủ đệ đế nữ. Lúc này Tần Tiêu rất muốn hét lớn, nhưng lại sợ bị người khác nghe thấy, chỉ có thể gào thét trong lòng. Hố cha mà, lỗ to rồi. Chương 396, thi đấu top 100, gặp cố nhân nơi đất khách. Chương 396, thi đấu top 100, gặp cố nhân nơi đất khách. Tần Tiêu sau khi ra khỏi phủ đệ đế nữ, liền quay về Thẩm gia. Từ chỗ Thẩm Như Nguyệt được biết, Thẩm Hạo Nam và Tiêu Văn Ly đều đã lọt vào top 100, còn nàng thì đã thua cuộc. Dù sao những người trong tổ giáp, thấp nhất cũng là tu vi hóa thần kỳ đỉnh phong, Thẩm Như Nguyệt chỉ có hóa thần hậu kỳ, dù có không ít bảo vật, nhưng nàng vận khí không tốt, bốc thăm chúng ba người đều là hợp thể kỳ. Trong trường hợp đều là thiên tài, có thể vượt qua một tiểu cảnh giới đã rất khó rồi, chứ đừng nói đến một đại cảnh giới. Vì vậy, ba trận thua liên tiếp, nàng nhận được không điểm. Thẩm Hạo Nam thì 2 thắng 1 thua, Tiêu Văn Ly thì vận khí bình thường, gặp một đối thủ cùng cấp tu vi, thắng, 2 trận còn lại một hợp thể sơ kỳ, một hợp thể trung kỳ. Nhưng người vận khí kém hơn hắn còn không ít, nhiều người nhận được không điểm. Cuối cùng, còn phải thi đấu thêm một trận trong số những người không điểm để đủ 100 người. Dù sao khóa này những người hợp thể trung kỳ và hợp thể sơ kỳ nhiều hơn, vậy thì những người hóa thần kỳ nhận được không điểm tự nhiên cũng nhiều hơn. Hơn nữa, những người ba trận thắng liên tiếp giành 10 điểm cũng không ít. Phải nói rằng, vận khí cũng là một phần của thực lực. Top 100 đã được xác định, ngày mai là cuộc tranh giành top 10. Ngày hôm sau, quảng trường bên ngoài đế cung vẫn có rất nhiều người đến. Mặc dù số lượng người thi đấu ít hơn, nhưng số lượng khán giả lại tăng lên, thậm chí còn có cả đội cổ vũ. Đặc biệt là tên nhóc Quý Chính Dương, không biết từ đâu mà lôi kéo được một đám nữ tử, còn có cả Bằng Dôn, đều đang cổ vũ cho hắn. Quý Chính Dương, tên nhóc ngươi vậy mà lại được yêu thích đến vậy sao? Sẽ không phải là tốn linh thạch thuê người đó chứ? Tần Tiêu thấy Quý Chính Dương được yêu thích đến vậy, cũng có chút ghen tị mà hỏi. Cút đi, ngươi mới tốn linh thạch thuê người. Ngươi nếu thích, ngươi đi đổi Băng Rôn của bọn họ thành tên của ngươi đi. Quý Chính Dương lúc này đang vô cùng ngượng ngùng, Tần Tiêu vậy mà còn đến chế nhạo mình, thật sự đáng ghét. Đám nữ tử kia đều là những fan cuồng nhiệt của hắn, đều là con gái của các quan viên. Người cầm đầu còn là cháu gái của tổng trưởng thành vệ quân Tư Tuấn Dật, Tư Thanh Thanh. Cùng Quý Chính Dương cảm thấy ngượng ngùng còn có một tuyển thủ khác trong top 20, Tư Thiên Vũ, hợp thể sơ kỳ, hiện đang xếp thứ 19. Tư Thanh Thanh chính là muội muội của hắn, hắn và Quý Chính Dương cũng là bạn thân. Trước đây Tư Thanh Thanh đều bị cấm túc, không được ra ngoài. Không ngờ vừa mới được thả ra, đã đến xem náo nhiệt. Không chỉ mình nàng đến, còn dẫn theo một nhóm tiểu thư khác. Tư Thanh Thanh cũng thấy Tần Tiêu đang nói chuyện với Quý Chính Dương. Mặc dù nàng bị cấm túc, không được ra ngoài, nhưng nàng đã sai người hầu thu thập tất cả mọi chuyện, báo cáo cho mình. Tự nhiên cũng biết lúc định tổ thi đấu Kaka Chính Dương của mình đã thua Tần Tiêu. Bây giờ Tần Tiêu và Kaka Chính Dương nói chuyện, đó chắc chắn là kẻ tiểu nhân đắc chí, nàng phải phạt Tần Tiêu. Tần Tiêu, Tần Tiêu, tiểu nhân Thanh Châu, thực lực không mạnh, cơ hội đoạt lợi. Tần Tiêu, Tần Tiêu, tiểu nhân Thanh Châu, thực lực không mạnh, cơ hội đoạt lợi. Tần Tiêu, Tần Tiêu, tiểu nhân Thanh Châu, thực lực không mạnh, cơ hội đoạt lợi. Tư Thanh Thanh trực tiếp dẫn theo các tiểu thư hô khẩu hiệu nhỏ. Tần Tiêu bị tiếng hô này trực tiếp đưa ra. Cùng đưa ra còn có Quý Chính Dương và Tư Thiên Vũ. Những người khác thì vẻ mặt hả hê, xem ra lại có trò hay để xem rồi. Quý Chính Dương, ngươi làm ra trò này cho ta. Tần Tiêu sau khi nghi hoặc, trực tiếp nhìn về phía Quý Chính Dương, khó chịu chất vấn. Ta nói chuyện này không liên quan đến ta, ngươi tin không? Quý Chính Dương cũng đen cả mặt, sắp xấu hổ đến mức muốn tìm khe đất để chui xuống rồi. Muội muội, muội đang làm gì vậy? Nếu còn náo loạn nữa, ta sẽ nói với gia gia, để hắn lại cấm muội nửa năm nữa. Tư Thiên Vũ cũng bất lực, đành phải lên tiếng ngăn cản. Tiểu muội à, muội đừng gây thêm phiền phức cho gia đình chúng ta nữa. Muội thích Chính Dương mình, đó là chuyện của muội, nhưng muội hô khẩu hiệu nhắm vào Tần Tiêu, đó là đang gây phiền phức cho gia tộc đó. Hừ, các tỷ muội, dừng lại. Tư Thanh Thanh vẫn sợ gia gia của mình, nghe nói sẽ bị cấm túc thêm nửa năm, nàng cũng ngoan ngoãn lại. Thấy tiểu muội cuối cùng cũng không hô nữa, Tư Thiên Vũ cũng đội vàng đi đến bên cạnh Tần Tiêu. Tần công tử xin đừng chấp trách, tiểu muội ta được gia đình nuông chiều thành hư, có chút ngang ngược, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Tư Thiên Vũ nói với Tần Tiêu một cách ngượng ngùng. À, không sao không sao, hóa ra nàng là tiểu muội của ngươi à, ta còn tưởng là hắn tốn linh thạch thuê người chứ. Tần Tiêu vừa nói vừa chỉ vào Quý Chính Dương. Đối với Tư Thiên Vũ, Tần Tiêu vẫn có chút ấn tượng, dù sao cũng đã từng mua điểm, đã là khách hàng thì Tần Tiêu cũng không chấp nhận nữa. Đối với Tư Thanh Thanh, Tần Tiêu chỉ cảm thấy nữ nhân này cũng có chút hồ báo, có thể so với hồ muội. Sau khi khúc mắc qua đi, chính là đại bị của ngày hôm nay. Lần này thì trực tiếp hơn, là thi đấu một đối một, 5 sàn đấu đồng thời bắt đầu. Đầu tiên là bốc thăm chia nhóm, sau đó hai người thi đấu, người thắng sẽ thăng cấp, người thua sẽ tranh 14 vị trí dẫn đầu của nhóm người thua. Hôm nay mỗi người chỉ cần đánh một trận, sau đó người thắng có thể nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ chọn ra 14 người từ nhóm người thua, cùng với 50 người của nhóm người thắng, cùng nhau tham gia tranh giành top 10 sau đó. Điều này cũng là để ngăn chặn việc hai cao thủ hợp thể kỳ đối đầu nhau ngay từ trận đầu tiên, vậy thì việc để người thua hợp thể trung kỳ đó trực tiếp bị loại xuống sau vị trí thứ 50, điều này chắc chắn là không hợp lý. Giả sử những người trong top 10, nếu trận đầu tiên đối đầu với Tần Tiêu, vậy thì bọn họ trực tiếp mất cơ hội vào top 10, chẳng phải là trò cười sao? Đương nhiên, quy tắc là quy tắc, chắc chắn cũng có sự can thiệp ngầm. Bất kể ai đối đầu với Tần Tiêu, trận đầu tiên đó đều là thua chắc. Thật trùng hợp, đối thủ của Tần Tiêu trong trận đầu tiên là Tiêu Văn Ly. Thôi bỏ đi, còn đánh cái gì nữa chứ? Tiêu Văn Ly sau khi cầm số lên này, thấy người lên là Tần Tiêu, hắn không hề có chút ý muốn chiến đấu nào. Hắn có thể coi là người hiểu rõ nhất thực lực của Tần Tiêu trong số những người này. Thế tử, được rồi, với cái tu vi nát của ngươi, chen chân vào top 100 là đủ rồi, nhanh xuống đi. Tần Tiêu cũng không ngờ mình lại bốc thăm chúng Tiêu Văn Ly, trực tiếp bảo hắn tự nhận thua xuống. Ta nhận thua. Tiêu Văn Ly cũng dứt khoát, trực tiếp nhận thua. Nếu là các khóa trước, hắn còn có thể tranh đấu top 50, nhưng khóa này, yêu nghiệt quá nhiều, top 100 cũng đủ rồi. Đương nhiên, hắn muốn vào top 50 cũng không phải không có cơ hội, đó là tìm Tần Tiêu mua danh ngạch, để Tần Tiêu nhận thua. Dù sao Tần Tiêu trong nhóm người thua mà giành top 14, đó chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhưng Tiêu Văn Ly không mua nổi. Lần trước 1200 điểm đã tốn của gia đình 100 tỷ, nào còn tiền mà mua danh ngạch nữa, hơn nữa danh ngạch này e rằng cũng phải từ 100 tỷ trở lên. Thật ra đại bị này đối với Tần Tiêu mà nói, chính là đánh đòn giảm cấp. Nếu không phải có thể đi đến tàng thư các của đế thất, hắn cũng lười đến tham gia. Dù sao công pháp luyện thể lợi hại quả thật rất khó tìm. Không biết có phải đã được sắp đặt trước hay không, cơ bản đều là chiến lược cao đối chiến lược thấp, đa số đều thắng dễ dàng, rất ít có những trận chiến giằng co. Nhưng những điều này đều không liên quan đến Tần Tiêu nữa, bởi vì Tần Tiêu ở khán đài đã nhìn thấy một người quen. Sau khi thắng trận đấu, Tần Tiêu liền xuống sàn đấu, đi về phía người đó. Lăng tiểu thư, sao ngươi lại đến Trung Châu? Người quen đó không phải ai khác, chính là Lăng Nhược Tuyết. Ngươi nói cái gì vậy? Bộ tiểu thư sao lại không thể đến Trung Châu? Trung Châu là nhà của ngươi à? Lăng Nhược Tuyết vô ngữ nói. À, cũng không phải vậy, chỉ là thấy ngươi có chút bất ngờ thôi. Thanh Châu bên đó vẫn ổn chứ? Đại đô đệ của ta thế nào rồi? Ở đế đô nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết, Tần Tiêu có một cảm giác gặp cố nhân nơi đất khách. Hơn nữa đối mặt với kiểu giao tiếp trả đũa của Lăng Nhược Tuyết, Tần Tiêu cũng đã quen rồi, tiện thể hỏi thăm tình hình Thất Tinh Lâu. Mạn Nhi à, nàng vẫn tốt lắm. Nàng bây giờ ngoài việc xử lý chuyện của Thất Tinh Lâu ra, đều là đang củng cố tu vi. Phụ thân ta nói, ít nhất nửa năm không được tu luyện, phải củng cố tu vi, nếu không sẽ để lại di chứng. Nói đến Vân Mạn, giọng điệu của Lăng Nhược Tuyết hơi dịu lại. Vậy chuyến này ngươi đến đây vì việc gì? Tần Tiêu biết Thất Tinh Lâu mọi việc đều tốt, liền không truy hỏi nữa, mà tò mò Lăng Nhược Tuyết đến đế đô làm gì. Không làm gì cả, chỉ là thay phụ thân ta đến tổng bộ đối chiếu sổ sách, tiện thể tham gia buổi đấu giá tối nay. Đại bị lần này, Tiên Đạo Thương Hành chúng ta tự nhiên cũng sẽ tổ chức đấu giá, đặc biệt là vào thời điểm mấu chốt tranh giành top 10 như thế này. Lăng Nhược Tuyết cũng không nói dối, nàng quả thật là thay phụ thân nàng đến tổng bộ đối chiếu sổ sách, tiện thể mang theo một số đồ tốt, cũng là một trong những vật phẩm đấu giá. Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu hình như không có hứng thú gì, liền thần bí nói: "Tối nay có đồ tốt đó, ngươi không đi đừng hối hận." Chương 397, Tiên Đạo Đại Đấu Giá, Kỳ Lân Thánh Bảo. Chương 397, Tiên Đạo Đại Đấu Giá, Kỳ Lân Thánh Bảo. Đối với vẻ thần bí của Lăng Nhược Tuyết, Tần Tiêu quả thật đã có lòng hiếu kỳ. Chỉ là bây giờ còn có thứ gì có thể khiến mình cảm thấy hứng thú đây? Vật tư tu luyện, mình cái gì cũng có rồi, lại còn là loại tốt nhất. Vật tư yêu thú mình cũng đã có đủ cả, pháp bảo gì đó, mình cũng đã có tứ thánh. Về chân pháp thì càng không cần phải nói, mình có đại sư Cát Tử, kẻ cuồng nghiên cứu này. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Tần Tiêu không cho rằng còn có thứ gì có thể khiến hắn động lòng nữa. Đừng giấu giếm nữa, mau nói đi, ta muốn nghe xem là thứ gì, mà còn có thể khiến ta không đi sẽ hối hận. Tần Tiêu đối với đấu giá gì đó cũng không còn quá nhiều hứng thú nữa, dù sao linh thạch của mình đã vượt qua hầu hết các thế lực rồi, đánh đòn giảm cấp thì có gì sảng khoái chứ. Quy tắc cũ, một quả thánh nguyên linh quả. Lăng Nhược Tuyết mặc kệ Tần Tiêu bây giờ là thực lực gì, thân phận gì, đáng lừa vẫn phải lừa. Đây, bây giờ có thể nói rồi chứ. Tần Tiêu cũng không lề mề, trực tiếp đưa cho Lăng Nhược Tuyết một quả thánh nguyên linh quả. Thánh trang ngươi biết đấy, ngoài tứ thánh sáo của ngươi ra, còn có một kiện kỳ lân bảo. Tương truyền vẫn luôn ở trong bảo khố đế cung, lần này, vậy mà có người lại lấy ra, còn đưa vào buổi đấu giá lần này, cũng là một người thần bí. Ngươi nói có trùng hợp không? Vừa khéo ngươi cũng đang ở đế đô. Lăng Nhược Tuyết sau khi nhận được thánh nguyên linh quả, cũng trực tiếp nói cho Tần Tiêu. Nhưng nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, sao có thể trùng hợp đến vậy chứ? Đằng sau chuyện này dường như có người thao túng vậy. Trùng hợp cái rắm, từ lần trước hai kiện tứ thánh đồng thời xuất hiện, ta đã phát hiện không đúng rồi. Đây chính là đến để tặng bảo vật cho ta. Đã đưa đến đây rồi, vậy thì ta tự nhiên sẽ đi. Tần Tiêu từ lần trước tập hợp đủ tứ thánh sáo, đã phát hiện không đúng rồi. Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy chứ, một hai lần thì thôi đi. Người khác tìm kiếm tứ thánh sáo vô số năm, đều không tìm thấy một kiện, mình vậy mà lại tập hợp đủ rồi, ma quỷ mới tin đây là trùng hợp. Quan trọng hơn là Tần Tiêu cảm thấy sư phụ mình, ngày càng không đúng. Chu tước dạy vậy mà là hắn tặng cho sư nương, hơn nữa Tần Tiêu thấy Lăng Nhược Tuyết cũng có chút không đúng, dù sao tứ thánh sáo chính là từ khi nàng lấy ra hộ tâm giáp mà bắt đầu. Ngươi nhìn ta làm gì? Tiên Đạo Thương Hành ta nếu có thứ này, sao có thể bán cho ngươi? Ngươi bất mơ mộng đi, loại đồ vật này, Tiên Đạo Thương Hành ta còn không đủ nữa là. Lăng Nhược Tuyết cũng nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Tần Tiêu, vội vàng đáp trả. Cũng phải, các ngươi đều là thương nhân, thứ này nếu bán cũng sẽ bán giá cao, không thể để ta nhặt được của hời. Bị Lăng Nhược Tuyết đáp trả xong, Tần Tiêu cũng cảm thấy là mình đã nghĩ quá nhiều. Vậy thì những điểm nghi vấn này đều chỉ vào sư phụ đã mất của mình rồi. Đúng rồi, tiên đạo thương hành các ngươi chẳng lẽ không biết người thần bí kia là ai? Thần Tiêu tiếp tục hỏi. Hắn không tin tiên đạo thương hành đối với người thần bí có thể lấy ra hai kiện tứ thánh trang lại không hề hỏi han, chắc chắn đã điều tra qua. Không biết, hắn có truyền tống châu, chúng ta căn bản không thể theo dõi. Không theo dõi được, vậy tự nhiên không thể biết được thân phận của đối phương. Lăng Nhược Tuyết lắc đầu, nói: "Ngay cả tiên đạo thương hành cũng không biết, Thần Tiêu liền từ bỏ, không còn dây dưa chuyện này nữa." Sau khi nói chuyện phía một lúc, Lăng Nhược Tuyết liền cáo từ, nàng phải đi điều phối buổi đấu giá lần này. Lăng gia cũng là một trong ba thế lực của tiên đạo thương hành, một buổi đấu giá lớn như vậy, tự nhiên phải có người ở đó. Sau đó các trận đấu cũng đều kết thúc, 100 người, những người xếp sau 50 hầu hết đều là bên thua. Thỉnh thoảng có vài người lọt vào top 50, nhưng Tần Tiêu cũng không quan tâm, hắn bây giờ mong chờ là buổi đấu giá tối nay. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời đã lặn, vầng trăng sáng đã mọc. Đợt đấu giá lớn lần này của tiên đạo thương hành xem ra đã làm công tác chuẩn bị không ít, khi đến trường đấu giá của tiên đạo thương hành, nơi này đã chật kín người. Nơi này cũng có ngưỡng cửa, vào cửa đều là thẻ tím. Đương nhiên, các thế lực lớn hàng đầu không cần thẻ, thể diện của bọn họ chính là thẻ. Tần Tiêu cầm thẻ tôn quý, tự nhiên dễ dàng tiến vào đấu giá hành. Lần đấu giá này đều là hàng tốt, nên ngưỡng cửa rất cao, hơn nữa đây là trường tôn quý, đại sảnh cũng không có người, thẻ tím ở lầu 2, thẻ tôn quý ở lầu 3, không cần thẻ ở lầu 4. Tần Tiêu lần này không thể ra vẻ được nữa, bởi vì hắn chỉ có thể ở lầu 3, đây là tổng bộ, không phải Thanh Châu, người ta quy định như vậy, vậy thì chỉ có thể như vậy. Nhưng cũng không sao, dù sao lần này Tần Tiêu đến một mình, cũng không có đối tượng để ra vai, hơn nữa hắn cũng muốn hành sự kín tiếng, lén lút đấu giá được bộ khô lâu là được rồi. Hơn nữa Tần Tiêu đã tính toán xong, hắn sẽ đấu giá được khô lâu, ở đế đô cũng không lấy ra, đợi khi mình trở về Thành Châu thì không sao cả, ở đây vẫn nên khiêm tốn một chút. Nhưng trước khi vào sư phòng, vẫn gặp được người quen. Tần Tiêu, ngươi cũng đến tham gia đấu giá. Quý Chính Dương nhìn thấy Tần Tiêu, có chút kinh ngạc. Dù sao Tần Tiêu ở sương phòng của thập gia, hay ở sương phòng của thập tam đế tử đều là bình thường, duy chỉ có việc hắn tự mình xuất hiện thì hơi bất thường. À, đúng vậy, nghe nói đợt đấu giá lớn này, đẳng cấp rất cao, nên ta đến để mở mang tầm mắt. Tần Tiêu cũng không biết nói gì, nhưng người ta đã chào hỏi, mình cũng chỉ có thể lễ phép trả lời. Chính Dương ca ca, chúng ta mau vào sương phòng đi, có gì đáng nói với hắn đâu. Tư Thanh Thanh cũng ở phía sau Quý Chính Dương, cùng đi còn có Tư Thiên Vũ và Quý Chính Triều. Bốn dĩ hai huynh đệ Quý Chính Dương và ba người Tư Thiên Vũ định đi cùng nhau, nhưng Tư Thanh Thanh biết được, nhất quyết đòi đi, ba người cũng không có cách nào, nên ba người biến thành bốn người. Đúng đúng đúng, các người đi trước đi, đừng quan ta cứ đi dạo tùy tiện thôi. Tần Tiêu không muốn lộ ra sương phòng của mình, nếu không mấy người bọn họ sẽ biết là mình đã đấu giá khô lâu. Ô, Tần Tiêu, sao ngươi lại ở đây một mình vậy? Bình thường ngươi không phải đều dẫn theo một đống người sao? Lúc này Lăng Nhược Tuyết cũng vừa hay nhìn thấy Tần Tiêu, liền đi tới. Lăng tiểu thư, đã lâu không gặp rồi. Tần Tiêu còn chưa nói, Quý Chính Dương liền chào hỏi. Dù sao Lăng gia trước đây cũng ở Đế Đô, chỉ là sau này đến Thanh Châu, nên những thiên kiêu này đều quen biết nhau. Hừ, Lăng Nhược Tuyết, ngươi không đi sắp xếp đấu giá, chạy đến đây làm gì? Tư Thanh Thanh thì vẻ mặt khó chịu, bởi vì nàng thích Quý Chính Dương, nhưng Quý Chính Dương lại thích Lăng Nhược Tuyết, hơn nữa đại ca của mình cũng là một trong những người theo đuổi Lăng Nhược Tuyết, nàng đương nhiên khó chịu rồi. Thì ra là hai vị quý công tử và tư công tử, quả thực mấy năm không gặp rồi. Lăng Nhược Tuyết tự nhiên cũng biết những người này, năm đó cũng có không ít giao thiệp, nhưng nàng cũng trực tiếp phất lờ Tư Thanh Thanh. Lăng tiểu thư, sao không thấy Vô Song huynh vậy? Tư Thiên Vũ cũng tìm một chủ để hỏi. Thật ra Lăng Nhược Tuyết bất quá Kim Đan hậu kỳ, Lăng Vô Song bất quá Hóa Thần sơ kỳ, dù sao chênh lệch tuổi tác ở đây, nhưng mọi người nói chuyện xưa nay đều lấy bối cảnh gia tộc làm chính, chứ không phải tuổi tác và tu vi, nên mọi người đều xưng hô bình bối. Ô, Thần Tiêu, sao ngươi lại ở đây? Nhưng nói được ba hai câu, lại có thêm một người đến. Gặp qua Đế Tôn. Những người khác nhau hành lễ, bởi vì người đến là Tiêu Văn Châu. Mọi người đều là đồng bối, không cần đa lễ, nếu mọi người trùng hợp như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau. Ta có sương phòng ở lầu 4. Thấy người khá đông, Tiêu Văn Châu liền muốn khách sáo một chút. Cấp bậc của cựu đế nữ, tự nhiên là những người không cần thẻ, nên có sương phòng ở lầu 4. Nếu Đế Tôn đã có lời mời, vậy không bằng chúng ta cùng nhau đi. Tư Thiên Vũ đội vàng tán thành. Bởi vì chỉ cần là đế nữ mời, thì Lăng Nhược Tuyết khẳng định cũng phải đi, hắn liền có thể ở chung sương phòng với Lăng Nhược Tuyết. Như vậy rất tốt. Quý Chính Dương cũng nghĩ như vậy, nên cũng trực tiếp đồng ý, hơn nữa Tiêu Văn Châu còn là biểu muội của mình, sao có thể để biểu muội mất mặt được. Quý Chính Triều tự nhiên cũng vậy, biểu muội mời, hắn tự nhiên không có gì để nói, ở sương phòng nào cũng không sao cả. Tại chỗ duy nhất không đồng ý chính là Tư Thanh Thanh và Tần Tiêu. Tư Thanh Thanh không thích Lăng Nhược Tuyết, Tần Tiêu thì muốn lén lút, bây giờ thì không lén lút được nữa. Nếu là riêng tư, Tần Tiêu có thể dùng thân phận sư phụ, bảo Tiêu Văn Châu tránh ra, đừng quấy rầy mình, nhưng bây giờ có nhiều người như vậy, Tần Tiêu cũng khó từ chối. Sau đó một đoàn người liền đến lầu 4, sương phòng của cựu đế nữ. Thông thường những đợt đấu giá lớn như thế này, đế nữ đế tử sẽ không đến, thân phận đẳng cấp của bọn họ đặt ở đây, nên những sương phòng này thường là hậu bối sử dụng. Chương 398, hào nhoáng xuất thủ, đoạt khô lâu. Chương 398, hào nhoáng xuất thủ, đoạt khô lâu. Sau khi vào sương phòng, vị trí chủ tọa tự nhiên là của Tiêu Văn Châu. Tần Tiêu vốn muốn tìm một góc ngồi xuống, nhưng bị Tiêu Văn Châu kéo đến ghế sofa chủ tọa. Mặc dù bây giờ là nơi công cộng, nhưng Tần Tiêu dù sao cũng là sư phụ của mình, mẫu thân đều đã đồng ý, sao có thể để sư phụ đi ngồi góc chứ? Rồi Lăng Nhược Tuyết cũng muốn dựa vào Tần Tiêu ngồi. ghế sofa chủ tọa chỉ có thể ngồi 3 người, Quý Chính Dương và Tư Thiên Vũ thì ngồi đối diện. Quý Chính Triều vừa định ngồi xuống, kết quả bị Tư Thanh Thanh chiếm chỗ, nàng muốn dựa vào Quý Chính Dương. Kết quả, Quý Chính Triều một mình lạc lõng. Ôi, đây đều là chuyện gì vậy, biết vậy ta đã ở một mình trong xương phòng rồi. Thấy mình bị cô lập, Quý Chính Triều đều bất lực. Những mối quan hệ lằng nhằng này, Quý Chính Triều tự nhiên đều biết, nên hắn cũng bất lực. Tần Tiêu thì hơi khó xử, sao mình lại vô duyên vô cớ ngồi vào giữa thế này? Một bên trái một bên phải hai nữ nhân. Chỗ ngồi của 7 người này, có thể dùng 3 chữ để biểu thị, bên Tần Tiêu là chữ đoạn, đối diện là chữ nạo, Quý Chính Triều một mình là chữ nam. Ta thấy chuyện này không hay chút nào, hay là cái gì đó, Tư Thanh Thanh phải không, chúng ta đổi chỗ đi. Người ngồi qua đây. Ta ngồi với hai người bọn họ. Tần Tiêu hơi không quen, đội vàng hỏi Tư Thanh Thanh. Đi một bên đi, ai muốn đổi chỗ với ngươi chứ, ta muốn ngồi với ca ca và Chính Dương ca ca của ta. Tư Thanh Thanh trực tiếp từ chối Tần Tiêu. Đùa cái gì vậy, ta tại sao phải ngồi cùng với Lăng Nhược Tuyết đáng ghét đó chứ? Ta muốn ngồi cùng với Chính Dương ca ca. Quý Chính Dương và Tư Thiên Vũ thì muốn đổi chỗ với Tần Tiêu, nhưng Tần Tiêu không tìm bọn họ. Tần Tiêu, ngươi có ý gì? Ngươi ghét bỏ ta sao? Lăng Nhược Tuyết vốn định nổi giận, nhưng Tiêu Văn Châu đã mở miệng trước. Làm gì có sư phụ ghét bỏ đồ đệ chứ? Ta hảo tâm dẫn ngươi lên lầu 4, ngươi vậy mà còn không muốn ngồi cùng ta sao? Đúng vậy, ngươi còn kén chọn nữa, không biết tốt xấu. Lăng Nhược Tuyết cũng trực tiếp đáp trả. Chào mừng chư vị đến tham gia đợt đấu giá lớn lần này, bây giờ đợt đấu giá chính thức bắt đầu. Tần Tiêu vốn còn muốn giải thích, kết quả đợt đấu giá đã bắt đầu rồi. Sau đó tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào đợt đấu giá. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là pháp bảo phòng ngự cực phẩm. Nhiều người đều ra giá, Tần Tiêu cũng muốn ra giá, nhưng nghĩ lại, vẫn nên cho người khác một chút cơ hội đi. Dù sao hắn chỉ cần xuất thủ, người khác chẳng đấu giá được gì cả, hơn nữa pháp bảo cực phẩm hắn đã có rất nhiều rồi, kiện này tuy cũng là pháp bảo phòng ngự cực phẩm, nhưng lại là ngoại giáp, mặc lên không đẹp. Sau đó liên tục xuất hiện mấy món đồ tốt, đều là tăng cường tu vi, cũng có các loại đan dược, nhưng Tần Tiêu đều không xuất thủ. Bởi vì hắn phát hiện, linh dịch của mình chính là thánh dược chữa thương tốt nhất. Sau gần 2 canh giờ đấu giá, cuối cùng cũng đến vật phẩm đấu giá cuối cùng. Tần Tiêu cũng lập tức lấy lại tinh thần. Chắc hẳn có nhiều quý khách đều đến vì vật phẩm đấu giá cuối cùng này, vậy lão hủ cũng không dài dòng nữa, hiện cuối cùng này chính là thánh trang vượt qua pháp bảo cực phẩm, Khô Lâu Thánh Bảo. Lão giả chủ trì trực tiếp vén tấm vải che trên một giá đỡ, sau đó một chiếc bảo phục tản ra khí tức mạnh mẽ xuất hiện trong mắt mọi người. Đừng tưởng chỉ là một chiếc bảo phục, nhưng nó cũng là bảo vật phòng ngự cực mạnh, bởi vì Khô Lâu ngũ hành thổ, cộng thêm nó được làm từ da khô lâu, phòng ngự cực mạnh. Vật phẩm này tuy là đơn kiện, nhưng phẩm cấp của nó mạnh hơn đơn kiện tứ thánh, là cấp bậc vượt qua pháp bảo cực phẩm, nếu có thể phối hợp với sáu trang tứ thánh thì sẽ như hổ thêm cánh, nên giá khởi điểm là 300 tỷ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 tỷ. Lão giả chủ trì nói xong, liền ra hiệu có thể ra giá. 310 tỷ. Một xương phòng ở lầu 3 hô ra giá đầu tiên. Kiện Khô Lâu này vừa xuất hiện, liền trực tiếp loại bỏ lầu 2. Dù sao giá khởi điểm 300 tỷ, đừng nói lầu 2, lầu 3 cũng không có mấy nhà có thể chịu được. 320 tỷ. Lầu 3 lại có một nhà ra giá. 330 tỷ. Xương phòng ra giá đầu tiên lại tăng giá. Cả lầu 3 chỉ có 2 nhà có thực lực này để ra giá. Người ở lầu 4 đều không đội xuất thủ. Sau mấy vòng, khi đến 390 tỷ, nhà kia liền không nói gì nữa. 400 tỷ. Lầu 4 cuối cùng cũng có người mở miệng. Người đó không phải ai khác, chính là Tiêu Văn Bang. Kiện bảo vật này 300 năm trước đã thất lạc, nếu hôm nay xuất hiện ở đây, vậy ta nhất định phải đoạt được. Tiêu Văn Bang tự nhiên biết Khô Lâu vốn ở trong kho báu của đế đô, chỉ là 300 năm trước đã biến mất. Lúc đó xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ lắm, dù sao lúc đó hắn còn chưa ra đời, chỉ biết vốn di trong kho báu đế cũng có một bảo vật lợi hại, tên là Khô Lâu, chỉ là sau này không còn nữa. Nếu lần này lại xuất hiện, vậy hắn khẳng định phải đấu giá, bất kể vì uy nghiêm của đế thất hay vì chính mình, hắn đều phải đấu giá. 410 tỷ. Tiêu Văn Châu cũng nghĩ tương tự, nàng cũng đến vì Khô Lâu. Không thể nào. Đồ đệ cũng muốn cái này sao? Biết vậy ta đã không đến xương phòng này rồi. Tần Tiêu thấy Tiêu Văn Châu cũng ra giá, lập tức có chút khó xử. Nếu là đồ khác, Tần Tiêu nhường thì cũng nhường, nhưng đây là Khô Lâu a, bỏ qua là không thể bỏ qua, nhưng đoạt được, có lẽ sẽ đắc tội cửu đế nữ, hơi khó xử đấy. 430 tỷ. Tiêu Văn Bang lại tăng giá. Những người có thể ở lầu 4, về cơ bản là con cháu đế thất, hoặc là ba gia tộc chính của Tiên Đạo Thương Hành, còn một khả năng nữa là những tông môn và thế lực cấp 1. Nhưng những thế lực có thể xuất ra hơn 400 tỷ thì không nhiều, nên Tiêu Văn Bang đại khái có thể đoán được người đang ra giá với mình là ai. Xem ra bên kia là Tiêu Văn Bang rồi, 450 tỷ. Tiêu Văn Châu tự nhiên cũng đoán được đối phương là ai, dù sao người có thể đối đầu với nàng cũng chỉ có Tiêu Văn Bang. Mặc dù riêng tư mọi người đều xưng hô huynh muội, cũng không xảy ra tranh chấp gì, nhưng khi thực sự tranh giành một thứ gì đó, hai bên sẽ không nương tay. 480 tỷ. Tiêu Văn Bang trực tiếp tăng 30 tỷ, hắn cũng trực tiếp ra đòn mạnh, mọi người đều biết rõ, vậy thì hãy so tài một chút đi. 500 tỷ. Tiêu Văn Châu cũng không nhượng bộ chút nào. Lần này, nàng được mẫu thân ủy quyền, có đến 800 tỷ, còn sợ ngươi cái Tiêu Văn Bang sao? 550 tỷ. Tiêu Văn Bang thấy đối phương cũng không giấu giếm nữa, liền trực tiếp tăng 50 tỷ. Thật ra không chỉ hai bên bọn họ biết thân phận của nhau, những người trong xương phòng khác cũng đều đoán ra. 600 tỷ. 650 tỷ. 700 tỷ. Hầu như không ngừng nghỉ, liên tiếp 3 lần ra giá, Tiêu Văn Châu trực tiếp hô đến 700 tỷ. 800 tỷ. Tiêu Tiêu Văn Bang tự nhiên cũng biết giới hạn của Tiêu Văn Châu chắc chắn là khoảng 800 tỷ, nên hắn trực tiếp hô một tiếng 800 tỷ. Lần này trực tiếp khiến Tiêu Văn Châu không biết làm sao, bởi vì nàng chỉ có hạn mức 800 tỷ. Tần Tiêu. Tiêu Văn Châu hướng về Tần Tiêu ra một ánh mắt cầu cứu. Đừng nhìn ta, chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Thấy Tiêu Văn Châu không còn linh thạch, Tần Tiêu cũng nói thật. Ngươi là đồ đệ của ta, ta không giành với ngươi, nhưng bây giờ ngươi không có linh thạch, vậy vi sư phải xuất thủ rồi. Cái gì? Ngươi cũng đến vì khô lâu sao? Vậy ngươi không nói sớm, để ta ở đây hô nửa ngày. Tiêu Văn Châu biết Tần Tiêu cũng muốn khô lâu, không hề khó chịu vì Tần Tiêu muốn giành, mà là trách Tần Tiêu tại sao không ra tay sớm, nếu ngươi ra tay rồi, ta chẳng phải không cần tranh nữa sao? Được rồi, ngươi lên đi, ngươi lên đi. Tiêu Văn Châu thấy Tần Tiêu gật đầu, liền không nói gì nữa. 1000 tỷ. Tần Tiêu ra không còn chậm rãi nữa, trực tiếp hô 1000 tỷ. Cái gì? 1000 tỷ. Tư Thanh Thanh bị tiếng hô giá của Tần Tiêu trực tiếp dọa cho giật mình. Những người khác thì không quá kinh ngạc, Lăng Nhược Tuyết hiểu Tần Tiêu, hắn ra bao nhiêu linh thạch cũng là bình thường. Tiêu Văn Châu và Quý Chính Dương bọn họ đều biết Tần Tiêu chỉ bán điểm đã bán được 1-2000 tỷ, hô 1000 tỷ cũng không quá kinh ngạc. Duy chỉ có Tư Thanh Thanh không biết Tần Tiêu hào phóng như vậy, nên khi nghe thấy 1000 tỷ, mới giật mình. 1000 tỷ? Chẳng lẽ đối phương định đổ máu sao? Tiêu Văn Bang cũng hơi kinh ngạc, dù sao xương phòng kia hắn đã chắc chắn là Tiêu Văn Châu ở trong đó, lẽ ra 800 tỷ là giới hạn rồi, làm sao có thể hô ra 1000 tỷ được? 1010 tỷ. Tiêu Văn Bang thử thăm dò tăng thêm 10 tỷ, bởi vì linh thạch hắn có thể sử dụng cũng chỉ hơn 1000 tỷ một chút, tăng thêm 10 tỷ đã rất khó khăn rồi. 1100 tỷ. Tần Tiêu cũng không tăng vừa nữa, chỉ tăng đến 1100 tỷ. Tiêu Văn Bang thấy đối phương tăng giá như vậy, liền biết giới hạn của đối phương còn xa hơn thế, mình không thể đấu lại được nữa. Sau khi không còn ai tăng giá, Khô Lâu đã được Tần Tiêu đấu giá thành công. Chương 399, giao dịch thành công, đối thủ tìm đến tận cửa. Chương 399, giao dịch thành công, đối thủ tìm đến tận cửa. Sau khi Tiêu Văn Bang không tăng giá, Khô Lâu liền được đưa đến xương phòng của Tiêu Văn Châu. Những người trong các xương phòng khác cũng đều cho rằng Tiêu Văn Châu đã thắng. Không ngờ, cựu đế nữ vậy mà hào phóng chi 1000 tỷ cũng muốn đoạt được Khô Lâu, xem ra tài lực của cựu đế nữ cũng không thể xem thường a. Ai cũng nói tài lực của Tam đế tử phong phú nhất, không ngờ lần này lại thua bởi cựu đế nữ, xem ra Tam đế tử đã khinh địch rồi a. Truyền thuyết kiện bảo vật này ở trong kho báu của đế đô, không ngờ lại lưu lạc ra ngoài, xem ra hai vị này đều muốn kiện bảo vật này trở về tay đế thất, đều đã hào phóng chi 1000 tỷ rồi. Người có thể tranh giành đến cuối cùng cũng chỉ có Tam đế tử và cựu đế nữ, người ngoài tuy không thể thông qua giọng nói thay đổi để suy đoán người ra giá rốt cuộc là ai, nhưng từ ngữ khí cũng có thể suy đoán ra là cựu đế nữ đã thắng. Sự tự tin và hào phóng ban đầu của Tiêu Văn Bang, đó là điều Tiêu Văn Châu không thể giả được, hơn nữa cách tăng giá tương đối bảo thủ của Tiêu Văn Châu cũng phù hợp với thân phận của nàng, chỉ cần là người hiểu chuyện đều có thể đoán ra. Những người không đoán ra cũng không phải là nhân vật quan trọng gì nữa. Thật ra còn có nhị đế tử và thập nhất đế tử, nhưng tài lực của bọn họ không đủ để vượt qua 1000 tỷ, tóm lại, vậy thì thân phận tự nhiên không khó đoán. Mặc dù việc Tần Tiêu tăng giá sau đó đột nhiên tăng vọt, mọi người cũng chỉ coi đó là hậu thủ của cựu đế nữ, trước tiên yếu thế, sau đó phản công. Xương phòng của Tiêu Văn Châu này, Quý Chính Dương và Quý Chính Triều mua 2 món đồ, còn lại chỉ có Tư Thiên Vũ mua 1 món, ngoài ra chính là món cuối cùng của Tần Tiêu. Tư Thanh Thanh đến để chơi, nàng chủ yếu muốn ở cùng Quý Chính Dương, Lăng Nhược Tuyết là người của Tiên Đạo Thương Hành, tự nhiên cũng không cần mua gì, Tần Tiêu và Tiêu Văn Châu đều đến vì Khô Lâu, chẳng qua cuối cùng bị Tần Tiêu đoạt được, chủ nhân xương phòng Tiêu Văn Châu không được gì cả. Đấu giá kết thúc, những người không đấu giá được đồ, tự nhiên là tản đi. Những người đấu giá được đều ở trong xương phòng chờ giao dịch. Lần này là giao dịch thống nhất, trước đây là đấu giá 1 món gửi 1 món, nhưng mọi người đều không quan tâm đến những chuyện nhỏ này. Rất nhanh lão giả chủ trì liền đích thân mang đồ đến xương phòng của Tiêu Văn Châu. Nô trưởng lão tốt. Lão giả vừa bảo, Lăng Nhược Tuyết liền chào hỏi trước. Lăng tiểu thư, ngươi cũng ở xương phòng này sao? Người được gọi là Nô trưởng lão chính là một trong các trưởng lão của tổng bộ, Nô Trác, tu vi đỉnh phong đại thừa kỳ. Ừm, những người này đều là bằng hữu, nên cùng đến xem một chút. Lăng Nhược Tuyết đơn giản giải thích. Nô Trác gật đầu xong, liền không xoắn xuýt nữa, bởi vì hắn nhìn thấy trong xương phòng này còn không ít người, còn có người của Quý gia, người của Tư gia, càng nhìn thấy Tần Tiêu. Thế lực này có chút phức tạp, A Cửu đến nữa ủng hộ Hồ Dân gia, Tam hoàng tử ủng hộ Trung gia, Lang gia vẫn luôn trung lập, nhưng lần này vậy mà lại xuất hiện trong xương phòng của Cửu đế nữ, chẳng phải nói Lang gia cũng có ý với Cửu đế nữ sao? Chư vị, vật phẩm đấu giá đã đến, những món đồ này là thanh toán cùng nhau hay riêng rẽ? Nô Trác không xoắn xuýt quá nhiều, trực tiếp bắt đầu quy trình giao dịch. Thanh toán riêng rẽ đi, món thứ 11 và món thứ 39 là chúng ta đấu giá được. Quý Chính Dương tiếp lời. Hai món này là của hắn và đường đệ Quý Chính Triều, tự nhiên là hắn thanh toán. Giao dịch xong, Tư Thiên Vũ cũng báo ra mã số vật phẩm đấu giá của mình, sau đó thanh toán linh thạch. Nô Trác cũng nhận ra những người ở đây không quá thân quen, nên món đồ đấu giá cuối cùng này hắn cũng không biết nên nói hay không nói, dù sao cũng liên quan đến giao dịch số tiền lớn. Kỳ thực mọi người đều biết rõ, nhưng hai vị quý gia và hai vị tư gia đều giả vờ không biết, cứ ngồi yên không nhúc nhích, chỉ muốn xem Kỳ Lân Bảo và xem Tần Tiêu giao dịch thế nào. Món cuối cùng là của ta. Thấy những kẻ này đều không động đậy, Tần Tiêu cũng lười dây dưa, dù sao bọn họ cũng biết là mình đã đấu giá được. Tần Tiêu công tử phải không, danh tiếng của ngươi ở Tiên Đạo Thương Hành của chúng ta đã sớm nghe nói rồi, không ngờ lại là ngươi đấu giá được, nhưng lão phu cũng không bất ngờ. Nô Trác nhìn thấy Tần Tiêu đã có suy đoán, không ngờ lại đúng là Tần Tiêu. 1000 nước quả thực là một con số thiên văn, nhưng ở chỗ Tần Tiêu dường như không phải chuyện gì to tát. Lúc đó Thanh Châu điều động vật tư số lượng lớn, nghe nói là Thất Tinh lâu của Tần Tiêu muốn bố trí đại trận hộ lâu, đó đều là giao dịch trên 1000 nước. Ờ, trưởng lão quá khen rồi. Tần Tiêu cũng không biết đáp lại thế nào, cũng khách sáo một chút, không ngờ danh tiếng của mình lại ở khắp nơi. Vậy không biết Tần công tử giao dịch thế nào đây? Nô Trác hỏi. Quý Chính Dương và Quý Chính Triều đều đưa túi chữ vật, Nô Trác kiểm kê một chút là có thể xác định. Tần Tiêu bây giờ cũng học không ra rồi, cũng không nói, cũng lấy ra một túi chữ vật, bên trong đặt 110 quả Thánh Nguyên Linh Quả. Dù sao Thánh Nguyên Linh Quả của mình đã ăn không hết, dùng làm tiền tệ là tốt nhất. Thấy Tần Tiêu cũng lấy ra một túi chữ vật, Nô Trác hơi nghi hoặc nhận lấy. Bởi vì đây là túi chữ vật cấp thấp nhất, 1000 nước linh thạch hạ phẩm chắc chắn không thể chứa hết, hoặc là bên trong là linh thạch trung phẩm thượng phẩm, hoặc là vật tư cứng. Ra là thế. Thấy là hơn 100 quả Thánh Nguyên Linh Quả, Nô Trác cuối cùng cũng hiểu ra, quả thực Tần Tiêu lúc đó chính là dùng Thánh Nguyên Linh Quả giao dịch, không ngờ hắn lại còn nhiều như vậy, xem ra Tần Tiêu này quả nhiên là thần bí lắm. Xác định không sai, vậy Kỳ Lân Bảo này liền thuộc về Tần công tử. Nô Trác nhận lấy túi chữ vật, liền giao Kỳ Lân Bảo cho Tần Tiêu. Giao dịch hoàn tất, vậy lão phu xin cáo từ trước. Giao dịch hoàn tất, Nô Trác cũng không còn ở lại, ở đây đều là người trẻ tuổi, hắn một lão giả, giao dịch xong, tự nhiên phải rời đi. Tần Tiêu, ngươi rốt cuộc đã cho thứ gì? Đó chẳng qua là một túi chữ vật sơ cấp, bên trong căn bản không chứa được bao nhiêu thứ, rốt cuộc là thứ gì có thể trị giá 1100 ức? Tư Thanh Thanh thực sự rất tò mò. Tần Tiêu có thể lấy ra 1100 ức linh thạch đã khiến nàng rất khó tin rồi, nhưng sau khi ca ca nàng giải thích cho nàng chuyện bán điểm khi sơ tuyển, nàng liền cũng có thể hiểu được, Tần Tiêu quả thực có hơn 1000 ức linh thạch, kết quả khi giao dịch, Tần Tiêu chỉ lấy ra một túi chứa vật sơ cấp, vậy chẳng phải nói bên trong chứa không phải linh thạch, mà là thứ quý giá hơn linh thạch sao? Không có gì cả, đều là mấy thứ không đáng kể, đã giao dịch xong rồi, các ngươi sao còn ngồi đây, lẽ nào ở đây còn có dịch vụ qua đêm? Tần Tiêu tự nhiên sẽ không giải thích gì cho Tư Thanh Thanh, ta và ngươi lại không thân, mời ngươi đổi chỗ cũng không đổi. Ta còn giải thích gì cho ngươi? Quả thực, đã rất muộn rồi, vậy chúng ta xin cáo từ trước. Quý Chính Dương cũng cảm thấy gần đủ rồi, liền đứng dậy cáo từ. Sau đó Quý Chính Triều, huynh muội Tư Thiên Vũ cũng nhanh chóng theo sau. Sau đó trong phòng riêng chỉ còn lại Tần Tiêu, Tiêu Văn Châu và Lăng Ngự Tuyết. Các ngươi sao lại từ phòng riêng này ra? Bốn người vừa ra khỏi cửa, chưa đi được hai bước liền gặp Tiêu Văn Bang. Xem ra Tiêu Văn Bang cũng đến tìm Tiêu Văn Châu. Chương 400, tin tức bị tiết lộ, lọt vào top 8 chương 400, tin tức bị tiết lộ, lọt vào top 8 mấy người Quý Chính Dương rời đi. Tần Tiêu thì định ngồi thêm một chút, bây giờ bên ngoài chắc chắn có không ít người đang theo dõi, bây giờ ra ngoài dễ bị nhìn thấy. Lăng Nhược Tuyết thì định đứng dậy đi xem tình hình thu nhập đấu giá hôm nay, ba nhà đều sẽ có người ở đó. Kết quả Lăng Nhược Tuyết vừa đứng dậy, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Châu muội, ta là Văn Bang. Tiêu Văn Bang gõ cửa gọi. Mời vào. Tiêu Văn Châu cũng không kinh ngạc, dù sao mọi người đều biết rõ, nàng cũng biết Tiêu Văn Bang ở phòng riêng nào. Sau đó cửa phòng riêng mở ra, Tiêu Văn Bang cũng không dẫn người, chỉ một mình hắn đi vào. Ừm. Lăng gia đại tiểu thư và Tần Tiêu. Thấy Tần Tiêu và Lăng Nhược Tuyết, Tiêu Văn Bang cũng kinh ngạc. Quý Chính Dương và Quý Chính Triều mấy người bọn họ xuất hiện trong phòng riêng của Tiêu Văn Châu thì cũng có thể hiểu được, dù sao cũng có mối quan hệ đó, nhưng Tần Tiêu và Lăng Nhược Tuyết cũng xuất hiện ở đây thì không bình thường rồi. Tham kiến đế tôn. Lăng Nhược Tuyết thấy Tiêu Văn Bang đến, cũng lễ phép chào hỏi. Nàng cũng không đội rời đi, tên này đến, chắc chắn là vì Kỳ Lân Bảo, nàng phải ở đây, tránh cho Tiêu Văn Bang làm khó Tần Tiêu. Đương nhiên, nàng cũng là để đảm bảo an toàn cho khách quý của Tiên Đạo Thương Hành, cũng như danh tiếng của Tiên Đạo Thương Hành, chứ không phải vì điều gì khác. Bang ca, không biết đến chỗ ta có việc gì ạ? Tiêu Văn Châu cũng biết Tiêu Văn Bang đến chắc chắn là vì Kỳ Lân Bảo, nhưng đối phương rốt cuộc muốn làm gì, nàng thì không biết, nên hỏi trước. Ờ, không có gì cả, ta biết Kỳ Lân Bảo là do muội muội đấu giá được, nên đến chúc mừng. Tiêu Văn Bang vốn định bàn chuyện Kỳ Lân Bảo, nhưng thấy có người ngoài ở đó, liền không tiện nói nữa. Tần Tiêu dùng khuỷu tay mích Tiêu Văn Châu một cái, ý bảo Tiêu Văn Châu nhận cái danh này, thừa nhận là nàng đấu giá được. Kỳ thực Tiêu Văn Bang vừa rồi ở bên ngoài cũng đã hỏi bốn người kia, nhưng bọn họ đều không trả lời, sau đó liền rời đi. Cho nên Tiêu Văn Bang liền cho rằng là Tiêu Văn Châu đấu giá được, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Tiêu, lại nảy sinh ý nghĩ khác. Đúng vậy, chính là ta đấu giá được, đa tạ Bang ca đã thừa nhận. Tiêu Văn Châu tự nhiên hiểu Tần Tiêu có ý gì, nên cũng nhận lấy danh nghĩa. Vậy thì tốt, vật này vốn là của đế thất ta, bây giờ vật về nguyên chủ rồi, bất kể là ngươi hay ta, đều được, đã xác định rồi, vậy ta xin cáo từ trước. Tiêu Văn Bang tự nhiên nhìn thấy hành động nhỏ của Tần Tiêu, nhưng hắn vẫn giả vờ không nhìn thấy, sau khi khách sáo liền rời đi. Hắn vốn dĩ là đến xác nhận một chút, dù sao nhiều linh thạch như vậy bỏ ra, đệ cửu đế nữ phủ e rằng cũng bị tổn thương gần cốt rồi, không ngờ lại là Tần Tiêu đấu giá được, vậy chẳng phải nói cửu cô vẫn không bị tổn thất sao? Hơn nữa đồ vật còn rơi vào tay người ngoài. Việc Tiêu Văn Bang rời đi không làm Tần Tiêu yên tâm, bởi vì hắn phát hiện hành động của mình dường như thừa thãi, có chút cảm giác giấu đầu hở đuôi, đối phương chắc chắn đã phát hiện ra điều bất thường. Tiêu Văn Bang này là thứ tử của đệ tam đế tử lại là người năm xưa truy sát sư phụ, thêm vào thân phận hiện tại của mình dường như cũng đã bại lộ. Kỳ Lân Bảo này có được không biết là phúc hay họa nữa. Đã bại lộ rồi, Tần Tiêu cũng không ở lâu nữa, sau đó liền cùng Tiêu Văn Châu rời đi, Lăng Nhược Tuyết thì đi kiểm tra thu nhập hôm nay. Tiên Đạo Thương Hành có thể phát triển lớn mạnh như vậy, thì sau lưng cổ đông tự nhiên không chỉ ba nhà này, nhưng chủ trì là ba nhà này, những người khác đều là chia lời, không tham gia kinh doanh. Bên Tiêu Văn Bang cũng đã kể cho phụ thân hắn chuyện Kỳ Lân Bảo bị Tần Tiêu đấu giá đi, Bên Tiêu Văn Châu cũng vậy, dù sao chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, nhưng người ngoài đều đoán là đệ cửu đế nữ phủ đã có được, đệ cửu đế nữ cũng không đi giải thích, coi như ngầm giúp Tần Tiêu một việc. Đã 3 ngày trôi qua, cuộc thi vẫn diễn ra như thường lệ, đã đến vòng 16 mạnh, dù sao đã được sắp xếp, những người trong top 10 cho đến nay vẫn chưa gặp nhau. Hôm nay chính là vòng xác định top 10. Người thắng sẽ lọt vào top 8, nhóm thua cuộc sẽ tranh giành vị trí thứ 9 và thứ 10. Không có gì bất ngờ, Tần Tiêu đối đầu với một vị hợp thể trung kỳ, lại là người quen cũ, Ma Tu Vi, Ma Tu Vi cũng đã mua điểm, hình như là hậu bối của Trấn Tây tướng quân, gặp Tần Tiêu xong, cũng chủ động nhận thua. Dù sao nhóm thua cuộc vẫn có thể tranh giành vị trí thứ 9 và thứ 10, còn có vị trí thứ 11 và thứ 12, bởi vì top 10 còn có 2 vị đế tôn, nên chỉ cần giành được vị trí thứ 12 là có thể coi là top 10. Dù sao top 10 là phải loại bỏ các con cháu đế thất, lấy 10 người đứng đầu không phải con cháu đế thất. Thẩm Hạo Nam thì đã vào top 64 mạnh, nhưng khi vào top 32 mạnh thì bị loại, thực lực hợp thể sơ kỳ vẫn chưa đủ. Đối phương đầu hàng, Tần Tiêu tự nhiên đã lọt vào top 10, hiện tại toàn thắng, đối thủ nhất loạt đầu hàng, hẳn là khi thi đấu vòng loại đỉnh nhóm, khi đánh Quý Chính Dương quá dễ dàng, dẫn đến những người khác đều không dám một trận. 8 người đứng đầu không có gì bất ngờ, chính là những người trong top 10 của bảng điểm khi sơ tuyển. Xem ra bọn họ khi mua điểm đã biết mình có thể đạt được đến bước nào rồi. Người thắng chỉ cần chuẩn bị cho trận chung kết ngày mai, nhóm thua cuộc chỉ cần thắng một trận là cũng được tính vào top 12, tỷ lệ loại một nửa. Nhiều người gặp đối thủ mạnh cũng đã chọn đầu hàng và chọn bảo toàn thực lực để thắng một trận ở nhóm thua cuộc. Đây không phải là những người này nhát gan, không dám thách đấu người mạnh hơn mình, mà là một chiến lược. Dù sao đây là một cuộc tỷ thí, là nhắm đến thứ hạng, chứ không phải là một trận chiến sinh tử. Nếu là chiến sinh tử, đừng nói mạnh hơn một tiểu cảnh giới, mà là một đại cảnh giới, những người này cũng sẽ liều mạng một trận. Người tu tiên cũng không phải kẻ ngốc, ngược lại càng biết cân nhắc lợi hại. Con đường tu luyện cũng không có gì quá huyền hoặc, cái gì mà không chiến mà bại sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, có tâm ma gì đó, những chấp niệm đó sinh ra, rốt cuộc chỉ là thiểu số. Những người đó quá cố chấp, mới có tâm ma sinh ra, chỉ cần tâm thái tốt, làm gì có tâm ma hay không tâm ma. Chỉ biết cứng đối cứng đó là hành vi của kẻ lỗ mãng, hoặc có hậu thuẫn mạnh mẽ, hoặc là sớm đã chết hiểu rồi, tâm ma thì không có, nhưng mạng cũng không còn. Con đường tu luyện, người sống đến cuối cùng mới là người thắng. Chuyện của nhóm thua cuộc thì không liên quan đến Tần Tiêu nữa, Tần Tiêu bây giờ quan tâm đến mấy người trong top 8 này, mấy người này cũng đều toàn thắng. Mình vẫn xếp thứ nhất, thứ hai là Tiêu Văn Bàng, thứ ba là Quý Chính Dương, thứ tư là Hồng Bán Tuyết, thứ năm là Tiêu Văn Châu, thứ sáu là Bạch Tử An, thứ bảy là Hô Diên Bằng Thiên, thứ tám là Quý Chính Triều. Tư Thiên Vũ ở nhóm thua cuộc, top 10 bảng điểm còn có 2 người, bọn họ cũng đã đi nhóm thua cuộc, trừ Mã Tu Vi ra, còn có một người tên là Mẫn Hòa Phong, hình như là hậu bối của Trấn Bắc Vương. Nếu không có gì bất ngờ, mấy người này hẳn là top 12 của nhóm thua cuộc. Sau đó kết quả đối chiến của nhóm thua cuộc đã ra, quả nhiên không ngoài dự đoán, 3 người mà Tần Tiêu dự đoán đều thắng, một người khác tên là Triệu Thiên Lỗi, hình như là cháu trai của Trấn Đông Vương Triệu Đức Hữu. Xếp hạng thứ 9 là Mã Tu Vĩ, thứ 10 là Mẫn Hòa Phong, thứ 11 là Triệu Thiên Lỗi, thứ 12 là Tư Thiên Vũ. Trừ Tần Tiêu ra, quả thực là toàn bộ quý tộc, ai nấy đều có bối cảnh mạnh mẽ. Hôm nay coi như kết thúc rồi, ngày mai là trận chung kết cuối cùng. Chương 401, đại bị kết thúc, đệ tử mời hẹn. Chương 401, đại bị kết thúc, đệ tử mời hẹn sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài sàn đấu phía trước đế cung đã chật kín người. Hôm nay là trận chung kết, ngay cả những người không mấy quan tâm cũng muốn đến xem náo nhiệt. Cửa hàng cá cược ngầm của đế đô đã bắt đầu nhận cược từ vòng sơ loại, nhưng duy nhất cửa của Tần Tiêu đã bị hủy bỏ, bởi vì Tần Tiêu quá yêu nghiệt, chắc chắn đứng thứ nhất, chủ sòng cũng không ngu ngốc. Vì vậy, cửa cược của giải này không phải là cược ai giành giải nhất, mà là cược top 100, top 64, top 32, top 16, top 10, top 2 và top 3. Cửa cược của Tần Tiêu đã bị hủy bỏ trong vòng đấu tính điểm sơ loại. Nếu không, Tần Tiêu ít nhiều cũng sẽ tự đặt cược lớn cho mình, tiếc là không có cửa cược của hắn. Người đế đô vẫn đông đúc như vậy, quảng trường lớn thế này toàn là người. Tần Tiêu dẫn theo đám người tùy tùng đến sàn đấu, nhìn thấy nhiều người như vậy, hắn vẫn không khỏi cảm thán. Hôm nay là trận chung kết, năm tiểu muội tùy tùng của Tần Tiêu và đồ đệ Thẩm Như Nguyệt cũng không tu luyện nữa, tất cả đều đến cổ vũ cho Tần Tiêu. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng đế đô là Thanh Châu sao? Những người này đều đã được sàng lọc, nhiều người muốn đến cũng không đến được đâu. Tần Tiêu vừa nói xong, Lăng Nhược Tuyết cũng đến bên cạnh Tần Tiêu, không khỏi đáp trả. Chủ nhân, người này là ai? Có cần ta ra tay không? Hồ Mội chưa từng gặp Lăng Nhược Tuyết, còn tưởng là đến gây sự, liền tự tiến cử. Đừng, đều là bằng hữu. Tần Tiêu cũng sợ Hồ Mội, sức mạnh của hồ này, vạn nhất giết chết Lăng Nhược Tuyết, vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn, vội vàng giải thích. Ôi, ta còn tưởng ngươi ở đế đô không có người quen, định đến cổ vũ cho ngươi, bây giờ xem ra ta đã lo xa rồi. Ngựa Hải Diễm Phúc không nhỏ nha, không chỉ có Điêu Nương làm bạn, còn có Thẩm gia tiểu thư, nhưng bốn vị mỹ nhân này lại là từ đâu mà lừa về vậy? Lăng Nhược Tuyết chỉ quen Điêu Nương và Thẩm Như Nguyệt, nhưng bốn tiểu muội tùy tùng cũng là lần đầu tiên gặp, hơn nữa còn khí thế hùng hổ, thế là cũng không phục đáp trả. Lăng đại tiểu thư, tính khí của ngươi cần phải sửa đổi, nếu không dễ bị đánh đó. Thẩm Như Nguyệt nghe lời Lăng Nhược Tuyết nói xong, cũng có chút khó chịu, sư phụ của ta là ngươi có thể tùy tiện phê bình sao? Ấy ấy ấy, các ngươi đều nói ít thôi, chúng ta hôm nay là đến tỉ thí, đừng gây sự nha. Thần Tiêu thấy không khí không đúng, đội vàng cắt ngang hai bên. Thẩm Như Nguyệt, ngươi muốn đánh ai? Ngươi là Hóa Thần kỳ đỉnh phong, Lăng tiểu thư bất quá Kim Đan kỳ đỉnh phong, không thể bắt nạt người như vậy chứ. Kỷ Chính Dương thấy Lăng Nhược Tuyết cũng vừa đi tới, nghe được lời của Thẩm Như Nguyệt, hắn tự nhiên cũng phải lên tiếng. Ta đi, sao càng ngày càng loạn thế này? Nhìn thấy Kỷ Chính Dương cũng xem vào, Thần Tiêu chỉ cảm thấy đau đầu. Được rồi, đều nói ít thôi, đều là bằng hữu, đều là bằng hữu. Tần Tiêu nói xong còn không quên chừng mắt nhìn Kỷ Chính Dương, ngựa ải đến xen vào làm gì? Thẩm Như Nguyệt có không ít người theo đuổi, trước đây ở Đế Đô, hai người này vốn là song tiểu trẻ tuổi nhất Đế Đô, cho nên gặp mặt là mùi thuốc súng nồng nặc. Đương nhiên, mỹ nữ chắc chắn không chỉ có hai người bọn họ, nhưng lứa tuổi đã định sẵn ở đây, còn về Tư Thanh Thanh, đừng thấy cũng là bộ dáng thiếu nữ, nhưng đều đã hơn trăm tuổi rồi. Ở độ tuổi 20-30 này, chỉ có Lăng Nhược Tuyết và Thẩm Như Nguyệt, không chỉ có dung mạo xuất chúng, mà thế lực phía sau cũng là hàng đầu. Lăng Nhược Tuyết, Lăng gia, một trong ba gia tộc lớn của Tiên Đạo Thương Hành. Thẩm Như Nguyệt, cháu gái của Trấn Nam Vương. Các ngươi đang làm gì vậy? Đều đây ở đây. Lúc này Tiêu Văn Châu cũng đi tới. À, những người không tham gia tỷ thí, nhanh chóng đi đến khu vực khán đài, chúng ta phải chuẩn bị tỷ thí rồi. Thấy người càng ngày càng đông, Tần Tiêu trực tiếp đuổi Lăng Nhược Tuyết và Thẩm Như Nguyệt đến khu vực khán đài. Sau đó, tỷ thí cũng chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên, Tần Tiêu đối chiến Bạch Tử An, Kỷ Chính Dương đối chiến đường đệ của mình Kỷ Chính Triều, Tiêu Văn Bang đối chiến Hồng Bán Tuyết, Tiêu Văn Châu đối chiến Hồ Duyên Bằng Tiên. Việc phân chia này không biết có phải là cố ý hay không, ngoại trừ Tần Tiêu và Bạch Tử An, về cơ bản đều là nội chiến của thế lực mình. Hồng Bán Tuyết là đại diện của Trung gia, Trung gia là gia tộc được Tam Đế Tử ủng hộ, Hồ Duyên gia lại là gia tộc được Cửu Đế Nữ ủng hộ, hai minh đệ Kỷ gia trực tiếp nội chiến, Bạch Tử An thì xui xẻo gặp phải Tần Tiêu. Không có gì bất ngờ, Bạch Tử An cũng đầu hàng, một trận chiến không có hồi hộp, không có ý nghĩa gì. Kỷ Chính Dương tự nhiên cũng thắng đường đệ Kỷ Chính Triều, Tiêu Văn Bang thắng Hồng Bán Tuyết, Tiêu Văn Châu thắng Hồ Duyên Bằng Tiên. Trong các trận đấu của nhóm thua cuộc, Bạch Tử An đứng thứ 5, Hồng Bán Tuyết thứ 6, Hồ Duyên Bằng Tiên thứ 7, Kỷ Chính Triều thứ 8. Chỉ có trận đấu của nhóm thua cuộc là hơi gay cấn một chút, dù sao trận đầu tiên mọi người đều biết ai thắng ai thua, ngoại trừ Bạch Tử An trực tiếp đầu hàng, ba cặp còn lại chỉ tượng trưng đánh bài chiêu, sau đó bị đánh bại một cách khéo léo. Nhưng trận đấu của nhóm thua cuộc thì khác, đối thủ đều là người ngoài, vậy thì nhất định phải dốc toàn lực. Mọi người đều là hợp thể kỳ trung kỳ, nếu không giữ tay, ai thua ai thắng vẫn chưa biết. Tuy nhiên kết quả này cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Thực lực của Bạch Tử An là mạnh nhất, nếu không phải đối đầu với Tần Tiêu, hắn thậm chí có thể lọt vào top 3. Hồng Bán Tuyết cũng là yêu nghiệt, sức chiến đấu không yếu, chỉ là thua ở pháp bảo, bị Bạch Tử An khắc chế. Bán kết, thật trùng hợp, Tần Tiêu đối chiến Tiêu Văn Châu, Kỷ Chính Dương đối chiến Tiêu Văn Bang. Xem ra là đã sắp xếp Kỷ Chính Dương và Tần Tiêu đánh trận chung kết, bởi vì chỉ có Kỷ Chính Dương là hợp thể hậu kỳ, có lẽ còn có chút gì đó đáng xem. Tần Tiêu tự nhiên cũng biết đây là nội bộ, cho nên khi đối chiến với đồ đệ của mình Tiêu Văn Châu, đã chủ động đầu hàng. Ai, ta chính là chơi bừa, các ngươi chơi nội bộ, ta cố tình nhận thua. Đây không phải là Tần Tiêu không muốn vào tàng thư các đế cung nữa, mà là thuần túy phản cốt, bởi vì vào tàng thư các đế cung, top 10 đều có cơ hội, nhưng lên tầng 2 thì top 3 là đủ rồi, thứ nhất chỉ được thêm một quan tứ phẩm, Tần Tiêu không cần thứ nhất. Hắn hiện tại đối với thiên triều này không có quá nhiều hảo cảm. Nếu là trước đây, khi Tần Tiêu muốn ôm đùi, có lẽ còn muốn lấy một chức quan tứ phẩm của thiên triều. Bây giờ, cái quái gì mà tứ phẩm, ta không thèm nữa, muốn trói buộc ta, mơ đi, ta không có hứng thú làm trâu ngựa. Hành động của Tần Tiêu trực tiếp khiến mọi người ngỡ ngàng, cái thứ nhất tốt đẹp như vậy lại không cần sao. Ngoại trừ Tần Tiêu, tất cả mọi người đều không hiểu, thứ nhất chắc chắn, chính là nhặt được mà, sao lại không cần chứ. Bên Kỷ Chính Dương, vì cao hơn một tiểu cảnh giới, tự nhiên đã đánh bại Tiêu Văn Bang. Vì vậy, đối thủ tiếp theo của Tần Tiêu là Tiêu Văn Bang, chỉ cần thắng Tiêu Văn Bang, mình sẽ là top 3 của đại bỉ, cho dù không thắng, mình cũng là top 3 của những người không phải con cháu đế thất, bởi vì hai đế tôn sẽ bị loại trừ. Thấy Tần Tiêu đầu hàng, tất cả mọi người nhao nhao la ó, chơi ám muội lộ liêu đến vậy sao? Tần Tiêu còn có thể thua sao? Cho dù không còn cửa cược, cũng không thể lộ liêu đến thế chứ. Sau đó là trận tranh hạng 3 và 4 giữa Tần Tiêu và Tiêu Văn Bang. Lần này Tần Tiêu không nhận thua, bởi vì hắn muốn vào top 3, dù sao chỉ cần không phải thứ nhất là được. Chỉ một chiêu, Tiêu Văn Bang liền trực tiếp thất bại. Tất cả bảo vật hộ thân trên người đều được kích hoạt, vẫn bị một quyền đánh lùi. Cuối cùng Tiêu Văn Bang cắn răng nhận thua. Tốt cho ngươi Tần Tiêu, ngươi cố ý nhắm vào ta đúng không? Đối với Tiêu Văn Châu thì trực tiếp đầu hàng, đối với ta thì ra tay, xem ra ngươi đã đầu quân cho cựu cô, vậy thì đừng trách chúng ta. Tiêu Văn Châu tự nhiên cũng không phải đối thủ của đại biểu ca Kỷ Chính Dương của mình, dù sao cũng cao hơn một cảnh giới, cuối cùng xếp hạng top 4 như sau, thứ nhất là Kỷ Chính Dương, thứ hai là Tiêu Văn Châu, thứ ba là Tần Tiêu, thứ tư là Tiêu Văn Bang. Top 3 gần như đều là thế lực của Cựu Đế Nữ, bên Tam Đế Tử Top 4 chỉ chiếm được 1/4, sao có thể không tức giận. Trận chung kết hôm nay chính thức kết thúc, ngày mai là ngày phát thưởng. Tần Tiêu vừa rời khỏi sàn đấu, đã có người chặn Tần Tiêu và những người khác lại, nói rằng Tam Đế Tử có lời mời. Tần công tử, chủ tử của ta Tam Đế Tử có lời mời, xin hãy theo ta một chuyến. Chương 402, Tam Đế Tử, lôi kéo uy hiếp. Chương 402, Tam Đế Tử, lôi kéo uy hiếp. Đối mặt với người đột nhiên xuất hiện, Tần Tiêu đã quen rồi, nhưng đế tử đế nữ này đều cường ngạnh như vậy sao? Cựu đế nữ lúc đó cũng vậy, trực tiếp phái người đến, nói muốn gặp, ngươi liền phải đi gặp. Đây không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh. Nhưng nơi cựu đế nữ mình ít nhất vẫn an toàn, nhưng Tam Đế Tử có lời mời, điều này không cần nghĩ cũng biết là Hồng Môn Yến. Vị tiên bối này, có thể cho ta về lấy chút đồ được không? Đến thăm đế tử, sao cũng phải có chút lễ vật chứ, ta không mang theo, đi tay không, thật sự không ổn. Tần Tiêu nghĩ ra một lời biện minh, muốn về thẩm gia trước rồi nghĩ cách. Không cần đâu, chủ tử của ta không câu nệ tiểu tiết, tặng quà gì đó, đều có thể không cần. Tần công tử vẫn là theo ta đi ngay bây giờ đi, để chủ tử của ta không phải chờ lâu. Người kia tự nhiên sẽ không để Tần Tiêu chạy mất, tên tiểu tử này một chút cũng không thành thật, vạn nhất chạy trốn đến chỗ thập tam đế tử hoặc cửu đế nữ ẩn nấp, thì thật sự không dễ bắt hắn. Chủ nhân, người này là tu vi đại thừa hậu kỳ, chúng ta cùng nhau lên sợ cũng không phải đối thủ đâu. Thấy đối phương hùng hổ doa người, Điêu Nương đã sớm nhìn ra tu vi của đối phương, nên có chút lo lắng nói với Tần Tiêu. Mặc dù bên mình có 5 người đại thừa sơ kỳ, nhưng đối phương là đại thừa hậu kỳ, nếu thật sự đánh nhau thì không chiếm ưu thế. Tần Tiêu, có chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Văn Châu cũng thấy tình hình ở đây, liền đi tới. Thì ra là cận thần của Tam Bá, Phó Tổng Trưởng Úy, không biết ngươi tìm Tần Tiêu có việc gì. Tiêu Văn Châu hiển nhiên là nhận ra người này. Người này chính là Phó Tổng Trưởng Thị Vệ của Tam Đế Tử, Úy Minh Huy, tu vi đại thừa hậu kỳ. Thần Úy Minh Huy, bái kiến Đế Tôn. Chuyện này là chủ tử của thần có lời mời, mong Đế Tôn đừng làm khó thần. Úy Minh Huy tuy tự xưng thần, nhưng không có quá nhiều kính sợ. Dù sao chủ tử của hắn là Tam Đế Tử, và cửu đế nữ công khai và ngầm đều là quan hệ đối địch, hắn cũng không cần phải khẩn cúng, lễ nghi đầy đủ là được rồi. Tần Tiêu, đã là Tam Bá có lời mời, vậy ngươi cứ yên tâm đi. Vừa hay, tối nay mẫu thân ta muốn mời ngươi dự tiệc, Phó Tổng Trưởng Úy nói với Tam Bá một tiếng, hy vọng Tam Bá đừng nói chuyện quá lâu, nếu không mẫu thân ta có thể sẽ không vui. Tiêu Văn Châu cũng không có lý do gì để ngăn cản, ít nhất trên mặt nổi, người ta là mời chính thức, Tần Tiêu cũng không phải người của mẫu thân mình, nhưng nàng vẫn lôi danh tiếng của mẫu thân mình ra, nói tối nay sẽ yến tiệc Tần Tiêu. Ý cũng rất rõ ràng, tối nay không gặp được Tần Tiêu, mẫu thân ta sẽ đến phủ Tam Đế Tử loài người. Lời của Đế Tôn, thần nhất định sẽ mang đến. Thần công tử, mời đi. Úy Minh Huy tự nhiên không có vấn đề gì, dù sao hắn chỉ chịu trách nhiệm đưa người đi, còn những chuyện khác thì không liên quan đến hắn. Hơn nữa những lời này, hắn cũng không cần mang, đã có người truyền tin về rồi. Được, ta nói vài câu với đồ đệ và tùy tùng của ta, để các nàng về trước. Tần Tiêu bây giờ cũng không có cách nào, mình cũng không có lý do gì để từ chối, nếu không đi, e là sẽ bị bắt đi. Các ngươi đều về trước đi, ta một mình đi là được. Tần Tiêu nói với Thẩm Như Nguyệt và Điêu Nương. Sau đó liền đi theo Úy Minh Huy. Thẩm Như Nguyệt muốn đi cùng, nhưng bị Điêu Nương ngăn lại. Bởi vì Tần Tiêu thông qua giao tiếp tâm linh trong hệ thống, để Điêu Nương đưa Thẩm Như Nguyệt rời đi, nếu mình mãi không trở về, thì hãy để Thẩm Như Nguyệt đi tìm Tiêu Nguyên Thần. Mặc dù Tiêu Văn Châu đã lấy danh hiệu của cựu đế nữ ra, nhưng giữa các thế lực lớn này có thể sẽ có sự cân nhắc lợi hại, không muốn xé rách mặt, vậy mình cũng phải tìm Tiêu Nguyên Thần, nếu Tiêu Nguyên Thần cũng không đáng tin cậy, thì hãy để Điêu Nương đi tìm Nhị Sư Bá Dương Tu đại sư, chuẩn bị 3 phương án để phòng vạn nhất. Nước đế đô quá sâu, không có chỗ dựa thật sự là mặc người sâu xé. Đến phủ đế tử của Tam Đế Tử, quả nhiên lớn hơn rất nhiều, không hề thua kém phủ đệ của cựu đế nữ. Tần Tiêu hiện tại đã đi qua 3 phủ đệ của đế tử đế nữ rồi, chỉ có phủ đệ của Tiêu Nguyên Thần là nhỏ một chút, đã có diện tích lớn như vậy, hắn không thể không có lẽ cũng là do hắn không muốn. Vào phủ đệ, Úy Minh Huy liền trực tiếp đưa Tần Tiêu đến phòng khách. Lúc này một người trung niên khoảng 40 tuổi mặc thường phục, đang xem xét tài liệu gì đó. Những đế tử đế nữ này, dường như đều không thích mặc đế tử phục, bình thường đều là thường phục. Ngồi đi. Tam đế tử không đặt tài liệu xuống, mà vừa lật xem vừa bảo Tần Tiêu ngồi xuống. Tần Tiêu cũng không biết tình hình thế nào, chỉ có thể tìm một chỗ ngồi xuống trước. Sau khi lật xem một lúc, Tam đế tử mới đặt tài liệu xuống. Tần Tiêu lúc này mới có thể nhìn rõ dung mạo của Tam đế tử, không có hung thần ác sát như trong tưởng tượng, cũng không phải vẻ mặt uy nghiêm, ngược lại là một bộ dáng trầm ổn, hiền hòa cảm giác rất an tâm. Tiểu dân bái kiến Tam đế tử. Nhưng Tần Tiêu không dám lờ ý, đội vàng hành lễ. Không cần khách khí, ở đây không có người ngoài, ngươi là đồ đệ của Nguyên Thanh, riêng tư gọi ta một tiếng Tam sư bá là được. Tam đế tử Tiêu Nguyên Hồng, vẻ mặt hiền hòa nói, giống như trưởng bối và vãn bối nói chuyện vậy. Tiểu dân không biết Tam đế tử đang nói gì. Tần Tiêu hơi sững sờ, hóa ra tất cả đều đã biết sao. Nhưng Tần Tiêu vẫn giả vờ không biết. Đều là người nhà, ngươi không cần giấu giếm nữa, thật sự muốn tra xét lai lịch của ngươi, không cần quá đơn giản đâu. Ta không biết cựu muội đã hứa với ngươi điều gì, nhưng ngươi vẫn nên nghĩ kỹ, đừng tin tất cả mọi thứ. Mặc dù hiện tại thế lực của nàng có chút lớn hơn, nhưng ngươi đã từng nghe nói có nữ tử nào xưng đế chưa? Cho nên, ngươi chi bằng đến chỗ ta, đến lúc đó ta sẽ giúp sư phụ ngươi rửa oan, khôi phục thân phận cho hắn. Tiêu Nguyên Hồng biết Tần Tiêu vẫn còn cảnh giác, nên cũng đưa ra điều kiện của mình. Tiểu dân vẫn không biết đế tử đang nói gì. Trước hết, sư phụ tiểu dân đã vẫn lạc rồi, hắn chỉ là thất trưởng lão của Thiên Nguyên Tông, cũng không có thân phận gì cần khôi phục. Hơn nữa, tiểu dân cũng không đầu quân cho cựu đế nữ, tiểu dân đến từ một nơi nhỏ bé, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi đại bị kết thúc, tiểu dân sẽ trở về Thanh Châu, tiểu dân sẽ không gia nhập bất kỳ ai, mong đế tử rộng lượng tha thứ. Tần Tiêu phủ nhận một hồi, chỉ có thể cứng rắn từ chối. Các ngươi đừng làm khó ta chỉ là một tên nhà quê đến từ Thanh Châu, buông tha ta đi, ta tỉ thí xong còn phải về nhà, các ngươi đấu các ngươi, đừng liên lụy đến cá tôm nhé. Tần Tiêu, ngươi cho rằng bổn đế tử dễ lừa như vậy sao? Ngươi đã chủ động đến phủ cựu muội một lần, cựu muội lại mời ngươi một lần, hơn nữa tối nay cựu muội còn mời ngươi dự tiệc, ngươi cho rằng bổn đế tử cái gì cũng không biết sao? Tiêu Nguyên Hồng cũng có chút tức giận, ngựa cứ cố tình địa chuyện với bổn đế tử đúng không? Thật sự cho rằng bổn đế tử đang nói đùa với ngươi sao? Hoan buồn quá, tiểu nhân lần đầu tiên đi là để đòi nợ, ta đã bán cho đế tôn Tiêu Văn Châu 1.700 điểm, nàng ấy vẫn chưa thanh toán, cho nên ta chủ động đến thăm là để đòi nợ. Nhưng đế nữ đang bế quan, không thể lấy ra linh thạch, bảo ta chờ. Sau đó đến nữ xuất quan mới mời ta, là để thanh toán. Sở dĩ tối nay mời tiểu nhân dự tiệc, đó là vì ta đã miễn cho đến nữ mấy chục tỷ linh thạch, đến nữ muốn bày tỏ lòng biết ơn. Tần Tiêu nửa thật nửa giả giải thích, hiện tại cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Tiêu Nguyên Hồng tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin lời giải thích của Tần Tiêu, nhưng cũng không muốn nói nhảm với Tần Tiêu nữa, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Nếu ngươi không đầu quân cho cửu muội, vậy ngươi hãy đầu quân cho bổn đế tử đi. Nếu ngươi không phải người của cửu muội, vậy ngươi còn không đầu quân cho bổn đế tử, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót trở về Thành Châu sao? Chương 403, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, cứu tinh kịp đến. Chương 403, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, cứu tinh kịp đến. Chỉ vài câu nói chuyện, Tiêu Nguyên Hồng đã biết tin tức mình nhận được không sai, Tần Tiêu tên tiểu tử này một chút cũng không thành thật. Chi bằng nói chuyện tốt với hắn, chi bằng trực tiếp uy hiếp, nếu không tên tiểu tử này lại bịa chuyện lung tung. Tần Tiêu cũng không ngờ, Tiêu Nguyên Hồng lại trực tiếp như vậy, chỉ khách sáo vài câu thôi, rồi trực tiếp bắt đầu uy hiếp rồi sao? Đế tử à, tiểu dân thật sự không có gì đáng để lôi kéo cả, ta cũng không có thực lực gì, cũng không có bối cảnh gì, cũng không giúp được gì nhiều. Tiểu dân chỉ có một chút tài nguyên, nhưng cũng đã tiêu xài gần hết rồi, nếu đế tử cần, ta sẽ về gom góp, coi như là tiểu dân hiếu kính đế tử. Tần Tiêu cũng bất lực, chỉ có thể xem liệu có thể dùng tiền để tránh thai ương không. Tài nguyên? Bổn đế tử biết ngươi có nhiều tài nguyên, nhưng bổn đế tử hiện tại không thiếu tài nguyên. Ngươi một mình quả thật không có trọng lượng gì, nhưng sau lưng ngươi là Lam gia, còn có Thẩm gia. Có Thẩm gia, lục đệ cũng sẽ dựa vào, càng đừng nói đến thập tam đệ. Ngươi nghĩ tài nguyên của ngươi có thể so với những thứ này sao? Tiêu Nguyên Hồng cũng trực tiếp bày tỏ rõ ràng với Tần Tiêu. Thật ra Tiêu Nguyên Hồng còn chưa nói đến Bạch gia, Bạch Tuấn Hùng tuy là con vợ lẽ, cũng không dựa vào Bạch gia nữa, nhưng năng lực xuất chúng, tự mình độc lập, lại là tổng đốc Thanh Châu, nếu Bạch Tuấn Hùng cũng thiên vị mình, có lẽ cũng có thể kéo theo Bạch gia. Trấn quốc tướng quân tên là Bạch Mặc, con trai út tên là Bạch Tử An, Bạch Tuấn Hùng không phải vì trùng hợp mới họ Bạch. Mặc dù Bạch Tuấn Hùng đã độc lập ra ngoài, nhưng huyết mạch của hắn vẫn là con trai của Trấn quốc tướng quân Bạch Mặc. Thanh Châu tuy thiên lệnh, nhưng dù sao cũng là tiền tuyến, giáp với lãnh địa yêu thú, những người đến đây không phải là những kẻ tầm thường. Tiêu Nguyên Đức, Lục Đế Tử, Phạm Lỗi bị đưa đến Thanh Châu, không phải tùy tiện đưa đi, đó là vì nhạc phụ của Đức Vương là Trấn Nam Vương, cho nên Tiêu Nguyên Đức mới đến Thanh Châu phía Nam. Bạch Tuấn Hùng, thiên phú dị bẩm, nhưng vì là con vợ lẽ, ở trong gia tộc không có nhiều cơ hội nổi bật, nên Thiên Đế đã phong hắn làm tổng đốc Thanh Châu, tự lập môn hộ, để lập công danh sự nghiệp. Còn về Lăng gia vì sao thì không rõ, nhưng cũng chứng tỏ rằng Thanh Châu không hề đơn giản. Ơ, đệ tử, tiểu dân có chút nghe không hiểu rồi, những người ngươi nói với tiểu dân chỉ là quan hệ bằng hữu, bọn họ không phải thế lực của tiểu dân. Cho dù tiểu dân gia nhập đệ tử, cũng không có tác dụng gì đâu. Tần Tiêu nghe cũng có chút mờ mịt, mình từ khi nào lại có năng lượng lớn đến vậy rồi? Ngươi có nghe hiểu hay không không quan trọng, những chuyện này không cần ngươi phải bận tâm, ngươi chỉ cần gia nhập phe của ta là được rồi, bây giờ ngươi còn có lý do gì nữa không? Tiêu Nguyên Hồng cũng lười giải thích quá nhiều với Tần Tiêu, dù sao hôm nay ngươi gia nhập cũng phải gia nhập, không gia nhập cũng phải gia nhập. Đế tử, ngươi không phải đang làm khó người ta sao? Tần Tiêu cũng cắt lời, không cần cân nhắc đến lòng trung thành sao? Gia nhập bằng cách uy hiếp thì có tác dụng gì? Thật ra cũng là Tần Tiêu nghĩ đơn giản, người ta chỉ cần một danh phận, ngươi trung thành hay không không quan trọng, chỉ cần ngươi gia nhập, Tiêu Nguyên Hồng sẽ quảng cáo rộng rãi, những người phía sau Tần Tiêu nghĩ gì đều không quan trọng, tự có người đi đoán, rồi truyền bá một chút tin đồn, bên mình sẽ có thêm nhiều thế lực trung lập. Đây chính là một trận chiến dư luận, tự nhiên sẽ có người diễn giải quá mức, hắn cũng chỉ cần ngầm thừa nhận là được, dù sao hắn cũng không nói người đứng sau Tần Tiêu đều ủng hộ mình. Giống như Tần Tiêu cũng không nói hắn là người của thập tam đế tử, Tiêu Nguyên Thần cũng không nói Tần Tiêu là người của mình, nhưng mọi người đều sẽ nghĩ như vậy. Tiêu Nguyên Thần chỉ cần ngầm thừa nhận là được, Tần Tiêu cũng vậy, rốt cuộc có phải không, không quan trọng, quan trọng là người khác sẽ nghĩ thế nào. Như Thẩm gia và Lăng gia, cũng không thể vì Tần Tiêu gia nhập đệ tam đế tử mà đặc biệt tuyên bố, rằng mình không ủng hộ đệ tam đế tử, đây chẳng phải là cố ý đắc tội đệ tam đế tử sao, ai cũng sẽ không làm như vậy. Không sai, bổn đế tử chính là đang làm khó người khác. Tiêu Nguyên Hồng cũng trực tiếp thừa nhận, ta chính là làm khó người khác, làm sao nào, chỉ cần ngươi còn ở đế đô, ngươi sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn đế tử. Vậy có thể cho tiểu dân một chút thời gian, để tiểu dân suy nghĩ kỹ càng không? Tần Tiêu cũng hết cách, người ta đã nói rõ rồi, ngươi có thể làm gì, chỉ có thể kéo dài thời gian. Có thể, bổn đế tử cho ngươi một canh giờ, sau khi quyết định xong, vừa lúc ở lại chỗ bổn đế tử ăn tối, chỗ cửu mọi ngươi không cần đi nữa. Tiêu Nguyên Hồng thấy Tần Tiêu có vẻ mềm mỏng, liền cho Tần Tiêu một canh giờ. Hắn tự nhiên cũng biết Tần Tiêu có lẽ đang trì hoãn thời gian, nhưng thì sao chứ? Chẳng lẽ cửu mọi thật sự có thể vì chút chuyện nhỏ này mà sẽ rách mặt với mình sao? Thập Tam đệ xưa nay không màng tranh đấu, lần trước thập nhất đệ ở cửa hàng của thập tam đệ đã cho thập tam đệ một cái cớ, hôm nay Tần Tiêu ở phủ của ta, thập tam đệ còn có thể đến cướp người sao? Tiêu Nguyên Hồng cũng có tuyệt đối tự tin, cho nên mới không sợ Tần Tiêu chỉ hoãn thời gian. Sau đó Tiêu Nguyên Hồng liền rời đi, chỉ để lại Tần Tiêu một mình, nhưng Tiêu Nguyên Thần cũng sai hạ nhân dâng trả quả điểm tâm cho Tần Tiêu, để Tần Tiêu từ từ suy nghĩ. Mà tin tức Tần Tiêu bị đệ tam đế tử đưa đi, đệ cửu đế nữ, đệ nhị đế tử, đệ thập nhất đế tử, đệ thập tam đế tử, tự nhiên đều nhận được tin tức. Lúc này bọn họ cũng đang tính toán. Người sốt ruột nhất tự nhiên là thập nhất đế tử Tiêu Nguyên Tông, nếu Tần Tiêu gia nhập trận doanh đệ tam đế tử, thì hắn sẽ không có một chút thắng lợi nào, có lẽ còn vì Tần Tiêu mà phát sinh mâu thuẫn với đệ tam đế tử, vậy thì hắn đừng nói làm gì là người cầm cờ, có thể làm quân cờ cho các ca tỷ khác đã là tốt rồi. Thập tam đế tử Tiêu Nguyên Thần cũng đang tính toán, mình rốt cuộc có nên ra tay không? Nếu bây giờ sẽ rách mặt với Lao Tam, rốt cuộc có đáng ra không? Đệ cửu đế nữ Tiêu Nguyên Giao, cũng là một vấn đề khó tương tự, một Tần Tiêu, rốt cuộc có đáng để ra tay không? Nếu không ra tay, vậy thì một khi Tần Tiêu gia nhập tam ca, chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều biến số. Nhưng bây giờ ra tay, rủi ro cũng không nhỏ, không chừng sẽ trực tiếp xé rách mặt. Chỉ có đệ nhị đế tử Tiêu Nguyên Trụ hoàn toàn không hề hoảng sợ, sự tồn tại của hắn luôn không cao, cũng không làm gì cả, chỉ khi xếp thế lực mới nhớ đến hắn, đây cũng chính là kết quả hắn muốn. Tần Tiêu trong khoảng thời gian chờ đợi này đã truyền âm cho Điêu Nương, nếu không ra tay nữa, mình sẽ thật sự bị giữ lại đây. Gia nhập đệ tam đế tử, Tần Tiêu chắc chắn sẽ không đồng ý, ngươi uy hiếp ta, ta cũng không đồng ý, ta cũng không phải không có át chủ bài. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một canh giờ nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tần Tiêu, một canh giờ rồi, không biết ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Bữa tối của bổn đế tử đã chuẩn bị xong rồi, hy vọng ngươi đừng làm bổn đế tử thất vọng nha. Nếu như ngươi đồng ý, bữa tối này chính là bữa tiệc tẩy trần mà bổn đế tử sắp xếp cho ngươi, nếu không đồng ý, đây chính là bữa tiệc tiễn biệt mà bổn đế tử dành cho ngươi. Một canh giờ trôi qua, Tiêu Nguyên Hồng cũng đến phòng khách, đưa tối hậu thư cho Tần Tiêu. Thật sự xin lỗi, tam đế tử, tiểu dân vẫn quen tự do rồi, thật sự không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, xin hãy lượng thứ. Tần Tiêu không ngờ một canh giờ lại nhanh đến thế, nhưng bây giờ đã phải đưa ra lựa chọn, Tần Tiêu cũng chỉ có thể từ chối lần nữa. Tốt tốt tốt, đã như vậy, ngươi không thể vì ta mà dùng, vậy thì cũng không thể để ngươi gia nhập người khác, ngươi cứ yên tâm đi đi. Tiêu Nguyên Hồng không ngờ, Tần Tiêu này xương cốt lại cứng như vậy, vậy thì ta sẽ đánh gãy xương cốt của ngươi. Ngay lúc Tiêu Nguyên Hồng chuẩn bị ra tay, một giọng nói truyền bảo. Tam ca, hà tất phải như vậy, đi so đo với một tiểu bối. Chương 404, trực tiếp tan bỡ, suy động thủ. Chương 404, trực tiếp tan bỡ, suy động thủ. Nghe có người lên tiếng ngăn cản, Tiêu Nguyên Hồng nhìn lại. Quả nhiên không sai, là thập tam đệ Tiêu Nguyên Thần, thực ra hắn cũng đã nghe ra giọng nói của Tiêu Nguyên Thần. Chỉ là không ngờ, thập tam đệ thật sự dám đến. Thực ra Tiêu Nguyên Thần đã đến từ sớm, chỉ là đang chờ một cơ hội mà thôi. Thập tam đệ, tu vi có tiến bộ nha, lại có thể lặng lẽ tiến vào phủ đệ của tam ca. Tiêu Nguyên Hồng tuy giọng điệu bình thản, nhưng trong ánh mắt cũng thêm một tia sắc bén. Nếu là vào một cách bình thường, vậy nhất định sẽ có người bẩm báo, vì không có bẩm báo, vậy chính là lặng lẽ tiến vào. Lời nào mà tam ca nói vậy, so với tam ca, tu vi của đệ đệ còn chưa là gì, vừa lúc đệ đệ thấy ở cửa không có ai, cho nên tự mình đi vào, mong tam ca đừng để ý nha. Tiêu Nguyên Thần vẫn cười tủm tỉm nói. Đây đương nhiên là cái cớ rồi, phủ đệ của đệ tam đế tử, làm sao có thể ở cửa không có ai, chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ mà thôi. Vậy thì chính là lỗi của ca ca rồi, đã lơ là thập tam đệ, vừa lúc bữa tối của ca ca đã chuẩn bị xong rồi, thập tam đệ qua bên đó chờ, ca ca xử lý chút chuyện riêng, sẽ đến ngay. Ý của Tiêu Nguyên Hồng cũng rất đơn giản, người muốn ăn cơm, vậy thì đi nhà ăn, không ăn cơm thì rời đi, người ta sẽ không thả. Bữa tối thì không cần rồi, Tần Tiêu là bằng hữu của đệ đệ, hôm nay đệ đệ đến đây để đưa hắn về Hàn Huyên tâm sự. Tiêu Nguyên Thần cũng trực tiếp nói thẳng, ta chính là đến để đưa người đi. Vậy nếu ta không thả thì sao? Ngươi chẳng qua mới bước vào ảo đệ tam trọng, ta đã bước vào ảo đệ tam trọng 200 năm rồi, ngươi lấy gì để đưa người đi? Tiêu Nguyên Hồng cũng trực tiếp nói thẳng, ngươi không thể đưa đi, xét về thực lực, ngươi cũng không mạnh bằng ta. Không sai, thập tam đệ, chuyện riêng của tam ca, ngươi đừng xen vào. Ngay lúc giằng co, thập nhất đệ tử Tiêu Nguyên Tông cũng đi tới. Hắn thực ra cũng đã đến từ sớm, thấy Tiêu Nguyên Thần muốn đưa người đi, hắn tự nhiên cũng không đồng ý, Tần Tiêu này thực sự quá kỳ lạ, vẫn là giết đi thì tốt hơn, cho nên hắn hết lòng ủng hộ Tiêu Nguyên Hồng. Thập tam đệ, bây giờ thì sao? Tần Tiêu này, ngươi càng không thể đưa đi được. Thấy Lao Thập Nhất cũng ủng hộ mình, Tiêu Nguyên Hồng càng thêm tự tin, nếu hắn một mình đối chiến Tiêu Nguyên Thần, tuy có thể áp chế, nhưng muốn hạ gục cũng tốn sức, bây giờ có Lao Thập Nhất giúp đỡ, vậy Lao Thập Tam sẽ không còn một chút thắng lợi nào. Hai vị ca ca, các ngươi đều là đệ tử mà, tại sao lại phải nhằm vào một hậu bối như vậy? Tiêu Nguyên Thần cũng có chút khó xử, nếu là một mình Lao Tam, hắn còn có chút nắm chắc, bây giờ Lao Tam và Lao Thập Nhất liên thủ, hắn thật sự không còn cách nào nữa. Hậu bối thì sao? Muốn giết hắn có vô số lý do, trận chung kết hôm nay, hắn cố ý thua Văn Châu, sau đó lại thắng Băng Nhi, đây chẳng phải là cố ý vào mặt ta sao? Hơn nữa, Băng Nhi bây giờ bị trọng thương, đều là do Tần Tiêu gây ra, những lý do này đã đủ chưa? Tiêu Nguyên Hồng cũng biết, Lao Thập Tam đã đến, mình không thể vô cớ giết Tần Tiêu, nhưng lý do có rất nhiều, không đủ thì tiếp tục bịa đặt. Vậy nếu ta cố chấp muốn đưa hắn đi thì sao? Tiêu Nguyên Thần sắc mặt trầm xuống, khí tức chợt tản ra, lạnh giọng nói: Tần Tiêu là cơ hội duy nhất của hắn, đã đi đến bước này rồi, làm sao có thể từ bỏ? Cho nên Tiêu Nguyên Thần cũng định liệu một phen. Vậy thì phải xem ngươi có đủ tư cách không? Tiêu Nguyên Hồng cũng lạnh giọng đáp lại. Sau đó toàn thân khí tức cũng phát ra, áp lực của hai người đệ tam trọng trực tiếp khiến Tần Tiêu cũng có chút đứng không vững. Nếu cộng thêm ta thì sao? Ngay lúc hai bên giằng co, đệ cửu đế nữ Tiêu Nguyên Giao cũng đi ra. Tiêu Nguyên Giao cũng có thực lực đệ tam trọng, thậm chí còn có dấu hiệu vượt qua Tiêu Nguyên Hồng. Đệ tử đế nữ quanh năm ở đế đô, mỗi tháng đều có thể được gia trì tín lực, cho nên tu vi hầu như đều lạ, chỉ có những vương gia bị trục xuất, đa số vẫn là đại thừa kỳ đỉnh phong, dù cảo cũng chỉ là đệ nhất trọng. Điều này không liên quan đến tuổi tác, chỉ liên quan đến thiên phú. Cửu muội, Cửu tỷ, Cửu tỷ. Ba người thấy Tiêu Nguyên Giao xuất hiện, đồng loạt hỏi: Tam ca, bữa tối ở phủ đệ của ta đã chuẩn bị xong, ngươi cứ không thả Tần Tiêu, Cửu muội đành phải tự mình đến mời rồi. Tiêu Nguyên Giao trực tiếp nói với Tiêu Nguyên Hồng: Tam ca, Cửu tỷ đến rồi, người này chúng ta e rằng chỉ có thể thả thôi. Thập nhất đế tử Tiêu Nguyên Tông nói với vẻ bất lực: Chúng ta cũng đừng vòng vo nữa, cũng đừng nói gì bữa tối không bữa tối, hôm nay ta nhất định phải giết Tần Tiêu, hai người cũng không ngăn cản được. Tiêu Nguyên Hồng nói xong, thoáng chốc xuất hiện mấy vị đứng sau lưng hắn. Những người này đều là tâm phúc của hắn, cũng không cần bọn họ đối phó Tiêu Nguyên Thần và Tiêu Nguyên Giao, bọn họ chỉ cần giết Tần Tiêu là được. Lao Cửu và Lao Thập Tam, tự khắc sẽ có hắn và lão thập nhất cả lại. Tiêu rồi nha, nhờ y đều như vậy, xem ra hôm nay ta e rằng phải xong đời rồi. Tần Tiêu cũng không ngờ, Tiêu Nguyên Hồng này lại bất chấp lý lẽ như vậy, liều xé rách mặt cũng muốn giết mình. Tam ca tự tin đến vậy sao? Vậy không biết phủ đế tử của ngươi nếu bị lật tung, rốt cuộc là mất mặt ngươi hay mất mặt ta? Tiêu Nguyên Giao cũng không ngờ lão Tam lại điên rồ như vậy, liều động thủ cũng muốn giết Tần Tiêu. Hôm nay phủ đế tử của ta mà có bất kỳ chuyện gì, phủ đế nữ của ngươi cũng sẽ không tốt hơn là bao. Đối phương càng như vậy, càng làm sâu sắc thêm ý định giết Tần Tiêu của Tiêu Nguyên Hồng. Cửu muội đều bảo vệ Tần Tiêu đến vậy, Tần Tiêu không gia nhập mình, vậy nhất định sẽ gia nhập chỗ cửu muội. Hơn nữa bây giờ Lao Thập Tam cũng đã liên thủ với cửu muội, đây không phải là điều lành, cho nên biến số Tần Tiêu này phải chết. Vậy chúng ta cứ thử xem. Tiêu Nguyên Giao cũng không lùi nửa bước, vậy thì động thủ đi. Động thủ, giết Tần Tiêu cho ta. Tiêu Nguyên Hồng tự nhiên cũng không sợ, thử thì thử. Tam đế tử, hà cớ gì phải giết sư điệt của ta? Ngay lúc Tiêu Nguyên Hồng vừa ra lệnh, Dương Tu đại sư cuối cùng cũng đã đến. Tần Tiêu đã chuẩn bị mặc áo choàng kỳ lân, liều một phen, thấy nhị sư bà đến, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dương Tu đại sư, ngươi đây là ý gì? Sắc mặt Tiêu Nguyên Hồng lúc này khó coi vô cùng. Chưa nói Dương Tu đại sư là trưởng lão trận pháp sư của Thiên Triều, thực lực của Dương Tu cũng là đệ tam trọng. Quan trọng hơn là sư phụ của Dương Tu đại sư là quốc sư Thiên Triều, Cơ Khôn đại sư. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết, không ngờ vẫn kéo dài đến khi Dương Tu đại sư. Không có ý gì cả, Tần Tiêu là sư điệt của lão phu, tam đế tử, nếu ngươi giết hắn, đừng trách lão phu lật tung phủ đệ tử của ngươi. Dương Tu cũng không khách khí nói, đại sư, có phải có hiểu lầm gì không? Ta hỏi Tần Tiêu, hắn nói sư phụ hắn chỉ là trưởng lão một tông môn ở Thanh Châu, không có thân phận nào khác, chẳng lẽ đại sư cũng từ Thiên Nguyên Tông ra sao? Tiêu Nguyên Hồng chỉ có thể giả ngây giả dại, dù sao Tần Tiêu cũng không nói hắn có sư bá nào. Không còn cách nào khác, Tiêu Nguyên Hồng không giả ngây giả dại, Dương Tu thật sự dám lật tung phủ đệ tử của hắn, hắn không giống cửu muội, chỉ là đe dọa. Hơn nữa vì thân phận trưởng lão trận pháp sư của Thiên Triều và sư phụ là quốc sư, dù Dương Tu đại sư có lật tung phủ đệ tử của mình, cũng sẽ không có hình phạt quá lớn. Cái này ngươi tự biết rõ, ta đến để đưa sư điệt của ta đi, tam đế tử, ngươi tốt nhất đừng có hành động gì, lão phu tuổi đã cao, dễ bị giật mình. Dương Tu không màng nhiều như vậy, trực tiếp xuyên qua giữa bốn vị đế tử đế nữ, đi đến phòng khách, kéo Tần Tiêu rời khỏi phủ đế tử. Bốn vị đế tử đế nữ còn lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nói gì. Sau đó ba người kia cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tiêu Nguyên Hồng trong gió hỗn loạn. Chương 405, muốn về Thanh Châu, gặp người bí ẩn. Chương 405, muốn về Thanh Châu, gặp người bí ẩn. Dương Tu vốn định đưa Tần Tiêu về căn nhà nhỏ của mình bên ngoài bí cảnh, nhưng nghĩ đến ngày mai là phần thưởng của đại tỷ, cho nên chỉ có thể đưa Tần Tiêu về Thẩm gia trước. Đa tạ nhị sư bá, hôm nay nếu không có người đến, sư điệt e rằng đã gặp nguy hiểm rồi. Tần Tiêu vẫn rất cảm ơn Dương Tu, tình hình lúc đó quả thật rất nguy hiểm. Tiêu Nguyên Hồng này trông vẻ hiền lành, không ngờ khi phát điên lên vẫn rất đáng sợ, là một kẻ tàn nhẫn. Người bình thường còn quan tâm đến việc cân nhắc lợi hại, tên đó lại quan tâm đến việc tiên trạm hậu tấu, cá chết lưới rách. Không sao, tranh đấu giữa các đệ tử có lẽ không màng tình cảm, nhưng mặt mũi của lão phu hắn vẫn phải cho. Hơn nữa sư phụ của lão phu, sư công của ngươi còn sống kia mà, ngay cả thiên đế cũng sẽ nhường bá phần. Dương Tu thờ ơ nói, đây không phải chuyện gì to tát. Đương nhiên, hắn cũng may mắn mình đã kịp đến, Tiêu Nguyên Hồng tên này quả thật có khả năng giết Tần Tiêu, cuối cùng lấy cơ không biết mối quan hệ này để thoái thác, chỉ cần Tần Tiêu chết, Dương Tu cũng không thể dùng thân phận để báo thù. Chuyện này mọi người có thể tự hiểu, nhưng không thể tố cáo lên thiên đế. Cho dù cuối cùng có kéo dài thế nào, cũng vô ích, dù sao Tần Tiêu cũng đã chết rồi. Còn về chuyện đứng đội, Tiêu Nguyên Hồng cũng không sợ, thiên đế cũng sẽ không cho phép trận pháp sư đứng đội, trận pháp sư chỉ có thể đứng tiên triều, nếu không chính là trọng tội chém đầu, cho nên Tiêu Nguyên Hồng cũng không sợ sau khi giết Tần Tiêu, Dương Tu sẽ đứng đội cửu muội Tiêu Nguyên Giao. Trung lập cũng chia thành trung lập lung lay và trung lập tuyệt đối, trận pháp sư được tiên triều cúng bái thuộc về sự tồn tại trung lập tuyệt đối, thiên đế cho phép tranh đấu, nhưng cũng có một số thứ không được phép. Tuy nhiên, sau chuyện này cũng coi như đã thay đổi cục diện giữa các thế lực. Bên ngoài, Tiêu Nguyên Thần và Tiêu Nguyên Giao có mối quan hệ gần gũi hơn, Tiêu Nguyên Tông và Tiêu Nguyên Hồng có mối quan hệ gần gũi hơn, còn Tiêu Nguyên Trụ lại chưa từng lộ diện. Nhưng sự xuất hiện của Dương Tu đại sư, Tần Tiêu tạm thời không có nguy hiểm gì, cơ hội của Tiêu Nguyên Hồng đã bỏ lỡ, Tiêu Nguyên Tông cũng không dám hành động liều lĩnh, Tiêu Nguyên Thần và Tiêu Nguyên Giao lại đang giúp Tần Tiêu. Ngày hôm sau, tất cả những người trong top 100 đều đến quảng trường trước đế cung để nhận phong. Những người lọt vào top 100, ngoài phần thưởng vật chất, còn có danh ngạch ứng cử quan ngũ phẩm và một lần tẩy lễ, tức là gia trì tín lực. Top 10 sẽ được thêm tước vị và cơ hội chọn công pháp ở các công pháp của đế cung, top 3 có thể lên tầng 2. Còn về gia trì tín lực, top 100 là 1 ngày, top 10 là 2 ngày, hạng nhất là 3 ngày. Lần này các con cháu hoàng thất không đến, bọn họ có phần thưởng riêng, cho nên chỉ có hơn 90 người có mặt. Trong top 100, Tiêu Văn Bang, Tiêu Văn Châu, Tiêu Văn Ly và các thế tử của các vương gia khác đều đã vào cung trước, phần thưởng của bọn họ khác với những người không thuộc hoàng thất. Sau khi phát xong phần thưởng, chỉ còn lại 10 người theo thứ hạng, những người khác đều được sắp xếp đi gia trì tín lực. Vì top 10 có phong tước vị và chọn công pháp, cho nên phải vào cung nhận phong, sau đó mới đi ra chỉ tín lực. Đối với 10 người không thuộc hoàng thất trong top 10, Tần Tiêu đều đã quen biết, hầu như đều là những người đã mua điểm từ mình, hơn nữa đều là những người trên bảng nghìn điểm. Sau chuyện hôm qua, Tần Tiêu cũng lời khách sáo, chỉ muốn chọn xong công pháp, lập tức trở về Thành Châu. Đế đô này thật sự quá nguy hiểm rồi, sóng gió quá lớn, nước quá sâu, không cẩn thận là mất mạng. Sau đó 10 người đạt top 10 dưới sự dẫn dắt của thị lang binh bộ quý trọng hạng, đã đến triều đình. Tần Tiêu vốn nghĩ sẽ gặp thiên đế, không ngờ, trên ngai vàng tối cao căn bản không có ai ngồi. Sau đó tướng quốc Quý Vân tay cầm thánh chỉ, chủ trì việc phong tước vị, trấn quốc đại tướng quân Bạch Mặc thì phụ trách trao chức quan. 10 người trong top 10, trừ Tần Tiêu ra, hầu như đều chấp nhận chức quan. Quý Chính Dương là tứ phẩm, những người khác là thượng ngũ phẩm đến trung ngũ phẩm, đều là quân quan, hơn nữa hầu như đều ở lại đế đô, hoặc là thị vệ quân, hoặc là cấm vệ quân, ngay cả mấy hậu bối của tứ phương trấn thủ tướng quân cũng đã chọn chấp nhận. Top 100 có lẽ chỉ có danh ngạch, nhưng top 10 này lại phải là quan thực, đây là điều đã được quyết định từ đầu, trừ khi người ta tự không muốn. Những người này là thiên kiêu, lại càng là chất tử, dù sao những người ở bên ngoài đều là các đại quan phương, tay nắm binh quyền, tuy không cần lo lắng những người này sẽ tạo phản, nhưng giữ hậu bối ở đế đô cũng là một cách biểu đạt lòng trung thành. Hơn nữa những người này sau này cũng sẽ trở thành trụ cột của thiên triều, tự nhiên phải ở lại đế đô để bồi dưỡng. Các đời cũng có người từ chối, đó là vì bọn họ tuổi còn chưa đến, muốn thử tranh hạng nhất, bây giờ đã chứng kiến sự biến thái của Tần Tiêu, bọn họ cũng đã từ bỏ. Yêu nghiệt mỗi đời đều có, ai cũng không dám chắc đời sau mình có thể đứng nhất, thả lãng phí 10 năm, chi bằng chấp nhận, dù sao top 10 cũng đã rất tốt rồi. Tần Tiêu, ngươi đây là ý gì? Thượng ngũ phẩm ngươi không vừa mắt sao? Lão phu ngược lại có thể phá lệ cho ngươi thăng lên tứ phẩm. Bạch Mặc không ngờ Tần Tiêu lại từ chối, nhưng hắn cũng không muốn mất đi nhân tài như vậy, liền hỏi. Quan tứ phẩm chính là phó thống lĩnh thị vệ quân hoặc doanh trưởng một doanh cấm vệ quân. Chức quan tuy không cao, nhưng đó là quan ở đế đô, quyền lực cao hơn nhiều so với các quan đồng phẩm ở các châu khác. Đa tạ đại tướng quân có ý tốt, nhưng tiểu tử bây giờ thực lực yếu kém, đợi sau này mạnh hơn rồi sẽ báo đáp thiên triều. Thần Tiêu vẫn từ chối. Ta vốn không phải vì làm quan mà đến, ngươi dù cho ta một phẩm, ta cũng nếu là một phẩm, vậy vẫn tốt, có thể làm, nhưng các ngươi cũng không cho nhà. Vậy thì tùy ngươi vậy. Bạch Mặc tự nhiên cũng biết Tần Tiêu đang nói lời khách sáo, nếu Tần Tiêu không muốn làm quan, hắn cũng không thể ép buộc, vì đây vốn là phần thưởng, chứ không phải ép buộc, người ta không muốn cũng là tự do của người ta. Tước vị đã ban, chức quan cũng đã hoàn thành, tiếp theo chính là đi chọn công pháp. Lúc này một vị tổng quản thái giám liền dẫn 10 người đi đến tàng thư các của đế đô. Những người khác chỉ có thể chọn ở tầng 1, Quý Chính Dương, Tần Tiêu, Bạch Tử An, 3 người có thể lên tầng 2. Công pháp ở đây không thể mang ra ngoài, nhưng có thể học, người học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Đối với các công pháp khác, Tần Tiêu thì không hứng thú, mà bắt đầu tìm kiếm công pháp luyện thể. Thời gian học công pháp tổng cộng là 3 ngày, Tần Tiêu sau khi không tìm thấy ở tầng 2, lại đi xuống tầng 1, kết quả đều không thu hoạch được gì. Đáng ghét thật, Vương Phi, ngươi lấy cái cớ này lừa ta đến giúp con trai ngươi thăng cấp, thế này cũng quá vô sỉ rồi. Tần Tiêu tìm kiếm một ngày, cuối cùng đành từ bỏ, trong lòng đều là vô ngữ. Cũng không phải nói không có công pháp luyện thể, chỉ là đều là một số công pháp luyện thể không quá cao cấp, Tần Tiêu cũng thử luyện một chút, kết quả chẳng có tác dụng gì, tùy tiện tìm một bản thân pháp, ghi nhớ rồi liền rời khỏi tàng thư các đế cung. Tuy công pháp không tìm được, nhưng chuyến đi đế đô này, ta đã kiếm được 2 đồ đệ, 4 muội muội theo hầu, cũng xem như có thu hoạch rồi, không có công pháp luyện thể thì thôi vậy. Tần Tiêu cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, trên đời làm gì có chuyện nào toàn là chuyện tốt, thấy tốt thì thu, mau chóng trở về Thanh Châu. Vì thời gian chọn công pháp là 3 ngày, Tần Tiêu chỉ dùng 1 ngày đã rời đi, ngay cả 2 ngày ra chỉ tín lực cũng không cần nữa. Tương đương với việc Tần Tiêu phải rời khỏi đế đô về Thanh Châu sớm hơn 4 ngày. Thời gian này bị xáo trộn, tự nhiên sẽ khiến một số người trở tay không kịp, bởi vì kế hoạch của bọn họ còn chưa chuẩn bị xong. Tần Tiêu cũng cảm giác được điều gì đó, cho nên mới vội vã muốn rời đi như vậy, trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, mình phải mau chóng rời đi. Một mình rời khỏi đế đô, Tần Tiêu trực tiếp sử dụng truyền tống châu ngẫu nhiên, hắn thậm chí còn không chào tạm biệt 2 đồ đệ, ngay cả Điêu Nương và bọn nàng cũng vẫn còn ở lại Thẩm gia, đợi sau khi về Thành Châu, trực tiếp triệu hồi về là được. Cuối cùng cũng rời đi rồi, cứ cảm thấy đế đô này sắp có chuyện rồi, mau chóng về Thành Châu mới là vương đạo. Thấy truyền tống đến một nơi xa lạ, Tần Tiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi Tần Tiêu định trở về Thành Châu, đột nhiên một người thần bí cũng truyền tống đến bên cạnh Tần Tiêu. Khoảnh khắc người thần bí xuất hiện, trực tiếp tế ra một cây trận kỳ, khóa chặt Tần Tiêu tại chỗ. Ngươi bây giờ còn chưa thể rời đi, ngươi vừa rời đi, rất nhiều chuyện sẽ rối loạn, cho nên ngươi cứ ở lại đây trước đi. Chương 406, Liên minh phản triều, xảy ra chuyện lớn rồi. Chương 406, Liên minh phản triều, xảy ra chuyện lớn rồi. Đột nhiên bị một trận pháp vây khốn, Tần Tiêu đều ngây người, mình đã chạy đến đây rồi, mà còn bị tóm được. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là người của đệ tam đế tử? Đến để giết ta? Tần Tiêu tuy hoảng loạn không thôi, nhưng hắn phải giả vờ chấn định, hỏi người thần bí. Ngươi đừng quản ta là ai, ta cũng sẽ không giết ngươi, ngươi cứ ở đây một ngày là được, một ngày sau trận pháp tự sẽ giải trừ, sau khi giải trừ ngươi hãy mau chóng trở về Thanh Châu. Người thần bí để lại câu nói này rồi biến mất. Tần Tiêu bây giờ đầy dây nghi hoặc. Mình dùng chính là truyền tống châu ngẫu nhiên, tại sao người này lại có thể đuổi theo? Đã đuổi theo rồi, lại không giết mình. Mà là vây khốn mình. Vây khốn mình một ngày có tác dụng gì? Còn bảo mình một ngày sau mau chóng trở về Thanh Châu. Trong đó có duyên cớ gì? Hay là có chuyện gì cần mình tham gia? Hay là việc mình rời đi đã làm rối loạn kế hoạch của đối phương? Tần Tiêu chỉ cảm thấy muốn nát óc rồi, quá nhiều chuyện không thể giải thích. Sau đó Tần Tiêu bắt đầu tìm kiếm trên người mình, đã không biết giải quyết thế nào, vậy thì trước tiên hãy bắt đầu tìm kiếm từ vấn đề đầu tiên đi. Mình đã dùng truyền tống châu ngẫu nhiên, đối phương có thể đuổi theo, điều đó chứng tỏ trên người mình chắc chắn có dấu ấn do đối phương để lại, nếu không không thể trùng hợp như vậy. Quả nhiên, Tần Tiêu để hệ thống quét toàn thân, trên quần áo của mình quả thật có một dấu ấn hồn lực. Tần Tiêu bắt đầu hồi tưởng, mình hình như không có tiếp xúc với ai cả, nghĩ đi nghĩ lại, Tần Tiêu dường như đã nhớ ra. Lúc trước mình ở tầng 1 tàng thư các đế cung, đã từng lướt qua Mã Tu Vĩ, tên nhóc đó còn xin lỗi, nói là xem công pháp quá mê mẩn, Tần Tiêu cũng không nghĩ nhiều, xem ra chính là tên nhóc đó. Chỉ là Mã Tu Vĩ này là cháu của Trấn Tây Vương, hắn làm cái này cho ta có tác dụng gì? Mình hình như không đắc tội Trấn Tây Vương chứ. Nhưng người thần bí kia cũng không giết mình, chỉ đến vây khốn mình, là vì sao? Có thể sử dụng trận pháp truyền tống, chứng tỏ đối phương cũng là một trận pháp sư rất lợi hại, hơn nữa khí tức trên người hắn cũng là độ kiếp kỳ, người như vậy, muốn giết mình không thể đơn giản hơn. Hơn nữa còn trực tiếp nói, một ngày sau trận pháp giải trừ, bảo mình lập tức về Thanh Châu, chẳng lẽ là đang đào hố cho mình. Tuy nhiên, vị thần bí nhân kia có tính toán nghìn lần cũng không tính tới, mình có thể giao tiếp với Điêu Nương lại có thể đi tìm Dương Tu đại sư, mình không phá được trận pháp, nhưng Dương Tu đại sư nhất định có thể. Thế là Tần Tiêu liền liên lạc với Điêu Nương, bảo Điêu Nương đi tìm nhị sư bá Dương Tu đại sư. Nhưng Tần Tiêu vẫn nghĩ đơn giản rồi, đại trận này có thể ngăn chặn khí tức, Dương Tu đại sư dù biết Tần Tiêu bị, nhưng cũng không tìm được phương hướng cụ thể. Bởi vì Tần Tiêu truyền tống ngẫu nhiên, ngay cả Tần Tiêu cũng không biết mình đang ở đâu, không có khí tức, Dương Tu đại sư cũng không biết Tần Tiêu ở đâu, không tìm được người thì làm sao phá giải? Không có cách nào ra tay. Cuối cùng Tần Tiêu cũng ngẫm ngữ, thôi vậy, bị một ngày thì bị một ngày đi, nhưng Tần Tiêu vẫn để Điêu Nương tìm hiểu kỹ những chuyện xảy ra ở Đế Đô, mình bị một ngày sẽ không phải là vô duyên vô cớ. Chẳng bao lâu sau, tin tức Tần Tiêu biến mất cũng được các đế tử đế nữ khác biết đến, nhãn tuyến của bọn họ cũng mất đi tin tức của Tần Tiêu. Đế Đô tuy vẫn phồn hoa như thường, người qua lại tấp nập, nhưng trong bóng tối đã bắt đầu ngầm sóng gió. Hôm nay rất nhiều người tiến vào Đế Đô, người thường có lẽ không cảm nhận được gì, chỉ là có thêm một vài người lạ mà thôi, nhưng Bạch Mặc lại nhận được rất nhiều tin tức. Hắn là trấn quốc đại tướng quân Đế Đô, thực lực độ kiếp kỳ tầng thứ tư, nắm giữ toàn bộ quân đội Đế Đô. Khi Thiên Đế lâm triều, cấm vệ quân và thành vệ quân trực tiếp chịu trách nhiệm với Thiên Đế bế quan, thì những người này đều chịu trách nhiệm với Bạch Mặc. Liên minh phản triều này làm gì? Lại ồ ạt tràn vào Đế Đô. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn gây sự ở đây sao? Bạch Mặc nhìn danh sách trong tay, tức giận nói: "Rất nhiều người của Liên minh phản triều, bên ngoài đều có thân phận chính thức, có người thậm chí là thân phận quan chức, những người này, Thiên triều sở dĩ không động đến bọn họ, chính là để điều tra chủ mưu phía sau, hoặc là lấy việc giám sát làm chính, thuận thế điều tra, nhưng rất nhiều người trong danh sách đều đồng loạt kéo đến Đế Đô, điều này khiến Bạch Mặc có chút tức giận, đây là đến gây chuyện. Tướng quân, những người này xử lý thế nào? Vẫn giám sát sao?" Một vị chủ quản bộ phận tình báo hỏi Bạch Mặc. "Cứ giám sát trước đã, hễ có bất thường, có thể lập tức bắt giữ, nhớ kỹ không được để lộ." Bạch Mặc cũng có chút nghi hoặc, cho nên bây giờ không nên đánh rắn động cỏ. Nhiều người như vậy đã đến Đế Đô, khẳng định có chuyện lớn hơn, bắt những con cá nhỏ này, có thể sẽ khiến con cá lớn hơn trốn thoát. Phủ đệ tam đế tử, Tiêu Nguyên Hồng cũng nhận được tin tức có một lượng lớn tu sĩ tiến vào Đế Đô. Xem ra có người muốn gây chuyện rồi, bảo người của chúng ta, tạm thời hành sự khiêm tốn, có trò hay sắp diễn rồi. Tiêu Nguyên Hồng tuy không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ hắn không muốn ra tay. Phủ thập nhất đế tử, cũng nhận được tin tức tương tự. Bảo người của chúng ta ổn định một chút, trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi, chúng ta phải làm ngư ông. Tiêu Nguyên Tông cũng hạ lệnh tương tự cho người của mình. Trong phủ đệ cựu đế nữ, Tiêu Nguyên Giao cũng vậy, bảo thế lực bên mình hành sự khiêm tốn, đây là người khác muốn gây chuyện, cố gắng đừng dính dáng chút nào, nếu không dễ bị người khác lợi dụng. Trong phủ thập tam đệ tử, đế tử, nước đục sắp đến rồi, người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thần toán tử hỏi Tiêu Nguyên Thần. Ý của đại sư là, lần này những người này vào đây, chính là để gây chuyện lớn. Chúng ta có thể ra tay rồi sao? Tiêu Nguyên Thần tự nhiên cũng nhận được tin tức, vốn dĩ hắn cũng định như những người khác, án binh bất động, không muốn tham gia. Nhưng ý của đại sư dường như là nói đây là một cơ hội. Không, ý của ta không phải để ngươi tham gia vào, cơ hội của ngươi vẫn là ở Tần Tiêu, tất cả biến số đều đến từ Tần Tiêu, đây cũng là một kiếp nạn của Tần Tiêu. Thần toán tử trước tiên lắc đầu, sau đó lại kéo chủ đề sang Tần Tiêu. Vẫn là hắn sao? Nhưng hắn đã rời đi, có lẽ bây giờ đã trên đường trở về Thanh Châu rồi, chuyện này e rằng không có liên quan gì đến hắn chứ. Tiêu Nguyên Thần không hiểu, Tần Tiêu không từ biệt mà đi, đã rời khỏi Đế Đô, với tính cách của Tần Tiêu, tuyệt đối không thể quay lại, chuyện ở đây sao có thể liên quan đến Tần Tiêu được chứ? Chuyện này ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ xuất hiện ở Đế Đô. Thần toán tử nói xong liền không nói nữa. Tiêu Nguyên Thần thấy đại sư lại nhắm mắt dưỡng thần, cũng không truy hỏi nữa. Trời dần tối, thời gian đã đến buổi tối. Mặc dù ban ngày xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng lại dường như không có chuyện gì xảy ra cả, dù sao mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, cũng không có nơi nào xảy ra loạn lạc. Một đêm vô sự, bầu trời đã dạng đông, mọi người đều nghi ngờ có phải là đã lo lắng quá nhiều rồi không, căn bản sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ngay khi mọi người vẫn đang nghi ngờ, phủ đệ tam đế tử và phủ thập nhất đế tử đột nhiên bùng phát một luồng khí tức mạnh mẽ. Khi tốc độ kiếp kỳ xông thẳng lên trời, hóa ra là thứ tử của đệ tam đế tử, Tiêu Văn Bang, đã chết vào đêm qua, con trai độc nhất của thập nhất đế tử, Tiêu Văn Khải, cũng chết vào đêm qua, hơn nữa đều là loại chết không tiếng động. Hơn nữa cách chết cũng rất độc đáo, tất cả đều bị một quyền chí mạng vào ngực, chỗ chí mạng không có chút linh khí chấn động nào, đây là do luyện thể giả gây ra. Lúc này mọi người cuối cùng cũng biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì. Hai vị đế tôn đã chết, xảy ra chuyện lớn rồi. Chương 407, Đế cung nghị sự, truy na Tần Tiêu. Chương 407, Đế cung nghị sự, truy na Tần Tiêu. Hai vị đế tôn chết một cách kỳ lạ, toàn bộ đế đô đều chấn động. Mặc dù thiên đế vẫn chưa xuất quan, nhưng hoàng hậu đã ra chủ trì cục diện, hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng, đế đô đã giới nghiêm, tất cả mọi người không được ra khỏi đế đô. Tất cả các đế tử, đế nữ cùng các đệ tử đế thất khác cũng đều được triệu tập vào đế cung. Đại trận ngoại thành đế đô cũng toàn bộ được kích hoạt. Hoàng hậu triệu tập các đế tử, đế nữ cùng các thành viên đế thất vào đế cung, tuy có ý lo lắng, nhưng nhiều hơn là muốn nội tra trước. Những cuộc tranh đấu thông thường, thiên đế và hoàng hậu đều nhắm mắt làm ngơ, thậm chí là ngầm cho phép, nhưng lần này liên quan đến cái chết của đế tôn, cho nên hoàng hậu đầu tiên nghi ngờ là người nhà mình, sau đó mới là liên minh phản triều. Không phải là coi thường liên minh phản triều, mà là hai vị đế tôn đều chết một cách lặng lẽ, người ra tay nhất định là cao thủ trên độ kiếp kỳ, hơn nữa còn là người tinh thông trận pháp, các thế lực khác không có nhân tài như vậy. Bởi vì các trận pháp sư trên độ kiếp kỳ ở thế tục giới cơ bản đều được tiên triều cung phụng, các trận pháp sư trên độ kiếp kỳ ở tu chân giới cũng đều là bảo bối của các tông môn và đều không đến đế đô. Tuy đối phương đã thiết kế phương thức giết người là dùng luyện thể thuần túy để giết, mọi người vừa đoán đã biết là muốn đổ tội cho Tần Tiêu. Dù sao đệ tam đế tử và thập nhất đế tử đều muốn giết Tần Tiêu, có thù với Tần Tiêu, đây đã là bí mật công khai. Tần Tiêu biến mất, hai vị đế tôn sau đó chết, xem thế nào cũng là bị sắp đặt. Có thể làm hoàng hậu, làm sao lại không nhìn ra được cái bẫy đơn giản như vậy? Cho nên nàng mới điều tra người nhà mình trước, nhất định phải loại trừ người nhà mình trước mới có thể yên tâm. Hoàng hậu và thiên đế không có con cái, nhưng đế tử và đế nữ này đều do thiên đế và các phi tử khác sinh ra, cho nên nàng cũng không cần phải thiên vị ai. Trong nghị sự điện của đế cung, hoàng hậu ngồi vững vàng trên đế, đều là người nhà, hoàng hậu cũng không mặc hoàng hậu phục, nhưng vẫn mặc một bộ lễ phục chỉnh tề. Trông nàng chỉ khoảng 20-30 tuổi, so với những đế tử đế nữ này, nàng lại càng trẻ trung hơn, nhưng tuổi thật của nàng đã có vạn tuổi rồi, có lẽ đây chính là sự phản lão hoàn đồng do thực lực vượt qua độ kiếp kỳ mang lại. Mẫu hậu, xin hãy giúp Hải Nhi báo thù, Bang Nhi dù là thiên phú hay nhân phẩm đều không thể chê vào đâu được, hôm nay chết trong tay người khác, Hải Nhi nuốt không trôi cục tức này. Tiêu Nguyên Hồng quỳ gối trước hoàng hậu, bi vẫn kêu lên. Mẫu hậu, Hải Nhi chỉ có Khải Nhi một đứa con, đột nhiên chết oan, bất kể là ai, Hải Nhi cũng muốn hắn đền mạng. Tiêu Nguyên Tông cũng đã giảm mà nước mắt lưng tròng, không ngờ chuyện lớn này lại xảy ra với mình, hắn chỉ có độc nhất một đứa con trai, bây giờ cũng không còn nữa. Mặc dù những đế tử đế nữ này không phải con của hoàng hậu, nhưng đều phải tôn hoàng hậu là mẫu thân. Thập Tam, chuyện này có liên quan đến ngươi không? Hoàng hậu không trả lời Lão Tam và Lão Thập Nhất, mà trực tiếp hỏi Tiêu Nguyên Thần. Hồi mẫu hậu, chuyện này không liên quan đến Hải Nhi. Tiêu Nguyên Thần bị hỏi đến đổ mồ hôi lạnh, vội vàng phủ nhận. Lão Cửu, ngươi thì sao? Thấy Tiêu Nguyên Thần phủ nhận, hoàng hậu lại hỏi Tiêu Nguyên Giao. Mẫu hậu, chuyện này cũng không liên quan đến Hải Nhi. Tiêu Nguyên Giao cũng lắc đầu phủ nhận. Mấy người các ngươi thì sao? Hoàng hậu lại chỉ vào bốn vị đế nữ khác. Mẫu hậu à, chúng ta đều ở trong phủ mình an phận tu luyện, nếu không phải mẫu hậu triệu kiến, chúng ta còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa là. Sao có thể liên quan đến chúng ta? Lão thập tứ Tiêu Nguyên Lâm đội vàng giải thích, bốn chị em bọn nàng vẫn luôn là những người ngoài rìa, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với cựu tỷ, bình thường đều bế quan tu luyện, không tranh không giành. Lão nhị đâu? Sao không thấy người? Sau đó hoàng hậu liền hỏi về Tiêu Nguyên Trụ, hiện tại chỉ có hắn vẫn chưa xuất hiện. Đối mặt với sự phủ nhận của mấy người, hoàng hậu cũng không truy hỏi, bởi vì nàng cũng biết chuyện này không phải do bọn họ làm, thiên triều cũng có hệ thống tình báo. Trước và sau khi sự việc xảy ra, những hành động đại khái của các đế tử đế nữ này, hoàng hậu đều nhận được tin tức, sở dĩ hỏi một chút, chính là xem có ai trột dạ không. Dù sao có những hành động bí mật, hệ thống tình báo không dám điều tra sâu, cũng không tra ra được. Mẫu hậu, Hải Nhi đã đến rồi, ngẫu nhiên có cảm ngộ, cho nên đang đột phá, đã chậm trễ một chút thời gian, mong mẫu hậu đừng trách tội. Tiêu Nguyên Tông chạy đúng lúc xuất hiện trong nghị sự điện. Lão nhị, chuyện đã xảy ra, ngươi chắc cũng biết rồi, chuyện này có liên quan đến ngươi không? Ánh mắt hoàng hậu nhìn Tiêu Nguyên Trụ lập tức trở nên sắc bén hơn nhiều. Hồi mẫu hậu, chuyện này không liên quan một chút nào đến Hải Nhi, Hải Nhi vẫn luôn bế quan tu luyện, nửa bước cũng chưa ra khỏi cửa, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, chuyện này là trên đường đến đây, nghe người khác nói. Hải Nhi mới biết, mong mẫu hậu minh xét. Tiêu Nguyên Chủ cũng đội vàng phủ nhận. Ta nói có liên quan đến ngươi sao? Ta chỉ hỏi một chút thôi, ngươi không cần căng thẳng, những người khác ta đều đã hỏi rồi, hỏi ngươi cũng chỉ là đi theo trình tự, các ngươi đều là con của thiên đế, dù thế nào cũng không làm ra hành động tàn hại hậu bối, các ngươi đều ngồi đi, nói xem các ngươi có nhận định gì về chuyện này. Hoàng hậu thực ra có chút không nhìn thấu lao nhị này, nhưng bây giờ không nên nói nhiều, mà là để tất cả các đế tử đế nữ ngồi xuống trước, nói ra nhận định của bọn họ về chuyện này. Mẫu hậu, chuyện này nhất định có liên quan đến Tần Tiêu, mong mẫu hậu hạ chỉ. Bắt Tần Tiêu. Tiêu Nguyên Hồng đã không nhịn được nữa, phải bắt Tần Tiêu về trước. Hắn tự nhiên cũng biết Tần Tiêu có khả năng bị vu oan, nhưng chuyện này đã có liên quan đến Tần Tiêu, vậy thì cứ bắt Tần Tiêu trước, rồi từ từ moi thông tin hữu ích từ miệng Tần Tiêu. Ta đồng ý với ý kiến của Tam Ca, Khải Nhi cũng chết vì ngoại lực, có thể gây ra thương tổn như vậy chỉ có luyện thể, mà trong luyện thể có thể làm được điều đó, Tần Tiêu chính là một trong số đó. Tiêu Nguyên Tông cũng đội vàng bổ sung. Hai vị ca ca, lúc này còn nhớ đến tư thủ, e rằng không tốt chứ. Tần Tiêu có thể lặng lẽ đến phủ hai vị ca ca giết người sao? Còn có thể qua mặt hai vị ca ca. Hắn nếu thật sự lợi hại như vậy, hà cớ gì đi giết hai vị cháu trai? Chẳng lẽ giết hai vị ca ca không tốt hơn sao? Tiêu Nguyên Thần thì đứng về phía Tần Tiêu, cho nên lời nói đều là biện hộ cho Tần Tiêu. Đúng vậy, Tần Tiêu chẳng qua là một vị các chủ thế lực nhỏ từ ngoại châu đến, ta không nghi ngờ thiên phú và yêu nghiệt của hắn, nhưng nói hắn giết hai vị cháu trai, ta cũng không tin. Tiêu Nguyên Giao thấy Tiêu Nguyên Thần đã mở đầu, cũng thuận miệng nói. Bốn vị đế nữ khác thì không nói gì, bản thân bọn nàng còn đang ngơ ngác, làm sao có thể phân tích được gì nữa chứ? Còn Tiêu Nguyên Trụ thì im lặng không nói. Bất kể nói gì, hắn cũng không chen vào, giống như người trong suốt vậy. Sau đó là phe Lão Tam và Lão Thập Nhất, phe Lão Cửu và Lão Thập Tam, hai bên bắt đầu qua lại. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, lão nhị, ngươi nói xem ngươi có nhận định gì?
Thấy sắp cãi nhau, hoàng hậu trực tiếp ngắt lời mọi người và gọi tên Tiêu Nguyên Trụ, bảo hắn nói ra.
Ta cảm thấy tam đệ và thập nhất đệ nói không sai, bất kể có phải Tần Tiêu hay không, chuyện này nhất định không thể thoát khỏi liên quan đến hắn. Tần Tiêu này, Hải Nhi cũng có nghe nói hắn hôm qua đã biến mất, chắc hẳn bây giờ đã trốn về Thành Châu rồi, có thể cho người dò la một phen. Nếu ở Thành Châu, thì bảo hắn đến Đế Đô. Nếu Tần Tiêu lúc này không ở Thành Châu, vậy thì có chút kỳ lạ. Hơn nữa hắn rời đi sớm, có lẽ là biết chút gì đó, bất kể có liên quan hay không, vẫn cứ truy nã. Trước đã, bắt người về rồi sẽ biết. Tiêu Nguyên Trụ thấy mình bị gọi tên, liền nói ra suy nghĩ của mình. Hoàng hậu cũng cảm thấy có lý, sau đó liền hạ lệnh, bất kể có liên quan hay không, cứ bắt Tần Tiêu về trước rồi tính. Sau đó tin tức Tần Tiêu bị truy nã liền truyền đi. Chương 408, trở lại Đế Đô, ta không đổ lỗi. Chương 408, trở lại Đế Đô, ta không đổ lỗi. Lúc này ở một nơi nào đó trong Đế Đô, Tần Tiêu chỉ muốn chửi thề. Bởi vì tin tức về cái chết của hai vị đế tôn, Tần Tiêu đã thông qua Điêu Nương biết được, còn bị đánh chết bởi ngoại lực. Hắn bây giờ cuối cùng cũng biết tại sao mình lại bị kẹt ở đây, cái này thực sự là đang đào hố cho mình bây giờ ngay cả bằng chứng ngoại phạm cũng không có. Mình biến mất, đế tôn tối hôm đó liền chết, nếu có người liên hệ hai chuyện này lại với nhau, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Nhưng ngay lập tức, tin tức bi thảm hơn đã truyền đến. Chủ nhân, Thiên Triều đã hạ lệnh truy nã người rồi, Thẩm gia không thể ở lại được nữa, ta đi tìm Dương Tu đại sư trước đây. Điêu Nương sau khi nhận được tin tức, lập tức chuyển cho Tần Tiêu. Ngươi đi đi. Tần Tiêu lúc này mới biết mình bất lực đến nhường nào. Thêm nữa cái trận pháp chết tiệt này đến giờ vẫn chưa giải, người thần bí kia nói phải một ngày, đợi đến khi giải được đều là buổi chiều rồi, mình ngay cả cơ hội tự thú cũng không có, nếu lát nữa bị bắt, mình còn phải gánh cái tội bỏ trốn vì sợ tội. Cứ tưởng mình mau chóng về Thanh Châu thì sẽ không sao, bây giờ thì hay rồi, Thanh Châu chưa về được, lại còn bị đổ oan, đây là chuyện gì vậy, rốt cuộc là ai đang hại mình? Bên Đế Đô, truy nã Tần Tiêu thì truy nã Tần Tiêu, giới nghiêm một chút cũng không giải, Bạch Mặc cũng trực tiếp ra tay, những ám tử của liên minh phản triều trong danh sách, không sót một ai, tất cả đều bị bắt về quy án. Chuyện này bất kể có liên quan đến Tần Tiêu hay không, nhưng chắc chắn có liên quan đến liên minh phản triều. Bởi vì tối qua có cao thủ xuất hiện ở phủ đệ tam đế tử và đệ thập nhất đế tử, hai vị đế tử cũng ra ngoài xem xét, người kia liền nhanh chóng rời đi. Bởi vì trận pháp trong phủ không có gì dị thường, nên hai vị đế tử cũng không nghĩ nhiều, hai vị đế tôn hẳn là bị hại vào lúc đó. Mà cao thủ xuất hiện gần đế tử phủ kia, chính là ám tử của liên minh phản triều cấp độ kiếp kỳ, nhưng người này đã biến mất, căn bản không tra được đã đi đâu, những tiểu ngư tiểu hà này cũng không biết. Những người đến lần này, phần lớn đều là hóa thần kỳ và hợp thể kỳ là chính. Đại thừa kỳ thì rất ít, duy nhất một người độ kiếp kỳ tra được còn bỏ chạy, điều này khiến Bạch Mặc vô cùng tức giận. Hơn nữa liên minh phản triều phần lớn cũng đều dùng phương thức liên lạc đơn tuyến, nên mọi người đều không biết ai là địch ai là bạn, cho dù dùng siêu hồn cũng vô dụng, chỉ có thể biết một phần nhân viên, mà những nhân viên này đều là những người đã biết. Bạch Mặc thậm chí còn nghi ngờ, những người này là những quân cờ thí được phái đến cố ý, bởi vì chỉ cần bắt được những người này, thì danh sách hắn đang giữ về cơ bản là vô dụng, những người đến về cơ bản đều là người trong danh sách, điều này quá trùng hợp. Nhưng Bạch Mặc cũng có chút sợ hãi, danh sách này rất ít người biết, nếu những người này đều là quân cờ thí, chứng tỏ danh sách đã bị tiết lộ, vậy có nghĩa là liên minh phản triều đã thẩm thấu vào tầng lớp cao nhất. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trận pháp bên phía Tần Tiêu cuối cùng cũng đã được giải trừ. Nhưng Tần Tiêu không dám động, ở đây có dấu vết trận pháp, dù trận kỳ đã tan thành cho bụi, nhưng ở đây luôn có dấu vết lưu lại, hắn phải để nhị sư bá đến lấy chứng cứ, nếu không chính mình có nói thế nào cũng không thể minh oan. Thẩm gia cũng bị giới nghiêm, không ai được phép ra ngoài, may mà Điêu Nương thông minh, đã rời đi sớm một bước, nếu không bây giờ Tần Tiêu muốn mời nhị sư bá cũng không mời được. Sau khi nhận được vị trí chính xác của Tần Tiêu, Dương Tu đại sư rất nhanh đã đến. Nhị sư bá, chỗ ta có dấu vết trận pháp, ta bị nhốt ở đây một ngày rồi, ngươi giữ lại chứng cứ, đây chính là thứ có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Thấy Dương Tu đại sư đến, Tần Tiêu đội bằng hô. Dương Tu đại sư đến đây, kiểm tra đơn giản một chút rồi lắc đầu. Sư chất, thứ này không thể bảo tồn, đây là do trận kỳ hóa thành, trận kỳ không còn, cũng không thể tra ra được gì, cho dù có chút dấu vết, đó cũng chỉ có thể là suy đoán, không thể làm chứng cứ thực tế, bây giờ đế đô giới nghiêm, ngươi còn bị truy nã, chuyện này khả hay là ngươi về Thành Châu tránh một thời gian, ta đi tìm sư công của ngươi. Dương Tu đại sư đương nhiên biết nơi này đã bố trí trận pháp, nhưng khí tức đã từ từ biến mất, không có trận kỳ, khí tức ở đây sẽ từ từ tiêu tán, cho đến khi không còn gì, điều này căn bản không thể làm bằng chứng. À, thật vậy ư? Xem ra đối phương đã nghĩ đến rồi, người đó hôm qua cũng nói như vậy, bảo ta sau khi trận pháp giải trừ thì về Thành Châu, nhưng ta không thể về được, nếu không tội danh bỏ trốn vì sợ tội sẽ thành sự thật. Tần Tiêu lúc này muốn khóc rồi, rốt cuộc là ai rảnh rỗi không có việc gì lại đến răng bẫy ta, có phải có bệnh không? Sư bá, ta không thể về, nếu không sẽ thật sự không giải thích rõ ràng được, xin sư bá hộ tống ta về Đế Đô. Bây giờ Tần Tiêu cũng bất lực, về thì không thể về được, đế tôn chết, kim quang đại trận của chính mình không thể cản được tiên đế và đế hậu, đây không phải chuyện nhỏ bình thường. Nếu chỉ đắc tội với một đế tử hoặc đế nữ, Tần Tiêu vẫn có thể về Thành Châu, dù sao kim quang đại trận của chính mình có thể phòng ngự tất cả độ kiếp kỳ, nhưng cấp độ vượt quá độ kiếp kỳ, đại trận của chính mình không thể cản được. Ngươi thật sự muốn quay về? Dương Tu cũng biết chuyện này rất phiền phức, nếu quay về, mặt mũi của hắn không đủ để bảo vệ Tần Tiêu. Nhất định phải quay về, ta phải tự chứng minh sự trong sạch của mình, nếu ta đi rồi, cái nồi này ta sẽ gánh chắc, ta nhất định phải về Đế Đô.
Thần Tiêu kiên quyết muốn quay về Đế Đô. Người thần bí kia lúc đó đã muốn ta quay về Thanh Châu, ta thật sự quay về rồi, vậy chẳng phải là đúng ý bọn họ rồi sao? Ngươi nói vậy cũng có lý, nhưng chuyện liên quan đến cái chết của Đế Tôn, ta cũng không thể bảo vệ ngươi, ngươi quay về có lẽ sẽ phải xuống đại lao, nhưng ngươi yên tâm, vào ngày xét xử, ta nhất định sẽ để sư công của ngươi đến cứu ngươi. Dương Tu suy nghĩ một chút, cảm thấy Tần Tiêu nói đúng, vì người giam cầm Tần Tiêu cũng muốn Tần Tiêu trở về Thanh Châu, không chừng bên Thanh Châu cũng đã chuẩn bị xong, thà như vậy, không bằng cùng mình trở về Đế Đô, ít nhất mình còn có thể chiếu cố một hai, hơn nữa mình còn có thể đi tìm sư phụ. Nếu Đế Tôn thật sự là do Tần Tiêu giết, thì dù sư phụ có xuất hiện, e rằng cũng không giữ được Tần Tiêu, nhưng hắn biết, Tần Tiêu bị hãm hại, nghĩ rằng Thiên Đế và Đế Hậu cũng biết rõ, lần này hẳn là điều tra là chính, trở về Đế Đô có lẽ là an toàn nhất. Sau đó Tần Tiêu liền theo Dương Tu đại sư trở về Đế Đô. Trận pháp tu vi của Dương Tu đại sư đương nhiên không yếu, kéo Tần Tiêu chỉ mấy lần truyền tống liền đến cổng Đông ngoại thành Đế Đô. Đúng lúc đó, người gác cổng Đông vẫn là người quen cũ, thống lĩnh cổng Đông Lữ Vĩnh Vượng. Hạ quan bái kiến Dương Tu đại sư. Lữ Vĩnh Vượng vừa nhìn thấy Tần Tiêu, nhưng hắn vẫn hành lễ với Dương Tu đại sư trước. Lữ đại nhân, không cần đa lễ, dẫn ta đến hình bộ hoặc tìm Bạch Mặc cũng được. Dương Tu đương nhiên sẽ không để Tần Tiêu tự mình đi chứng minh sự trong sạch, hắn phải đi cùng, nếu không những tên này có thể làm loạn. Đại nhân, Tần Tiêu là người bị truy nã, có phải nên quẳng lại không? Lúc này phó quan bên cạnh Lữ Vĩnh Vượng cẩn thận hỏi. Vô Phương, đại sư ở đây, những chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết. Lữ Vĩnh Vượng tuy cũng muốn quẳng Tần Tiêu, nhưng Dương Tu đại sư đích thân đưa người đến, ngươi còn muốn quẳng, lát nữa quẳng có phải là trên người Tần Tiêu hay trên người ngươi thì không nói trước được. Chuyện này tuy là do hình bộ phụ trách, nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là Đế Hậu, nhưng Đế Hậu dù sao cũng không tiện ra mặt, nên người trung gian là tướng quốc Quý Vân, đại tướng quân Bạch Mặc, hai người này phụ trách truyền đạt từ trên xuống dưới. Nhưng chuyện bắt giữ là do Bạch Mặc phụ trách, nên Lữ Vĩnh Vượng dẫn Dương Tu và Tần Tiêu đến chỗ Bạch Mặc. Bởi vì chuyện này cực kỳ quan trọng, nên đã trực tiếp thiết lập một nơi làm việc tạm thời ở quảng trường trước đế cung, mấy người đến cũng chính là nơi này. Thật ra, khi Tần Tiêu vừa lộ diện, tất cả các thế lực đều đã biết, nhưng vì Dương Tu đại sư đích thân dẫn người đến, nên Bạch Mặc cũng nể mặt, không bắt người giữa đường, mà để Tần Tiêu an toàn đi đến đây. Bạch Mặc tuy không ra ngoài, nhưng cũng biết là Dương Tu và Tần Tiêu đã đến, bèn lên tiếng nói: "Dương Tu, ngươi nói ngươi xen vào chuyện này làm gì, dẫn người vào đi." Chương 409, giam giữ vào ngục, lại gặp kiếp ngục. Chương 409, giam giữ vào ngục, lại gặp kiếp ngục. Nghe thấy giọng nói của Bạch Mặc, Dương Tu liền dẫn Tần Tiêu vào trong phòng. Lúc này trong phòng không có ai khác, chỉ có một mình Bạch Mặc ở đây, xem ra đã chuẩn bị từ sớm. "Tiểu tử bái kiến Bạch tướng quân." Tần Tiêu vẫn thành thật thỉnh an. "Tần Tiêu, sau khi ngươi rời đi vào ngày hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể giải thích không?" Bạch Mặc cũng không nói thừa, trực tiếp hỏi Tần Tiêu sau khi rời đi vào ngày hôm qua, lại làm gì. Sau đó Tần Tiêu cũng thành thật kể lại tất cả những chuyện mình đã gặp. Hắn vừa rời đi đã bị người đuổi kịp, sau đó bị trận pháp nhốt một ngày một đêm, không làm gì cả, biết mình bị truy nã, nên mới quay về tự chứng minh sự trong sạch. Nhưng lời nói này, rõ ràng không có sức thuyết phục, hơn nữa không ai có thể chứng minh, đây không phải là muốn nói sao thì nói sao. Bạch Mặc bảo Tần Tiêu đưa ra chứng cứ hoặc nhân chứng, Tần Tiêu cũng không đưa ra được. Chuyện này lão phu có thể làm chứng, hôm qua khí tức của Tần Tiêu biến mất, lão phu liền biết Tần Tiêu gặp rắc rối, nhưng trận pháp của đối phương rất cao thâm, trực tiếp cắt đứt khí tức của Tần Tiêu, khiến lão phu không tìm được vị trí, mãi cho đến khi trận phá, lão phu mới đón Tần Tiêu về, nên chuyện xảy ra ở Đế Đô không liên quan đến Tần Tiêu. Dương Tu tuy cũng không đưa ra được chứng cứ, nhưng hắn có thể bảo đảm. "Dương Tu, chuyện này không phải là chuyện một lời của ta và ngươi, chết hai vị đế tôn, nếu không có chứng cứ, ta và ngươi có bảo đảm thế nào cũng vô dụng." Bạch Mặc đương nhiên cũng tin lời Dương Tu, nhưng chuyện này quá lớn, không phải vấn đề tin hay không tin, liên quan đến Thiên Đế, liên quan đến Thiên Triều, nếu không có chứng cứ có thể thuyết phục người khác, thì chỉ có thể xử lý theo nghi phạm. "Lão phu cũng biết ngươi khó xử, nên cũng không mong ngươi để Tần Tiêu vô tội, chỉ là nếu các ngươi không đưa ra được chứng cứ, thì không thể dễ dàng định tội, chỉ có thể coi Tần Tiêu là nghi phạm." Dương Tu cũng biết chuyện rất lớn, vì Tần Tiêu chủ động muốn quay về, vậy chỉ có thể coi hắn là nghi phạm trước, sau khi sự việc được làm rõ, tự nhiên sẽ thả hắn. "Đúng vậy, Bạch tướng quân, bất kể việc ta bị nhốt có bằng chứng hay không, các ngươi nghi ngờ ta, vậy lẽ ra các ngươi phải đưa ra bằng chứng liên quan đến ta mới đúng chứ, nếu không có bằng chứng, đây chẳng phải là oan uổng ta sao?" Tần Tiêu sau một hồi nghe Dương Tu nói, cuối cùng cũng đã phản ứng lại. "Ta vì sao phải tự chứng minh? Đây chẳng phải là rơi vào bẫy tự chứng minh rồi sao? Lẽ ra là các ngươi phải tìm bằng chứng chứng minh ta có tham gia, chứ không phải ta đi chứng minh ta không tham gia." "Tiểu tử, chứng cứ cái thứ này, khi cần thì mới có ích, nếu không cần, thì dù ngươi có chứng cứ cũng vô dụng, chuyện này quá phức tạp, ngươi không hiểu, ngươi cứ thành thật đi vào ngục chờ đi, chuyện không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu." Bạch Mặc không để ý đến lời nói của Tần Tiêu, chuyện này không phải là vấn đề chứng cứ hay không. Tần Tiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì nữa, thôi vậy, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, người ta nói gì thì là thế đó đi, dù sao cũng không phải mình làm. Sau đó Tần Tiêu bị người dẫn đến hình bộ đại lao, và bị giam cùng tầng với những người của liên minh phản triều đã bị bắt trước đó. Nhưng những người khác đều bị cùm tay và còng chân, Tần Tiêu thì không bị khóa, có chỗ dựa chính là khác biệt, sự chênh lệch đãi ngộ không phải đã hiện ra rồi sao? Tuy là dưới đất, nhưng nhà tù này cũng không quá ở mức, Tần Tiêu cũng được ở một phòng riêng. Vì tạm thời không làm được gì, Tần Tiêu liền ngồi xuống đất, bắt đầu cảm ngộ bản thân pháp mà hắn tìm được từ tàng thư các của đế cung. Còn bên ngoài địa lao, vẫn là trạng thái giới nghiêm, người bình thường đều đóng cửa không ra, trên đường phố cũng đều là cấm vệ tuần tra qua lại. Thành vệ thì đang lục soát từ nhà, phủ quan viên cũng không ngoại lệ bị lục soát. Cả đế đô ngoại trừ phủ đế tử đế nữ, không một nơi nào là không bị. Liên tục lục soát đến tối, thành vệ cũng không tìm thấy thêm người nào của liên minh phản triều. Chẳng lẽ người đó đã trốn khỏi đế đô? Bạch Mặc khẽ nhíu mày, nếu người đó đã ra khỏi đế đô, e rằng không bắt được nữa. Nếu không có hung thủ, thì Tần Tiêu sẽ phải chịu khổ rồi. Lão Bạch, ngươi nói có khả năng này không? Người đó trốn trong phủ đế tử hoặc phủ đế nữ, hoặc là trốn trong đế cung. Tướng quốc Quý Vân suy nghĩ một lát rồi nói ra suy nghĩ của mình. Lão Quý à, lời này không thể nói lung tung. Bạch Mặc nghe Quý Vân nói vậy, cũng đội vàng ngăn lại. Nhưng hắn cũng cảm thấy Quý Vân nói có lý, hiện tại chỉ có phủ đế tử đế nữ và đế cung là chưa lục soát qua, những nơi đó không phải là nơi có thể tùy tiện lục soát, nếu người đó trốn trong đó, thì cũng là một suy luận hợp lý. Tuy nhiên, điều này liên quan đến uy nghiêm của đế thất, việc trốn trong đế cung hẳn là không thể, bởi vì đại trận màu của đế cung đã được kích hoạt, muốn đột phá, trừ phi Cơ Khôn đại sư đích thân ra tay, hơn nữa dù Cơ Khôn đại sư đích thân ra tay phá trận, cũng sẽ không lặng lẽ không một tiếng động. Vì vậy, khả năng cao là người đó đang trốn trong phủ của một đế tử hoặc đế nữ nào đó, bởi vì người đó có thể lặng lẽ xâm nhập vào phủ đế tử giết chết hai vị đế tôn, điều đó cho thấy trận pháp của phủ đế tử hoàn toàn không thể ngăn cản hắn. Lão Bạch, bất kể thế nào, vẫn nên xin đế hậu một chút đi, chuyện này vô cùng quan trọng, nghĩ rằng đế hậu cũng sẽ hiểu, các đế tử đế nữ cũng nghĩ rằng sẽ không ngăn cản. Quý Vân vẫn kiên trì suy nghĩ của mình, vẫn là nên lục soát một lượt thì tốt hơn, nếu không tìm thấy hung thủ, thì những người bọn họ còn có tác dụng gì? Bạch Mặc suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng chỉ có thể làm như vậy, thế là cùng Quý Vân đi tìm đế hậu thỉnh chỉ. Sau một hồi cân nhắc, đế hậu cuối cùng cũng đồng ý, hơn nữa nàng cũng cảm thấy suy đoán của Quý Vân rất có lý, người kia có thể lặng lẽ giết người, vậy trốn vào phủ đế tử đế nữ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Dù sao nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nơi càng không thể, càng có khả năng giấu người. Tuy đã là đêm khuya, nhưng Bạch Mặc vẫn đích thân dẫn đội bắt đầu lục soát. Đã bắt đầu lục soát, vậy đương nhiên là từ thập thất tiêu nguyên lộ bắt đầu, bởi vì thập thất đế nữ có thực lực thấp nhất, vừa mới bước vào độ kiếp kỳ, nếu người kia cao hơn thập thất đế nữ một cấp, thập thất đế nữ có lẽ thật sự không dễ phát giác. Chuyện bên ngoài địa lao, Tần Tiêu không hề hay biết, nhưng Tần Tiêu đang ở trong địa lao cũng cảm thấy có điều bất thường. Địa lao này có ngục tốt tuần tra định kỳ, 15 phút một lần, đã qua 15 phút rồi, nhưng vẫn chưa có ngục tốt nào đi qua. Nếu là nhà tù bình thường, ngục tốt lười biếng gì đó thì còn có thể nói, nhưng ở đây giam giữ toàn những người liên quan đến cái chết của đế tôn, hơn nữa còn là người của liên minh phản triều, không thể nào lại lơ là như vậy. Sau khi giao lưu, Tần Tiêu cũng biết ở đây giam giữ toàn là người của liên minh phản triều rồi. Liên minh phản triều, Tần Tiêu chỉ tiếp xúc một lần, chính là lúc ở Thanh Châu, mưu sĩ của Tiêu Nguyên Đức là Ân Phi Trường, nhưng tên tiểu tử đó bị Trấn Nam Vương Thẩm Vĩnh Sương bắt rồi, hình như còn trực tiếp siêu hồn. Vốn dĩ Tần Tiêu còn tưởng những người này đều hoạt động ở biên giới, không ngờ những tên này lại hoạt động sôi nổi hơn ở đế đô, nhiều người như vậy đều là. Chính vì vậy, nên không có mục tốt tuần tra, Tần Tiêu mới cảm thấy có điều bất thường. Nhưng rất nhanh Tần Tiêu liền nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi tới. Xem ra mình đã nghĩ nhiều rồi, những ngục tốt này có lẽ là do việc giao ca đã tốn chút thời gian. Nghe thấy tiếng bước chân, Tần Tiêu cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng sau đó Tần Tiêu nghe thấy cửa lao của mình bị một trường đánh nát. Sợ đến mức Tần Tiêu cũng lập tức đứng dậy, làm tư thế phòng thủ. Các ngươi là ai? Nhìn thấy một đám người áo đen trước mặt, Tần Tiêu đều ngẩn ra, lẽ nào là đến giết mình rồi? Sao mà vội vàng như vậy? Còn chưa đợi đối phương trả lời, các buồng giam khác của liên minh phản triều cũng đều đã được mở ra. Lúc này Tần Tiêu cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cái đệch, đây là liên minh phản triều đến tiếp mục rồi. Chương 410, đường cứu ta, đại thừa hậu kỳ. Chương 410, đường cứu ta, đại thừa hậu kỳ. Vì là người của liên minh phản triều, vậy chắc không phải đến giết mình, dù sao mình còn có tác dụng lớn. Chư vị, các ngươi nhầm rồi, ta không phải người của các ngươi, người của các ngươi ở phòng bên cạnh. Thấy không phải đến giết mình, Tần Tiêu cũng giải thích một câu. Nếu đã cứu, thì cùng nhau rời đi đi. Người đó nói với Tần Tiêu. Thật sự không cần, ta còn có việc, các ngươi đi đi, ta sẽ không rời đi đâu. Tần Tiêu trực tiếp từ chối, đùa cái gì vậy, bây giờ ta có thể đi được sao? Ngươi nhất định phải đi, nếu ngươi không đi, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Người đó thấy Tần Tiêu không chịu rời đi, cũng trực tiếp không giả vờ nữa. Hắn nhận được mệnh lệnh là đưa Tần Tiêu đi, cứu những người khác chỉ là phụ, nếu Tần Tiêu không đi, vậy nhiệm vụ đêm nay của hắn sẽ thất bại. Đại ca, đừng làm khó ta mà, chúng ta không có nhau, ta biết ngươi có lòng tốt, nhưng ta thật sự có nỗi khổ khó nói à. Tần Tiêu cũng ngân ra, chỉ nghe nói thuận tay cứu người, chưa từng nghe nói cưỡng chế cứu người, ngươi đây chẳng phải là nhắm vào ta sao? Nếu ta thật sự muốn đi, cái địa lao rách nát này có thể nhốt được ta sao? Ta còn cần ngươi cứu sao? Ngươi đây không phải đang cứu ta, ngươi đây là đang hãm hại ta. Ngươi nhất định phải đi, nếu ngươi không đi, Thất Tinh lâu ở Thanh Châu sẽ gặp đại vấn đề đấy, ngươi có chắc muốn như vậy không? Người đó thấy nói không thông, liền trực tiếp đe dọa. Tần Tiêu có ngu đến mấy cũng nghe ra, tên này chính là nhắm vào mình, nếu không thì không thể nào điều tra Thất Tinh lâu rõ ràng đến vậy. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tần Tiêu cả đời ghét nhất là bị người khác uy hiếp, lại còn lấy đồ đệ của mình và Thất Tinh lâu ra, nhất thời cũng nổi giận. Uy hiếp ngươi thì sao? Người đó là tu vi đại thừa hậu kỳ, hoàn toàn không sợ Tần Tiêu. Vì hắn chủ động đến tìm Tần Tiêu, vậy đương nhiên là đã điều tra rõ ngọn ngành của Tần Tiêu rồi. Tần Tiêu luyện thể, thân thể rất mạnh, nhưng với nhục thể của Tần Tiêu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh với hợp thể kỳ, thành tích cao nhất chính là dựa vào linh tiễn thượng phẩm, đã giết được Lam Ngọc Tiên vừa mới đột phá không lâu, chẳng qua là đại thừa sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa khi vào thiên lao, toàn thân từ trên xuống dưới đều sẽ bị kiểm tra, túi chữ vật càng không thể mang vào, nên Tần Tiêu hiện tại toàn thân từ trên xuống dưới không có bảo vật, linh tiễn thượng phẩm lớn như vậy, không có túi chữ vật, Tần Tiêu muốn giấu cũng không có chỗ giấu, cũng không phải vật nhỏ, còn có thể giấu trong hậu môn, nên thực lực đại thừa hậu kỳ của hắn, thật sự không coi Tần Tiêu ra gì. Nói thật, ta biết là các ngươi đã hãm hại ta, giam bẫy ta, nhưng đây dù sao cũng là đại lao hình bộ, ta không muốn đánh với các ngươi, nhưng hôm nay ngươi đã tự tìm đường chết rồi. Tần Tiêu cũng hoàn toàn tức giận, ta thấy các ngươi đông người, các ngươi tự đi cũng thôi, tự có người của thiên triều ra tay, nhưng các ngươi uy hiếp ta, vậy ta sẽ giết người. Tần Tiêu không phải đồ ngốc, đương nhiên biết ai đã hãm hại mình, thật ra người của thiên triều cũng biết, đám người này bây giờ còn muốn cứu mình, đó là muốn kéo mình hoàn toàn xuống nước, vốn dĩ mình còn có thể nói rõ ràng, nếu thật sự đi cùng bọn họ, vậy thì thật sự không thể nói rõ ràng nữa. Hơn nữa Tần Tiêu biết sẽ về ngồi tù, sao có thể không biết sẽ bị khám xét chứ? Đương nhiên là đã sớm bỏ tất cả mọi thứ vào không gian hệ thống rồi, khám xét sao? Khám xét cái gì? Ta trong sạch, không có bảo vật gì, một viên linh thạch hạ phẩm cũng đừng mong tìm ra. Ta có đường chết ư? Tiểu tử, đây là đại lao hình bộ, ngươi toàn thân trên dưới ngay cả một cọng lông tóc cũng không có, lấy cái gì mà đánh với ta? Ngoan ngoãn một chút, theo ta rời đi, vẫn còn có thể giữ được tính mạng. Đối mặt với sự phẫn nộ của Tần Tiêu, người đó chỉ coi là trò cười, đừng nói ngươi không có bảo vật trong người, dù có, ngươi có thể làm gì ta? Nếu không phải bề trên đã dặn dò, phải sống, ta còn lười nói nhảm với ngươi, trực tiếp đánh chết mang đi. Xem ra ngươi vẫn là hiểu chưa đủ sâu sắc. Tần Tiêu nói xong, liền từ phía sau lấy ra khẩu linh pháo thượng phẩm đã được sư công cải tạo, khẩu linh pháo thượng phẩm này còn lớn hơn cả Tần Tiêu. Người kia cũng vẻ không thể tin được, hắn còn chưa nhìn rõ Tần Tiêu lấy ra từ đâu, theo bản năng hậu môn thắt chặt. To lớn như vậy cũng có thể bỏ vào sao? Chẳng lẽ là thu nhỏ lại rồi bỏ vào? Người kia khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Đi chết đi." Tần Tiêu không thèm quan tâm đối phương đang nghĩ gì, sau khi lấy ra linh pháo thượng phẩm, nhắm thẳng vào đối phương mà bắn một phát. Ở khoảng cách gần như vậy, muốn chạy cũng không thoát được. Nhưng dù sao cũng là tu vi đại thừa hậu kỳ, lập tức toàn thân pháp bảo kích hoạt, cộng thêm mấy lớp linh khí hộ thuẫn chặn trước người. Có điều người đó vẫn đánh giá thấp linh pháo thượng phẩm đã được cải tạo, lá chắn linh khí tan chạy trong chớp mắt, pháp bảo hộ thân trên người cũng chỉ ngăn cản được một lát rồi lập tức vỡ vụn toàn bộ. Tần Tiêu cũng bị lực giật mạnh mẽ đẩy lùi mấy bước, toàn bộ nhà lao cũng vỡ tan cảnh dưới làn sóng xung kích mạnh mẽ. May mắn thay, phần chịu lực của nhà lao không phải ở đây, hơn nữa đều có trận pháp gia trì, nếu không nhà lao này có nguy cơ luôn hãm. Thấy đối phương bị đánh trúng trực diện, Tần Tiêu không thể ngồi yên, đương nhiên phải thừa thắng xông lên. Không đợi người đó hoàn hồn, Tần Tiêu đã lóe mình áp sát, cánh tay phải toàn bộ biến thành màu xanh lục đậm, trong đó những đường vân đen cũng bắt đầu hiện hiện lưu quang. Đối đãi với loại người này, Tần Tiêu không dám có nửa phần lơ là, trực tiếp động dùng công kích mạnh nhất của mình. Nói về thủ đoạn mạnh nhất của Tần Tiêu hiện tại, không phải linh tiễn thượng phẩm, linh pháo thượng phẩm ngược lại có thể coi là mạnh, nhưng cận chiến vô địch nhất vẫn là những đường vân đen mang theo lực lượng quy tắc trên tay, thứ này, kẻ không phải độ kiếp kỳ cũng có cản. Tuy nhiên người đó cũng không phải kẻ dễ đối phó, cũng nhanh chóng hoàn hồn, thấy nắm đấm của Tần Tiêu đánh tới, hắn cũng phản tay một quyền nên đón. Hai nắm đấm tức thì va chạm vào nhau. Quả nhiên là tu vi đại thừa kỳ, Tần Tiêu vậy mà không chiếm được quá nhiều ưu thế về lực lượng, cũng bị đánh lui. Nhưng mục đích quyền này của Tần Tiêu không phải dùng lực lượng gây thương tổn người, mà là lực lượng quy tắc. Người đó cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường, trong cơ thể hắn dường như có một loại năng lượng kỳ lạ xâm nhập, bất kể hắn trấn áp thế nào cũng không thể khống chế, hơn nữa đã bắt đầu phá hoại cơ thể hắn. Hơn nữa tiếng động vừa rồi đã kinh động đến cấm vệ và thành vệ, nơi đây không nên ở lâu. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Người đó bỏ lại câu này rồi rời đi. Tần Tiêu ngược lại muốn đuổi theo, nhưng đến không chỉ một mình người đó, Tần Tiêu cũng không dám đuổi theo, vạn nhất bị vây công, rủi ro quá lớn. Quả nhiên, những người này vừa trốn thoát khỏi nhà lao, bên ngoài đã sớm bố trí đầy cấm vệ quân, Bạch Mặc và Quý Vân cũng đều ở đây. Không ngờ vẫn là tính toán sai lầm, xem ra chỉ có thể hy sinh những người này rồi. Người cầm đầu lúc này đã bị thương, tự nhiên không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, lấy ra truyền tống châu, sau đó liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nỡ người ra, không thể chơi như vậy chứ. Ngươi chạy rồi, vậy chúng ta phải làm sao? Đặc biệt là những người đi theo để cướp bục, trong lòng đều vô ngữ, nếu đã như vậy, lúc đó một mình ngươi đến không phải là được rồi sao, lôi chúng ta đến làm gì chứ? Những người này vừa định đầu hàng, kết quả lại toàn bộ ngây ra tại chỗ, bất động. Bạch Mặc nhìn ra điều bất thường, đã lóe mình đến trước mặt những người này, vừa kiểm tra liền biết nguyên nhân rồi. Xem ra những người này đều là tử sĩ, kế hoạch thất bại, tất cả nguyên thần hồn lực của mọi người đều cháy rủi, tất cả đều đã chết, xem ra là đã hạ cấm chế. Bạch Mặc lắc đầu nói, chết cũng không sao, tra xét thân phận những người này, có lẽ sẽ có manh mối, những kẻ vượt ngục toàn bộ áp giải về nhà lao. Lão Bạch, theo ta đi xem Tần Tiêu. Quý Vân ngược lại không có quá nhiều ngạc nhiên, dù sao điều này cũng đều nằm trong dự liệu. Sau đó cấm vệ quân xuất động, bắt lại toàn bộ những người này, Bạch Mặc và Quý Vân cùng nhau đi xuống đại lao. Chương 411, không đi thiên lao, lại cửa cố nhân. Chương 411, không đi thiên lao, lại cửa cố nhân. Tần Tiêu lúc này một mình trong nhà lao, mặc dù tường và cửa lao đều đã vỡ nát, nhưng Tần Tiêu vẫn ngồi khoanh chân tại vị trí của mình. Bạch Mặc và Quý Vân hai người thấy Tần Tiêu vẫn còn trong nhà lao, cũng có chút kinh ngạc. Dù sao theo tính cách của Tần Tiêu, sao có thể ngoan ngoãn như vậy? Không phải đều nói tên tiểu tử này rất lỗ mãng sao? Thấy có người đến, Tần Tiêu cũng mở mắt đứng dậy. Gặp qua tướng quốc, gặp qua đại tướng quân. Phát hiện là hai vị đại lão, Tần Tiêu vội vàng hỏi han. Tần Tiêu, người khác đều đã chạy, ngươi vì sao lại ở lại? Quý Vân hỏi Tần Tiêu. Hồi tướng quốc, tiểu tử là đến rửa sạch hiềm nghi, tiểu tử hiện tại còn có hiềm nghi trong người, vì sao phải chạy? Thần Tiêu Thành thật đáp. Vậy nhà lao của ngươi vì sao lại vỡ nát thành như vậy? Chẳng lẽ những người này đã ra tay với ngươi? Hay nói, bọn họ chính là đến cứu ngươi? Quý Vân tiếp tục hỏi. Toàn bộ tầng này, chỉ có nhà lao của Tần Tiêu rách nát, những nơi khác chỉ có cửa lao bị phá hoại, duy chỉ có chỗ Tần Tiêu giống như đã từng xảy ra đại chiến. Cái này tiểu tử cũng không biết à, những người này vừa vào đã muốn mang ta đi, ta nói ta không đi, bọn họ cứ muốn ta đi, ta vẫn không đi, bọn họ liền uy hiếp ta, muốn xử lý ta, vậy ta đương nhiên không phục, liền đánh nhau, sau đó người đó bị ta đánh trọng thương, rồi bỏ chạy, chắc hẳn người đó đã bị bắt rồi nhỉ. Tiểu tử nói câu nào cũng là thật à, không tin ngươi có thể hỏi bọn họ. Tần Tiêu đại khái giải thích một chút. Kẻ cầm đầu đã dùng truyền tống châu trốn thoát, những kẻ cướp ngục còn lại đều đã chết, có khả năng nào đó, những người đó đều là người của ngươi. Chỉ là ngươi thấy không thể trốn thoát được, bản thân lại ngoan ngoãn trở về. Quý Vân tự nhiên biết Tần Tiêu nói hẳn là sự thật, nhưng sự nghi ngờ của hắn cũng không phải là không có khả năng. Cái gì? Trốn thoát? Đây không phải nội thành sao? Làm sao có thể sử dụng truyền tống châu? Nếu là người của ta, vậy ta đây chẳng phải là cởi quần đánh giám sao? Ta không về đế đô chẳng phải xong chuyện rồi sao? Hà tất phải bày ra một màn cướp ngục như vậy? Tần Tiêu đối với suy đoán của Quý Vân không thèm để ý, điều duy nhất hắn tò mò là, người này vậy mà có thể sử dụng truyền tống châu. Người nói cũng có lý, còn về việc người đó vì sao có thể sử dụng truyền tống châu, điều này cũng không có gì khó hiểu, chỉ cần có trận pháp truyền tống cố định được bố trí, đồng thời trong nội thành, thì có thể sử dụng truyền tống cự ly ngắn điểm đối điểm, chỉ là việc người đó trốn thoát cũng cho ta một phương hướng, trận pháp truyền tống, toàn bộ đế đô đều có số lượng, từng cái một tra xét, cuối cùng cũng sẽ tìm ra. Còn về lời ngươi nói, lão phu cũng tin ngươi, nhưng những chuyện này đều do ngươi mà ra, đối phương muốn cứu ngươi, bất kể là đổ oan thắng hại hay có mục đích khác, ngươi đều đã bị cuốn vào, đối phương có thể vào hình bộ đại lao một lần thì có thể đến lần thứ hai, cho nên lão phu quyết định chuyển ngươi đến thiên lao của đế cung, ngươi có ý kiến gì không? Quý Vân kỳ thực cũng có chút nghi hoặc, nhưng Tần Tiêu là trọng điểm của sự kiện lần này, điểm này hắn là kiên định. Bên ngoài đây là một hành động của liên minh chống triều đình nhằm vào đế thất, nhưng Quý Vân tin rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tần Tiêu và liên minh chống triều đình không có quá nhiều tiếp xúc, người thường xuyên tiếp xúc với Tần Tiêu là mấy vị đế tử đế nữ, bên trong này có lẽ còn liên quan đến cuộc tranh giành thế lực giữa các đế tử đế nữ. Mọi chuyện càng ngày càng hỗn loạn. A, chẳng lẽ đây không phải vừa vặn có thể chứng minh sự trong sạch của ta sao? Không thả ta, còn muốn đẩy ta vào thiên lao. Cái này không đúng, tướng quốc đại nhân, cái này không đúng chút nào a. Tần Tiêu đều ngớ người, đây là loại tư duy gì vậy, không thả ta cũng đành, còn muốn đẩy ta vào thiên lao. Điều này căn bản là vô lý, a đây là để bảo vệ ngươi, ngươi tiếp tục ở đây, lần tới đến sẽ không phải đại thừa kỳ nữa đâu. Quý Vân giải thích. Bảo vệ cái rắm, ngươi thật sự muốn bảo vệ, ngươi sẽ không thả ta sao? Ta đi tìm Dương Tu đại sư, không phải tốt hơn cái thiên lao gì đó của ngươi sao? Ta nghi ngờ ngươi chính là công báo tư thủ, có phải vì chuyện bán điểm tích lũy không? Ta trả lại ngươi 220 tỷ linh thạch là được. Tần Tiêu hoàn toàn cạn lời, ngay cả tướng quốc cũng không gọi, trực tiếp gọi ngươi. Hai đứa cháu của Quý gia đều mua phần ở chỗ mình, Quý Chính Dương 1200 điểm, Quý Chính Triều 1000 điểm, cũng chỉ thu của nhà hắn 220 tỷ, ta trả lại ngươi không được sao? Ngươi nói cái gì vậy, bổ tướng quốc là loại người đó sao? Nhưng tiểu tử ngươi nói cũng không phải không có lý, chỉ là chuyện này phải bẩm báo đế hậu, e rằng có chút phiền phức à. Quý Vân nghe Tần Tiêu muốn trả lại linh hạch, lập tức cũng dịu đi rất nhiều, chỉ nói là có phiền phức. 220 tỷ à, không phải là một con số nhỏ, vì hai đứa cháu của mình đều là lần cuối cùng tham gia, cho nên mới mua điểm, 200 tỷ hơn tuy không đến mức tổn hại gân cốt, nhưng cũng là một con số không nhỏ rồi. Không được, điều này không phù hợp quy tắc nhỉ. Bạch Mặc cũng nhớ người, còn có thể trả lại sao? Vậy của ta thì sao? Đại tướng quân, của ngươi cũng trả lại ngươi. Thần Tiêu biết không thể coi thường người khác, muốn trả thì phải trả hết. Nếu vậy, ta thấy có thể thương lượng một chút, ta và lão Quý cùng nhau thỉnh cầu đế hậu, thêm thân phận của Dương Tu đại sư, để ngươi ở bên cạnh hắn cũng là một biện pháp không tồi, không sợ ngươi bỏ chạy, hắn cũng có thể bảo vệ ngươi, một công đôi việc. Bạch Mặc nghe Tần Tiêu cũng trả lại linh thạch của mình, cũng lập tức đổi giọng. Kỳ thực thật sự không phải Quý Vân nhằm vào Tần Tiêu, vì Tần Tiêu đúng là kẻ bị tình nghi, trước khi hung thủ thật sự bị bắt, Tần Tiêu đều phải bị giam giữ, nhưng hiện tại liên minh chống triều đình lại đang vội vàng gây chuyện, cho nên mới muốn chuyển Tần Tiêu đến Thiên Lao, nơi đó liên minh chống triều đình không có khả năng thâm nhập chút nào, hơn nữa nơi đó còn có độ kiếp kỳ canh giữ. Đương nhiên, biện pháp của Tần Tiêu cũng là một biện pháp, nếu Tần Tiêu không trả lại linh thạch thì tự nhiên đưa đi Thiên Lao là ổn thỏa nhất, nếu trả lại linh thạch, đi đến chỗ Dương Tu đại sư cũng không phải là không thể. Sau đó Tần Tiêu liền dưới sự hộ tống của hai vị đại lao, đi đến nơi ở của Dương Tu đại sư, tức là căn nhà nhỏ bên ngoài bí cảnh. Còn về phía bên kia, vị thần bí nhân đại thừa kỳ kia lúc này đang bị trước mặt một vị thần bí nhân độ kiếp kỳ. "Đặc sứ, xin lỗi, kế hoạch thất bại rồi." Vị thần bí nhân đại thừa kỳ cúi đầu nói. "Phế vật, một người luyện thể, ngươi đường đường đại thừa hậu kỳ mà lại không mang về được, ngươi làm ăn cái gì vậy?" Vị thần bí nhân độ kiếp kỳ kia rất khó chịu, chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được. Nếu chỉ có vậy thì cũng đành, vậy mà còn sử dụng truyền tống châu, vậy nơi này cũng không an toàn, cứ điểm này cũng phải bỏ đi rồi. Là thuộc hạ vô năng, còn mong đặc sứ trách. Phục chữ phạt của trách phạt còn chưa nói ra, vị thần bí nhân đại thừa hậu kỳ kia đã trực tiếp phun ra một búng máu. Vị thần bí nhân độ kiếp kỳ kia lập tức tiến lên kiểm tra, phát hiện đối phương bị trọng thương, hơn nữa còn không ngừng nặng thêm. Ngươi bị độ kiếp kỳ đánh trọng thương sao? kiểm tra ra trong cơ thể đối phương có quy tắc chi lực đang phá hoại, thần bí nhân độ kiếp kỳ khó hiểu hỏi. Vì theo lời báo cáo của hắn, hắn chỉ giao thủ với Tần Tiêu, vậy khi nào lại bị độ kiếp kỳ đánh trọng thương? Hồi đặc sứ, thuộc hạ chỉ giao thủ với Tần Tiêu, không gặp độ kiếp kỳ nào, thuộc hạ nhìn thấy Quý Vân và Bạch Mặc thì trực tiếp chuyển tống về rồi, thuộc hạ cũng không biết vì sao, vết thương này căn bản không thể chấn áp được. Thần bí nhân đại thừa hậu kỳ nói xong, lại phun ra một bùn máu. Thần bí nhân độ kiếp kỳ không nói gì nữa, mà bắt đầu giúp thuộc hạ chữa thương, may mắn quy tắc chi lực không nhiều, hắn cũng có thể rút ra được. Sau khi mọi việc hoàn tất, hắn để thuộc hạ đi đến cứ điểm tiếp theo nghỉ ngơi. Đợi thuộc hạ rời đi, thần bí nhân độ kiếp kỳ mới có chút an ủi khẽ tự lẩm bẩm. Tiểu tử, thật sự càng ngày càng không thể nắm bắt được ngươi, đều có chút vượt quá dự liệu của ta rồi à. Chương 412, Điều Hổ Ly Sơn, đệ tử tấn công. Chương 412, Điều Hổ Ly Sơn, đệ tử tấn công. Quý Vân và Bạch Mặc trước tiên đưa Tần Tiêu đến chỗ Dương Tu đại sư, sau đó mới bẩm báo đế hậu. Sau khi giải thích lý do, đế hậu tự nhiên cũng đồng ý, dù sao hai vị này đều là quan nhất phẩm, hơn nữa lại là đề nghị chung của cả hai. Bên kia việc điều tra trận pháp truyền tống cũng đã có kết quả, nhưng đợi đến khi Bạch Mặc tìm được, trận pháp đã bị phá hủy, nơi đó cũng không còn một ai. Đây là một kho hàng bỏ hoang của Tiên Đạo Thương Hành, lần trước khi tìm kiếm, bị trận pháp che giấu, cho nên không phát hiện ra điều bất thường, lần này là cần tìm trận pháp truyền tống, cho nên đã tìm một trận pháp sư cao cấp, lúc này mới phát hiện ra nơi ẩn dấu này. Vì là kho hàng bỏ hoang của Tiên Đạo Thương Hành, dẫn đến toàn bộ Tiên Đạo Thương Hành lại một lần nữa bị điều tra. Hơn nữa, những thứ như trận pháp truyền tống vốn là độc quyền của các thế lực hạng nhất, Tiên Đạo Thương Hành là một trong số đó. Hiện tại lại còn tìm thấy cứ điểm của liên minh chống triều đình trong kho hàng bỏ hoang của ngươi, lần này nếu không có lời giải thích hợp lý, ngươi có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Cho nên tổng bộ Tiên Đạo Thương Hành cũng bị giới nghiêm, trước khi điều tra rõ ràng, tất cả các giao dịch của Tiên Đạo Thương Hành đều bị đình chỉ. Chỗ rửa của Tiên Đạo Thương Hành là Tam Đế Tử, Cửu Đế Nữ, Lăng Gia lại có mối quan hệ sâu sắc với Tần Tiêu, lần này tương đương với cả hai đều bị tổn thất. Nhưng điều này cũng tương đương với việc loại bỏ nghi ngờ của Cửu Đế Nữ và Tần Tiêu, Tam Đế Tử tự nhiên là không cần nghĩ tới, dù sao hắn ngay cả con trai cũng đã mất. Hiện tại Tiên Đạo Thương Hành bị điều tra, trung gia mà hắn ủng hộ cũng bị giới nghiêm. Liên tiếp 7 ngày trôi qua, bên ngoài bí cảnh, trong căn nhà nhỏ của Dương Tu đại sư. "Chủ nhân, đây là chuyện gì vậy? Sớm biết chúng ta đã không đến cái đế đô rách nát này rồi." Điêu Nương cạn lời nói. Nàng đã ra ngoài hơn 1 tháng rồi, nàng có chút nhớ Tiểu Điêu, nếu tính cả thời gian trong bí cảnh, nàng đã 4 tháng hơn không gặp Tiểu Điêu rồi. "Ai, ta cũng không biết à, nếu ta biết, ta cũng không đến, nơi này nước quá sâu, ta không nắm giữ được." Tần Tiêu cũng bất lực à, mặc dù cũng có thu hoạch, nhưng linh thạch của mình về cơ bản đều đã mất hết, chỉ kiếm được 4 tên tùy tùng và 2 đồ đệ. Quả thực là đế đô kiếm tiền đế đô tiêu, một phân cũng đừng nghĩ mang về nhà. "Hai người có thể tu luyện tử thế không? Cả ngày lèm bèm, lão phu nghiên cứu trận pháp cũng không còn tâm trí nữa rồi." Dương Tu thấy hai tên gia hỏa này lại bắt đầu than vãn, cái này đã than vãn 7 ngày rồi, đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy a. "Ừm, nhị sư bá, ngươi tiếp tục, chúng ta nói nhỏ một chút." Nghe Dương Tu đại sư vấn người, Tần Tiêu vội vàng nhỏ giọng xin lỗi. Kỳ thực Tần Tiêu muốn triệu hồi cả 4 tiểu muội tùy tùng đến, nhưng căn nhà nhỏ của nhị sư bá vốn đã không lớn, mình và Điêu Nương đã sắp chọc hắn phát cáo rồi, nếu thêm 4 bảo bối nữa, e rằng sẽ bị đuổi ra ngoài, cho nên Tần Tiêu mới không triệu hồi đến. Nhưng Tần Tiêu vừa dừng lại, đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến một âm thanh. "Dương Tu đại sư, đế hậu có lời mời." Nghe thấy âm thanh của đối phương, Dương Tu cũng đặt trận đồ đang nghiên cứu xuống, đi ra ngoài cửa. Tần Tiêu vì tò mò, cũng đi theo, lúc này tìm nhị sư bá, chẳng lẽ là bắt được hung thủ rồi. "Ngụy công công, không biết đế hậu tìm ta có việc gì vậy?" Dương Tu tự nhiên là nhận ra đối phương, liền mở miệng hỏi. "Cái này nhà ta không dám nói nhiều, đại sư đi rồi tự nhiên sẽ biết." Ngụy công công không trả lời, mà để Dương Tu đi rồi tự nhiên sẽ biết. "Nhưng ta ở đây tạm thời không thể phân thần, đợi ta bố trí 1-2 rồi sẽ cùng công công đi." Dương Tu mặc dù không biết đế hậu tìm mình làm gì, nhưng Tần Tiêu ở đây, hắn phải bố trí một chút, nếu không mình vừa rời đi, người khác liền đến bắt Tần Tiêu, vậy thì phiền phức rồi. "Đại sư, cái này không cần phiền phức, chuyện gấp, đế hậu tự nhiên cũng đã nghĩ đến điểm này, cho nên khi đại sư không có ở đây, do nhà ta ở đây thay ngươi thủ hộ, đại sư có thể yên tâm đi." Ngụy công công thấy Dương Tu đại sư còn muốn bố trí, liền mở miệng giải thích. "Nếu có Ngụy công công ở đây, vậy ta yên tâm rồi, ta đi ngay đây." Dương Tu không nghĩ nhiều, đế hậu đã sắp xếp người thay mình, vậy thì không có gì trở ngại. Dù sao Ngụy công công chính là cao thủ trong đế cung, đồng thời còn là cao thủ độ kiếp kỳ tam trọng, có hắn ở đây, cũng không sợ có người ra tay. Ngụy công công này, Tần Tiêu vẫn là lần đầu tiên gặp, nhưng nhìn trang phục của hắn, giống như vị công công đã dẫn 10 người đứng đầu đại tỷ đi đến tàng thư các của đế cung, xem ra là một vị công công cung cấp. Loại này hẳn là loại đại công công cấp cao nhất rồi. Kỳ thực Tần Tiêu cũng không hiểu lắm, mặc dù Chí Tôn Thiên Triều là thế lực đứng đầu thế tục giới, nhưng dù sao cũng là thế giới tu tiên, đa số đều có thể tu luyện, tại sao lại còn có chức vụ thái giám chứ? Sự ra đời của thái giám vốn là để bù đắp khoảng trống của cung nữ không làm được việc nặng nhọc, cái này đã có thể tu luyện rồi, tạo ra một đống cung nữ có thể tu luyện không phải được rồi sao? Sự ra đời của thái giám hoàn toàn không cần thiết ra đương nhiên, Tần Tiêu không dám hỏi, đây chẳng phải là bạch áo cho người xem lưng sao? "Ngụy công công tốt, mời vào trong nhà." Nếu Ngụy công công là người thay nhị sư bá bảo vệ mình, vậy Tần Tiêu tự nhiên là tươi cười chào đón. "Không cần, nhà ta cứ ở đây chờ đợi là được." Ngụy công công trực tiếp từ chối lời mời của Tần Tiêu, hơn nữa vở kịch vừa mới bắt đầu, nhà ta vào trong nhà làm gì? Quả nhiên, không lâu sau, Tam Đế Tử Tiêu Nguyên Hồng liền xuất hiện trước căn nhà nhỏ của Dương Tu. "Tần Tiêu, con trai ta vì ngươi mà chết, ngươi hãy đền mạng cho bổn đế tử đi. Tiêu Nguyên Hồng lớn tiếng gọi Tần Tiêu. Ta đi, xảy ra chuyện rồi, Ngụy công công, nơi này giao cho ngươi, ta về nhà trước đây. Thấy Tiêu Nguyên Hồng đến, Tần Tiêu kêu to là xảy ra chuyện rồi, đội vàng vào nhà. Đế tử, đừng làm khó nhà ta a. Ngụy công công nói với Tiêu Nguyên Hồng. Chẳng lẽ Ngụy công công còn muốn ra tay với bổn đế tử sao? Tiêu Nguyên Hồng không hề sợ hãi, nói với Ngụy công công. Vậy nhà ta tự nhiên không dám, nhưng nhà ta nên ngăn cản thì vẫn phải ngăn cản, dù sao đó là mệnh lệnh của đế hậu. Ngụy công công nói là không dám, nhưng nửa bước cũng không lùi. Nghe hai người đối thoại, Tần Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải cùng phe, nếu không mình sẽ gặp rắc rối. Vậy nếu thêm ta thì sao? Tiêu Nguyên Tông cũng từ một bên đi ra. Nếu chỉ có Tiêu Nguyên Hồng một mình, Ngụy công công còn có thể ngăn cản một chút, hai người, vậy hắn sẽ không ngăn cản được. Ta đi, cái này không đúng chút nào à, nhị sư bá vừa đi không lâu, hai vị đế tử này liền tìm đến cửa, đây sẽ không phải là kế điều hổ ly sơn chứ? Lúc này Tần Tiêu dù có ngu ngốc cũng đoán ra được điều bất thường. Ngụy công công này là người của thiên triều, tự nhiên sẽ không ra tay với hai vị đệ tử, căn bản không thể ngăn cản được a, cho dù ngăn cản được một vị, vị còn lại cũng là độ kiếp kỳ, mình cũng không đánh lại a. Độ kiếp kỳ và đại thừa kỳ có sự khác biệt bản chất, dù Tần Tiêu triệu hồi tất cả tùy tùng yêu thú của mình đến, cũng không phải là đối thủ của một vị độ kiếp kỳ, lần này khó khăn rồi. Hai vị đệ tử, nhà ta chỉ cần ngăn cản tam đệ tử là được, căn nhà của Dương Tu đại sư này tự có trận pháp, với tu vi độ kiếp kỳ nhị trọng của thập nhất đệ tử e rằng cũng không phá vỡ được, hai vị đệ tử xin hãy trở về đi. Ngụy công công vẫn thờ ơ nói. Ngụy công công, ngươi tưởng chúng ta không biết căn nhà của Dương Tu đại sư có trận pháp sao? Chúng ta đã đến đây, tự nhiên là đã có chuẩn bị từ sớm, Cửu tỷ và thập tam đệ đều đã bị mẫu hậu triệu vào cung rồi, đến đây không chỉ có hai huynh đệ chúng ta. Thập nhất đệ tử Tiêu Nguyên Tông tự tin nói. Quả nhiên, Tiêu Nguyên Tông vừa nói xong, một thân ảnh khác liền từ xa bay tới. Chương 413, nhị đệ tử, nhị ca có ý gì? Chương 413, nhị đệ tử, nhị ca có ý gì? Cùng với thân ảnh kéo gần, khuôn mặt của người này cũng có thể nhìn rõ. Không phải ai khác, chính là nhị đệ tử, Tiêu Nguyên Trụ. Nhà ta gặp qua nhị đệ tử. Ngụy công công dường như đối với sự xuất hiện của Tiêu Nguyên Trụ không có quá nhiều bất ngờ. Ngụy công công tốt, còn xin giao ra Tần Tiêu, ba huynh đệ chúng ta không muốn giao thủ với Ngụy công công. Tiêu Nguyên Trụ lễ phép nói với Ngụy công công. Tần Tiêu nhìn ra ngoài qua cửa sổ, hắn còn chưa từng gặp nhị đệ tử, mình và tên giá hỏa này không có thủ án gì chứ? Hắn đến góp vui làm gì? Nhị đệ tử nói quá lời rồi, nhà ta sao dám giao thủ với ba vị đệ tử, chỉ là nhà ta có lệnh trong người, thật sự không muốn làm khó các đệ tử, ba vị đệ tử còn xin đừng làm khó nhà ta. Ngụy công công vẫn bình tĩnh nói. Nếu đã như vậy, vậy chỉ có thể tùy thực lực mà định đoạt. Tiêu Nguyên Chủ cũng không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, để đối phương giao người là không thể rồi, vậy thì chỉ có thể liên thủ. Tam đệ, ngươi chặn Ngụy công công, ta và thập nhất đệ cùng nhau phá trận. Tiêu Nguyên Chủ sắp xếp phân công. Ngụy công công đã vào tam trọng đã lâu, vẫn là nhị ca đi ngăn cản hắn, ta sợ ta không ngăn cản được a. Tiêu Nguyên Hồng thấy việc khó nhất giao cho mình, lập tức không chịu. Hai người đi phá trận, để mình ta đánh với Ngụy công công, coi ta là kẻ ngốc sao? Vậy thập nhất đệ cũng đi giúp tam đệ đi. Hai người nếu có tự tin phá trận, vậy ta đi đối chiến với Ngụy công công cũng được, nhưng thời gian gấp rút, hai người thật sự muốn như vậy sao? Tiêu Nguyên Trụ thấy Lao Tam không chịu, đành phải sắp xếp Lao Thập Nhất cũng đi qua, mình một mình phá trận. Được rồi, nhị ca đã nói như vậy, vậy ta cũng không có gì để nói. Tiêu Nguyên Hồng suy nghĩ một chút, thôi vậy, không so đó nữa. Dù sao lão nhị trong trận pháp quả thực mạnh hơn bọn họ rất nhiều, phá trận không chỉ là dùng sức mạnh, vì như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian, có lẽ lúc đó Dương Tu đại sư đã trở về rồi, cho nên chỉ có thể để lão nhị đi phá trận. Kỳ thực bên phía Ngụy công công căn bản không cần động thủ. Hai vị đế tử vây chặn hắn là được. Hai vị đế tử chặn, hắn cũng không có cách nào, tổng không thể hắn ra tay trước, dù đế hậu hỏi đến, hắn cũng có lý do rồi, không cần thiết thật sự đánh nhau. Cảnh tượng liền trở thành ba người cùng nhau nhìn nhị đế tử một mình phá trận, căn bản không đánh nhau. Nhưng Tần Tiêu cũng không có gì để nói, ba vị đế tử đến, Ngụy công công có động thủ hay không thực ra cũng không có ý nghĩa gì. Trừ khi có tu vi độ kiếp kỳ tứ trọng, nếu không ai cũng không thể bảo vệ mình, cho dù là đổi thành nhị sư bá ở đây, e rằng cũng không có cách nào tốt hơn. Đương nhiên, nếu Dương Tu ở đây thì tự nhiên là có cách. Nơi này không chỉ có một trận pháp, tất cả đại trận kích hoạt, Dương Tu mượn trận pháp gia trì, dù cũng chỉ có tu vi độ kiếp kỳ tam trọng, cũng hoàn toàn có thể đối kháng ba vị đệ tử. Cũng chính vì lý do này, cho nên Dương Tu đại sư mới bị điều đi. Ai, xem ra là mệnh trời đã định, tính toán ngàn vạn lần, vẫn đánh giá thấp đối phương, cũng không biết là ba tên giá hỏa này đã sử dụng kế sách, hay là đây chính là ý của đế hậu, dù sao hôm nay mình cũng gặp rắc rối rồi. Đối mặt với tình huống như vậy, Tần Tiêu cũng chỉ có thể bất lực tự đủ. Tần Tiêu cũng không phải là không có chút biện pháp nào, hắn còn có tùy cơ chuyển tông châu, nơi đây là ngoại vi bí cảnh. Không phải đế đô thành, nơi này có thể sử dụng tùy cơ truyền tông châu. Đương nhiên, đây là lá bài tẩy cuối cùng của Tần Tiêu, hiện tại còn chưa thể tùy tiện động dùng. Hai khắc sau, trận pháp của căn nhà nhỏ bị phá vỡ, Tiêu Nguyên Trụ tiến vào trong nhà. Nhị đế tử khỏe chứ? Tần Tiêu gượng cười chào hỏi. Tiêu Nguyên Trụ không trả lời Tần Tiêu, mà xoay tay lại bố trí một trận pháp khác. Đế tử đây là có ý gì? Tần Tiêu có chút không hiểu. Ta biết ngươi có tùy cơ truyền tông châu, trận pháp này có thể quấy nhiễu sự truyền tông của ngươi, hơn nữa còn tự động đâm. Bổn đế tử cũng không nói nhảm nữa, ngươi có nguyện ý quy thuận ta không? Tiêu Nguyên Trụ vẻ mặt nắm chắc phần thắng, hướng về phía Tần Tiêu nói: "Ta đi, hỏng rồi, bây giờ tùy cơ truyền tống châu cũng không dùng được nữa, tên này đã tính toán mọi thứ rồi, sớm biết đã dùng chức rồi, lần này phiền phức rồi. Tần Tiêu nghe nói trận pháp của đối phương có thể quấy nhiễu truyền tống châu, cũng biết mình đã quá tự tin, trong lòng thầm đủ, lần này phiền phức rồi. À, đệ tử bận rộn nửa ngày, chỉ vì muốn ta quy thuận ngươi. Không biết đệ tử muốn ta quy thuận, có thể cho ta lợi ích gì? Nhưng Tần Tiêu vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi, ngươi làm nửa ngày chỉ vì cái này thôi sao? Có người muốn ngươi chết, cũng có người muốn ngươi sống. Ta tuy rằng hợp tác với Lao Tam và Lao Thập Nhất, nhưng ta là nhóm người muốn ngươi sống. Nhưng ta cũng không phải người của Lão Cửu và Lao Thập Tam. Nếu ngươi quy thuận ta, ta tự nhiên sẽ bảo toàn tính mạng của ngươi, còn có thể giúp ngươi rửa sạch hiểm nghi, thế nào? Tiêu Nguyên Trụ hỏi Tần Tiêu. Đối với ảnh hưởng của Tần Tiêu và thế lực có thể ủng hộ phía sau hắn, Tiêu Nguyên Trụ thực ra không quan tâm. Hắn muốn Tần Tiêu sống, là có nguyên nhân khác. Cục diện hiện tại, Thập Nhất đệ tử Tiêu Nguyên Tông vì con trai mình và con trai của Tiêu Nguyên Hồng đã chết, hắn đã đứng về phía đệ tam đệ tử Tiêu Nguyên Hồng, dẫn dắt thế lực của mình hợp nhất với đệ tam đệ tử. Thập tam đệ tử Tiêu Nguyên Thần tuy không bày tỏ đứng về phía ai, nhưng cũng có mối ràng buộc chung với đệ cửu đệ nữ, đó chính là Tần Tiêu, nên cũng có thể coi là liên minh tạm thời. Chỉ có đệ nhị đệ tử Tiêu Nguyên Trụ vẫn là thế lực có cảm giác tồn tại rất thấp. Bốn thế lực và một thế lực trung lập ban đầu, giờ đã trở thành thế chân bạc. Đệ tử có thể giúp ta rửa sạch hiểm nghi. Giúp thế nào? Tần Tiêu rất hứng thú với đề nghị của Tiêu Nguyên Trụ, tên này đã nói như vậy, tức là hắn biết những chuyện này không liên quan đến ta, nhưng hắn lại không báo cáo lên, cứ chờ để giao dịch với ta. Ta đức hạnh gì mà lại được như vậy? Chuyện này ngươi không cần biết, ta tự có biện pháp, ngươi chỉ cần nói ngươi đồng ý hay không đồng ý. Tiêu Nguyên Trụ không nói rõ, mà hỏi Tần Tiêu có đồng ý hay không. Không đồng ý thì sẽ có hậu quả gì? Tần Tiêu tiếp tục hỏi. Không đồng ý thì tự nhiên là giao ngươi cho Lão Tam và Lão Thập Nhất rồi, còn có hậu quả gì? Vậy thì ngươi phải hỏi bọn họ rồi. Ngươi phải biết, nếu đã giết ngươi rồi, bọn họ để trừ hậu họa. E rằng đa số người có liên quan đến ngươi đều khó thoát khỏi cái chết, còn có Thất Tinh lâu ở Thanh Châu của ngươi. Tiêu Nguyên Tông uy hiếp nói. Vậy là ta đã không còn lựa chọn nào nữa rồi sao? Tần Tiêu ghét nhất là bị người khác uy hiếp, nhưng giờ khắc này hắn dường như không có chút biện pháp nào. Độ kiếp kỳ, toàn bộ đều là độ kiếp kỳ, mình làm sao mà nhảy nhót cũng vô dụng thôi. Nhị đệ tử, cho thêm chút dụ dỗ đi, bằng không ta trong lòng không thoải mái, thêm chút nữa đi. Tần Tiêu cũng bất lực rồi, mình hôm nay phải làm một lần tuấn kiệt rồi, nhưng phải thêm tiền. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Tần Tiêu không ngừng tự khai thông cho mình, cứ sống sót đã rồi tính. Thực ra ta ở đây còn có một điều kiện mà ngươi không thể từ chối, nhưng bây giờ ta không nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Tiêu Nguyên Trụ thấy Tần Tiêu đã buông lỏng, liền lại ném ra một lời dụ dỗ. Cái gì? Ta không thể từ chối? Tần Tiêu quả thực bị làm cho tò mò rồi. Ngươi đừng hỏi nữa, nói ra đáp án của ngươi đi. Tiêu Nguyên Trụ chỉ nói đến đó, không nói thêm, mà để Tần Tiêu đưa ra lựa chọn. Ta quy thuận, ta còn có thể chọn thế nào đây? Chọn bọn họ hai người. Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Tần Tiêu cũng không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời quy thuận Tiêu Nguyên Trụ. Sau đó Tiêu Nguyên Trụ liền dẫn Tần Tiêu ra khỏi căn nhà nhỏ. Nhị ca, các ngươi ở trong đó nói gì vậy? Tại sao còn phải đặc biệt bố trí trận pháp? Thập Nhất đệ tử Tiêu Nguyên Tông khó hiểu hỏi. Hai vị đệ đệ, không cần tranh chấp nữa, Tần Tiêu đã kể lại toàn bộ sự việc cho ta, ta cũng tin hắn, hắn cũng quyết tâm quy thuận ta rồi, cho nên đây đều là hiểu lầm. Cái chết của hai vị cháu trai không liên quan đến Tần Tiêu, ta sẽ dẫn Tần Tiêu về phủ ngay bây giờ, hai vị đệ đệ cũng về đi. Tiêu Nguyên Trụ cũng lời giải thích, trực tiếp nói ra kết quả. Tiêu Nguyên Hồng nghe xong, lông mày nhíu chặt, hóa ra chúng ta đều bị ngươi lừa rồi sao? Sau đó đệ tam đệ tử Tiêu Nguyên Hồng trực tiếp chắn trước mặt Tiêu Nguyên Trụ, hỏi Tiêu Nguyên Trụ: "Nhị ca, chuyện này không giống như đã nói trước, ngươi bây giờ làm như vậy, tam đệ muốn hỏi, nhị ca, ngươi đây là có ý gì?" Chương 414, xé rách mặt mũi, Kim Quang đại trận chương 414, xé rách mặt mũi, Kim Quang đại trận thấy đường đi bị cản trở, Tiêu Nguyên Trụ cũng không có nửa phần ngoài ý muốn, hắn đã đến đây, tự nhiên là đã chuẩn bị hậu thủ. Tình huống như thế này, tự nhiên đã nằm trong dự liệu của hắn từ sớm. Tam đệ, chuyện này nói ra thì dài dòng, nhị ca có thời gian sẽ tự nhiên nói cho ngươi biết, dù sao sự qua đời của các cháu không liên quan đến Tần Tiêu, hôm nay, Tần Tiêu đã quy thuận ta, vậy ta tự nhiên phải bảo vệ hắn chu toàn, bằng không, sau này ai còn dám quy thuận nhị ca nữa chứ? Ngươi nói có đúng không? Tiêu Nguyên Trụ giang hai tay, tuy là đang giải thích, nhưng cũng là một bộ dáng lừa nhác. Cho dù nhi tử của ta không chết dưới tay Tần Tiêu, nhưng cũng là do hắn mà ra, ngươi muốn giữ lại tính mạng hắn, vậy chính là đối địch với ta và Thập Nhất Đệ. Ta biết tu vi của ngươi cũng là độ kiếp kỳ tam trọng, nếu ta và Thập Nhất Đệ liên thủ, ngươi e rằng cũng không đi được, giao Tần Tiêu ra, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt, bằng không đừng trách đệ đệ không tôn trọng ca ca. Tiêu Nguyên Hồng đối với vị nhị ca này của mình, kỳ thực cũng không thể nhìn thấu, cho nên hắn đã kéo Lao Thập Nhất về phía mình. Đúng vậy, nhị ca, để lại Tần Tiêu, hắn dù có thiên tài đến mấy, cũng chưa trỗi dậy, nhị ca đừng tự chuốc lấy họa. Tiêu Nguyên Tông cũng đội vàng tiến lên. Chuyện này dù thế nào cũng không thoát khỏi liên quan đến Tần Tiêu, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lập tức giết Tần Tiêu, nhất định phải tìm mọi cách moi tin tức, cho nên Tần Tiêu nhất định phải giữ lại. Người đâu, đưa Tần Tiêu đi. Tiêu Nguyên Chủ cũng không trả lời nữa, trực tiếp hướng về hư không hô. Sau đó đột nhiên xuất hiện mấy vị tu sĩ độ kiếp kỳ. Một trong số đó nắm lấy Tần Tiêu và Điêu Nương liền bay về phía xa. Người dẫn Tần Tiêu đi rõ ràng là vừa mới đột phá độ kiếp kỳ không lâu, còn không thể dẫn người xuyên qua hư không, chỉ có thể tự mình xuyên qua, mang theo người thì chỉ có thể bay, nhưng tốc độ cũng cực nhanh. Những người còn lại thì cùng với Tiêu Nguyên Trụ cản hậu. Mặc dù những người ở lại cũng là độ kiếp kỳ nhất trọng, nhưng để ngăn cản độ kiếp kỳ nhị trọng Tiêu Nguyên Tông cũng đủ rồi. Tiêu Nguyên Hồng có Tiêu Nguyên Trụ đích thân ngăn cản, cơ bản là vạn vô nhất thất. Xem ra nhị ca đã sớm chuẩn bị, thảo nào lúc đó lại sảng khoái đồng ý đến rút, hóa ra chúng ta đều bị ngươi lợi dụng làm đau rồi. Mặc dù Tần Tiêu đã biến mất khỏi tầm mắt, nhưng Tiêu Nguyên Hồng không hề căng thẳng, ngược lại còn hướng về phía Tiêu Nguyên Trụ nói. Tiêu Nguyên Trụ không lập tức trả lời, mà đợi một khoảng thời gian, xác định người của mình đã đi xa. Tam đệ, có thời gian này, vẫn nên mau chóng đi tìm hung thủ thực sự, để báo thù cho cháu trai mới phải, chứ không phải ở đây dây dưa những chuyện vặt vãnh đó. Xác định đã không còn gì sai sót, Tiêu Nguyên Trụ với vẻ mặt vững như Thái Sơn, đáp lại Tiêu Nguyên Hồng. Hung thủ thì phải tìm, Tần Tiêu, ta cũng phải bắt được, nhị ca e rằng phải thất vọng rồi, giờ khắc này, Tần Tiêu hẳn đã bị người của ta bắt rồi, chuyện này còn phải đa tạ nhị ca rồi. Tiêu Nguyên Hồng nói xong, cũng thay đổi vẻ mặt, trên mặt tràn đầy ý cười. Lúc đó hắn hỏi nhị ca Tiêu Nguyên Trụ giúp đỡ, Tiêu Nguyên Trụ một miệng đồng ý, đã khiến hắn có chút lo lắng rồi. Dù sao đối với vị nhị ca này, hắn thực sự có chút nhìn không thấu, để đề phòng vạn nhất, hắn cũng có hậu thủ của riêng mình. Cho nên thấy người của lão nhị dẫn Tần Tiêu đi, hắn không đuổi theo ngay lập tức, bởi vì hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lúc đó nếu lão nhị dẫn người đi, để lại thủ hạ ngăn cản, hắn còn có chút lo lắng, dù sao lão nhị là độ kiếp kỳ tam trọng, người hắn bố trí còn chưa chắc đã giữ được, nhưng lão nhị cố tình lại để người có tu vi yếu nhất dẫn người đi, vậy thì vừa hợp ý hắn. Hoàng rồi. Tiêu Nguyên Trụ lập tức phản ứng lại, xem ra lão tam cũng có hậu thủ bố trí. Cảm thấy không đúng, Tiêu Nguyên Trụ không dừng lại, trực tiếp đuổi theo hướng Tần Tiêu đã đi. Thấy chủ tử đã rời đi, thủ hạ của Tiêu Nguyên Trụ cũng theo sau. Tiêu Nguyên Hồng cũng đi theo. Mình đã bố trí mấy vị độ kiếp kỳ nhất trọng, đối phó một người, chắc hẳn cũng đã bắt được rồi, cho nên cũng muốn đi xem kết quả. Chỉ có Tiêu Nguyên Tông vẻ mặt nghi hoặc, nhưng hắn cũng đi theo. Ban đầu hắn nghĩ đều là huynh đệ ruột thịt, hơn nữa còn là đối phó một người ngoài, căn bản không nghĩ nhiều, kết quả hai vị ca ca của mình, hóa ra đều là tâm cơ, cuối cùng cũng hiểu tại sao mình không chơi lại bọn họ rồi, huynh đệ giữa lúc nào cũng tính toán. Đây vẫn là trong trạng thái liên minh, không dám tưởng tượng, bình thường hai vị ca ca này đều tính toán mình như thế nào. Tất cả mọi người đã rời đi, Ngụy Công Công thì không theo nữa, mà quay về phục mệnh. Sự dây dưa của ba vị đệ tử, hắn không thể quản, không muốn cũng không dám quản, làm tốt công việc của mình là được. Mọi người không lâu sau liền đến một bãi đất trống trải. Lúc này người của Tiêu Nguyên Hồng đang vây quanh thủ hạ của Tiêu Nguyên Trụ và Tần Tiêu cùng Điêu Nương. Nhưng những người này đều không ra tay, cứ đứng nguyên tại chỗ, bất động, rất đáng ngờ. Tam đệ, xem ra tính toán của ngươi không thành công rồi. Thấy cảnh tượng này, Tiêu Nguyên Trụ cuối cùng cũng yên tâm. Các ngươi đang làm gì vậy? Mau ra tay bắt Tần Tiêu đi. Tiêu Nguyên Hồng thấy vậy cũng ngượng ngùng, một đám phế vật, nhiều người như vậy đối phó một người, còn vây mà không công, thực sự là phế vật. Bây giờ mới muốn ra tay, muộn rồi. Tiêu Nguyên Trụ dẫn người lập tức xuống tới. Tiêu Nguyên Hồng tự nhiên sẽ không để lão nhị đi cứu viện, cũng xuống tới. Tiêu Nguyên Tông nghĩ nghĩ, cũng xuống tới. Thành công rồi. Thấy hai vị đệ đệ dưới sự dẫn dắt của mình cũng đi theo, Tiêu Nguyên Trụ liền biết thành công rồi. Quả nhiên, đợi mọi người xông đến đích, cảnh tượng đột nhiên thay đổi, mọi người đã đến trong một tòa đại trận. Chuyện này là sao? Tiêu Nguyên Hồng nhìn thấy cảnh tượng thay đổi, liền biết đã trúng kế, nhưng hắn đã nhập trận, nhất thời cũng không ra ngoài được. Hoàng rồi, sao ta cũng ngu ngốc theo vào. Tiêu Nguyên Tông cũng cạn lời, mình trước mặt hai vị ca ca giống như tân binh, không có việc gì xông gì mà xông. Lão nhị, đây là ngươi bố trí sao? Tiêu Nguyên Hồng lập tức phản ứng lại, hướng về phía Tiêu Nguyên Trụ đang ở trong trận chất vấn. Ta cũng không biết, ta không phải cũng bị rồi sao? Đâu có ai tự mại nhờ mình chứ? Tiêu Nguyên Trụ đội vàng giải thích, kỳ thực trong lòng lại cười lạnh. Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra có điều không đúng, nhưng hắn vẫn dẫn đầu xuống tới, chính là để không cho hai vị đệ đệ này quá nhiều thời gian suy nghĩ, không ngờ hai vị này lại thực sự mắc câu. Có lẽ đây là một cơ hội tốt, cơ hội để loại bỏ hai vị đệ đệ này. Rốt cuộc là kẻ nào? Có dám ra gặp một lần không? Đồng thời khống chế ba vị đệ tử, các hạ thật to gan, đã dám làm sao lại không dám gặp người? Tiêu Nguyên Hồng tự nhiên không hoàn toàn tin lời lão nhị, nhưng bây giờ không phải lúc tiếp tục chất vấn, phải để người bố trí trận pháp nhanh chóng ra mặt. Ba vị đệ tử thì sao? Lúc này bên ngoài trận pháp xuất hiện một người áo đen, vẫn không nhìn rõ mặt mũi, nhưng khí tức tỏa ra từ hắn cũng là độ kiếp kỳ. Đồng thời, bên cạnh người áo đen còn có mấy người nằm ngã, Tần Tiêu, Điêu Đường, thủ hạ của Tiêu Nguyên Trụ và một nhóm độ kiếp kỳ, hẳn là thủ hạ của Tiêu Nguyên Hồng. Ngươi nghĩ một trận pháp rách nát có thể nhốt được chúng ta sao? Thấy kẻ đứng sau đã xuất hiện, Tiêu Nguyên Hồng cũng đã tích lực xong, cách đại trận đánh ra một trường về phía người áo đen. Nhưng Tiêu Nguyên Hồng vẫn đánh giá thấp cấp độ của đại trận, một trường này đánh ra, cấp độ thực sự của toàn bộ đại trận cũng bị hắn đánh ra. Thấy trên trận pháp kim quang tứ xạ, Tiêu Nguyên Hồng cũng biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt khó coi hỏi người áo đen. Cái gì? Kim quang đại trận? Người rốt cuộc là ai? Chương 415, Liên minh phản triều, đặc sứ hạng nhất. Chương 415, Liên minh phản triều, đặc sứ hạng nhất. Không trách Tiêu Nguyên Hồng kinh ngạc, bởi vì những người có thể bố trí kim quang đại trận cơ bản đều là những người có số má, hơn nữa đều là những người đã thành danh từ lâu. Lúc này xuất hiện kim quang đại trận, vậy có nghĩa là người này có thể là người quen, hắn đương nhiên kinh ngạc. Trận pháp vây khốn cấp độ kim quang đại trận có thể vây khốn tất cả những tồn tại độ kiếp kỳ, được coi là trận pháp vây khốn mạnh nhất đương thời, mấy người bọn mình gần như là đứng chết, sao có thể không kinh ngạc. Hiện tại bên tiên triều, những người có thể bố trí đại trận cấp độ kim quang chỉ có chưa đến 5 người, tu chân giới cũng chỉ có 3 người, còn một người nữa là pháp trận yêu nghiệt mới thăng cấp, Cắt Từ đại sư. Tổng cộng lại cũng không quá 10 người. Tiêu Nguyên Hồng nghi ngờ đầu tiên là Dương Tu đại sư, nhưng Dương Tu đại sư đã đi đế cùng, vậy chỉ có thể là Cổ Thanh đại sư, Cắt Từ trực tiếp bị loại trừ, bởi vì Cắt Từ không có tu vi độ kiếp kỳ. Sở dĩ nghi ngờ Cổ Thành cũng là vì Tần Tiêu, những người khác đều không liên quan gì đến Tần Tiêu, hắn luôn tin rằng mọi chuyện đều có liên quan đến Tần Tiêu. Nhưng Cổ Thanh lại là trận pháp sư số 1 của Liên Minh Tu Chân, nếu là Cổ Thanh thì toàn bộ sự việc sẽ lớn chuyện rồi, điều này tương đương với tu chân giới và thế tục giới khai chiến, nhưng điều này căn bản là không thể nào. Ta là ai? Chẳng lẽ đến bây giờ, ngươi còn không biết ta là ai? Ta là đặc sứ hạng nhất của Liên Minh Phản Triều, hôm nay có thể một lần vây khốn 3 vị đệ tử, cũng là một may mắn. Người áo đen rất hài lòng nói. Liên Minh Phản Triều, đặc sứ hạng nhất. Tiêu Nguyên Hồng càng khó hiểu hơn, Liên Minh Phản Triều hắn biết, nhưng cái gọi là đặc sứ hạng nhất này hắn là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa còn là độ kiếp kỳ, lại còn là một trận pháp sư có thể bố trí kim quang đại trận, một thiên tài như vậy, bất kể là đi tu chân giới hay đầu quân cho thiên triều đều có thể nhận được đãi ngộ vô tận, tại sao lại đi Liên Minh Phản Triều chứ? Ta không tin, Liên Minh Phản Triều chưa bao giờ có hành động ở Đế Đô, lần này các ngươi lại rầm rộ như vậy, nhất định là có mưu đồ, ngươi rốt cuộc là người của Cựu Muội hay Thập Tam Đệ? Tiêu Nguyên Hồng tiếp tục truy hỏi. Ba người bọn mình chết đi, người hưởng lợi lớn nhất là Cựu Muội, sau đó là Thập Tam Đệ, đối phương nhất định là người của một trong hai người này. Ngươi nói hai người đó sao? Thật đáng tiếc, nếu bọn họ cũng ở đây thì tốt rồi, ta lại đỡ phải phiền phức. Người áo đen tự nhiên không phải người của hai người đó, còn thẳng thắn nói, nếu hai người đó ở đây, liền giải quyết luôn. Nghe lời của người áo đen, lão thập nhất Tiêu Nguyên Tông coi như hoàn toàn bỏ cuộc rồi, đối phương là Liên Minh Phản Triều, lại còn là Kim Quang đại trận, mình hôm nay tất phải chết. Liên Minh Phản Triều là chuyên chống đối thiên triều, bây giờ bắt được 3 vị đệ tử, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Lão nhị, ngươi không phải trận pháp cũng được sao? Có biện pháp nào không? Giờ khắc này, Tiêu Nguyên Hồng cũng không còn nghi ngờ Tiêu Nguyên Trụ nữa, mà muốn từ Tiêu Nguyên Trụ tìm một tia sinh cơ. Tam đệ, ngươi cũng quá để cao ta rồi, đây là Kim Quang đại trận, nếu ta có thể phá giải, ta còn chờ gì nữa? Chờ ngươi đến cầu xin ta sao? Tiêu Nguyên Trụ thì cạn lời đáp. Đừng nói mình không thể phá giải, cho dù có thể phá giải, ta tại sao lại phải phá giải chứ? Người rốt cuộc muốn gì? Đã nhốt chúng ta, lại không ra tay ngay lập tức, vậy chắc chắn là có điều cầu mong chứ? Người nói ra đi, nếu có thể làm được, bổn đế tử nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Thấy phá trận vô vọng, Tiêu Nguyên Hồng lần nữa hỏi người áo đen. Tiêu Nguyên Hồng suy nghĩ kỹ càng, đối phương không lập tức giết mình và những người khác, vậy chắc chắn là có mục đích, có lẽ vẫn còn cơ hội. Các ngươi muốn bảo toàn tính mạng, ta cũng có thể cho các ngươi một cơ hội, đó chính là tự phế tu vi, có lẽ ta còn có thể giữ lại cho các ngươi một mạng. Người áo đen thờ ơ nói. Sở dĩ người áo đen không trực tiếp ra tay, đó là bởi vì đây chỉ là trận pháp vây khốn đơn thuần, không có chức năng tiêu diệt, bởi vì nếu đổi thành trận pháp phức hợp, cấp độ trận pháp sẽ bị hạ thấp, đến lúc đó có lẽ sẽ có khả năng bị phá trận. Thiên phú trận pháp của người áo đen tuy rất cao, nhưng dù sao thời gian có hạn, bây giờ có thể khiến một trận pháp đơn lẻ đạt đến cấp độ kim quang thì đã là giới hạn rồi. Mặc dù trận pháp phức hợp mà các từ đại sư bố trí cho Thất Tinh lâu của Tần Tiêu cũng đã đến cấp độ kim quang, nhưng đó cũng là nhờ phúc trận pháp đủ lớn và vật liệu sử dụng không giới hạn, cùng với lý thuyết kỳ lạ, tổng hợp nhiều nguyên nhân mới có thể trở thành kim quang đại trận. Nếu bây giờ để các từ đại sư phục khắc một kim quang đại trận phức hợp nhỏ hơn, cũng là cực kỳ khó khăn, các từ đại sư bây giờ cũng chỉ có thể bố trí một kim quang đại trận đơn lẻ nhỏ hơn. Có thể nói, kim quang đại trận cơ bản là giới hạn trên của tất cả các trận pháp đại sư, những người có thể bố trí thải quang đại trận như Cơ Khôn, trải qua vô số năm, cũng chỉ có vài người ít ỏi, người còn sống thì chỉ có một mình hắn mà thôi. Đây cũng gọi là yêu cầu sao? Đã định là phải chết, bổn đế tử cũng phải khiến ngươi phải trả giá. Tiêu Nguyên Hồng cũng giận dữ, xem ra đối phương căn bản không có ý định buông tha mấy người mình, vậy còn nói cái gì nữa, muốn giết muốn xẻo, ra tay đi. Ta hiểu rồi, ngươi căn bản không có cách nào giết chúng ta, trận pháp này chỉ có khả năng nuốt người, ha ha, ngươi cũng không giết được chúng ta, vậy chúng ta cứ dây dưa đi, đến lúc đó mẫu hậu biết tin, nhất định sẽ đến tìm chúng ta, ngươi biết điều thì cút nhanh đi, bằng không lát nữa chắc chắn là đừng chết. Thấy người áo đen bất động, Tiêu Nguyên Hồng chợt hiểu ra, hóa ra đối phương không giết được mình, rồi hắn lớn tiếng la lối. Xem ra ngươi cũng không ngốc lắm, trận pháp này đúng là chỉ có thể nuốt các ngươi, nhưng ai nói ta không có cách giết các ngươi. Đối mặt với sự la lối của Tiêu Nguyên Hồng, người áo đen thờ ơ đáp lại. Mặc dù người áo đen không thể dùng trận pháp giết chết Tiêu Nguyên Hồng, nhưng hắn không còn cách nào khác sao. Nếu thật sự không có cách nào, hắn đã rời đi từ lâu rồi, còn ở lại đây làm gì? Đợi đế hậu mời hắn ăn cơm sao? Lời ngươi nói là có ý gì? Nghe xong lời người áo đen, Tiêu Nguyên Hồng cũng không tiếp tục la lối nữa. Tiêu Nguyên Hồng thấy đối phương vẫn không có ý định rời đi, lại càng không hề bận tâm đến việc mình đã bắt trần, điều đó có nghĩa là đối phương còn có chiêu sau. Đừng la nữa, mẫu hậu của các ngươi sắp đến rồi. Người áo đen không để ý đến Tiêu Nguyên Hồng nữa, mà nhìn về phía xa. Hắn chính là đang đợi đế hậu đến. Tiêu Nguyên Trụ tuy rất muốn nhân cơ hội này giết chết hai đệ đệ này, nhưng thấy người áo đen dường như có ý đồ khác, đành phải từ bỏ ý nghĩ đó. Quả nhiên, không lâu sau, đế hậu liền dẫn người đến đây. Cách xuất hiện cũng rất kỳ lạ. Cả hư không bị xé rách, một nhóm người cứ thế đạp không mà ra, phản phất hư không chỉ là tờ giấy có thể tùy tiện xé rách. Tuy thế trận mênh mông, nhưng người áo đen vẫn thờ ơ như cũ. Người đến không ít, ngoài đế hậu ra, còn có tướng quốc Quý Vân, đại tướng quân Bạch Mặc, đệ cửu đế nữ Tiêu Nguyên Giao, đệ thập tam đế tử Tiêu Nguyên Thần, Dương Tu đại sư, Ngụy Công Công và một số quan viên khác. Sau khi mọi người xuất hiện, nhìn thấy kim quang đại trận, vẫn có chút kinh ngạc, dù sao thì đại trận cấp bậc này, người có thể bố trí thật sự không nhiều. Ngươi chính là đặc sứ của Liên Minh Phản Triều. Bổn hậu cũng có nghe nói, truyền thuyết ngươi đột nhiên xuất hiện cách đây một năm, sau đó trực tiếp trở thành đặc sứ của Liên Minh Phản Triều, địa vị không kém gì minh chủ, ngang cấp với phó minh chủ, đã vậy ngươi vây mà không giết, điều đó cho thấy ngươi rất tự tin, có thể giết người trước mặt bổn hậu, nói ra yêu cầu của ngươi đi. Đế hậu nói với người áo đen. Trong Chí Tôn Thiên Triều có ám tử của Liên Minh Phản Triều, trong Liên Minh Phản Triều tự nhiên cũng có nội gián của Thiên Triều, chỉ là cấp bậc không cao, biết không nhiều. Lần hành động và danh sách ám tử của Liên Minh Phản Triều này chính là do nội gián cung cấp, nhưng cụ thể làm gì thì nội gián không biết, nếu không cũng sẽ không dẫn đến cái chết của hai vị đế tôn. Người áo đen quả thực có đủ nắm chắc, thế là cũng trực tiếp đáp lại. Ta cần ngươi thả ba người từ Thiên Lao Đế Cung ra, một mạng đổi một mạng. Chương 416, thân phận bị vạch trần, chuyện cũ năm xưa. Chương 416, thân phận bị vạch trần, chuyện cũ năm xưa. Nghe xong yêu cầu của người áo đen, đế hậu cũng không có gì bất ngờ, đối phương rõ ràng đang đợi mình đến, có yêu cầu này cũng nằm trong dự liệu. Yêu cầu này, bổn hậu cũng có thể đồng ý, chỉ là không biết át chủ bài của ngươi là gì. Kim quang đại trận của ngươi, bổn hậu một trưởng liền có thể phá vỡ, vậy nên, bổn hậu vì sao phải đồng ý? Đế hậu không trực tiếp đồng ý, mà muốn xem át chủ bài của đối phương là gì, để có thể đưa ra yêu cầu trước mặt mình. Át chủ bài chính là thiết bị hỗn loạn trong trận pháp. Người áo đen nói xong, liền tùy tiện buông tay, bên trong quả nhiên còn có một trận pháp ẩn dấu, lúc này cũng lộ ra. Bên trong là một thiết bị hình tròn, bên trên bố trí 65 viên linh thạch cực phẩm theo hình thức bắt quái trận, mà các linh thạch đều được nối liền. Bên dưới đĩa tròn, trận pháp chống chất, toàn bộ đều là trận pháp tăng cường, nói cách khác, một khi những viên linh thạch này bị kích nổ, uy lực không thể lường được, đến độ kiếp kỳ cũng phải bỏ mạng. Những linh thạch này chồng chất lên nhau, có thể chồng chất 64 lần trong nháy mắt, uy lực này, đừng nói ba vị đệ tử, ngay cả đế hậu ngươi e rằng cũng không dám cứng rắn đỡ lấy đi, không biết cái này có đủ điều kiện không. Người áo đen nói rõ uy lực của thiết bị xong, hỏi đế hậu. Không tệ không tệ, ý tưởng này quả thực vượt ngoài dự đoán, nếu ngươi có thiên phú như vậy, vì sao không đầu quân cho thiên triều chúng ta? Chẳng lẽ liên minh phản triều có thể cho ngươi nhiều hơn sao? Đế hậu có chút khó hiểu hỏi. Dù sao thì thiết kế như vậy, quả thật là một thiên tài, ý tưởng theo đuổi sức phá hoại của bản thân linh thạch một cách vô hạn này, lại còn có thể hiện thực hóa, cho thấy đối phương cũng là một yêu nghiệt trận pháp, người như vậy không được thiên triều sử dụng, thật đáng tiếc. Sao? Ta đã giết hai vị đế tôn, đế hậu lại không nghĩ đến báo thủ, mà lại muốn chiêu mộ ta. Không biết hai vị đế tử có đồng ý không? Người áo đen trêu chọc hỏi. Nghe xong lời người áo đen, Tiêu Nguyên Tông và Tiêu Nguyên Hồng cùng nhìn về phía đế hậu, bọn họ thật sự sợ đế hậu thật sự đồng ý, vậy con trai của mình chẳng phải chết vô ích sao? Lúc này, ngươi lại còn muốn ly gián, thật sự khiến bổn hậu thất vọng, nếu ngươi không có ý định đầu quân, vậy ngươi hãy nói ra con tin mà ngươi muốn trao đổi đi. Đế hậu tự nhiên sẽ không vì một câu nói như vậy mà mắc bẫy, mà muốn xem đối phương rốt cuộc muốn trao đổi ai. Hiện tại trong Thiên Lao Đế Cung chỉ giam giữ hai cao tầng của Liên Minh Phản Triều, một phó minh chủ, một trưởng lão. Hai người này đã trải qua hàng trăm năm tra tấn, nhưng tin tức khai thác được vẫn rất hạn chế, vì đã bắt kiệt, tu vi cũng đã phế, trả lại cho đối phương cũng không sao. Phó minh chủ và trưởng lão của liên minh, người cuối cùng chính là muội muội của Thiên Đế, Tiêu Quyết. Người áo đen cũng trực tiếp nói ra người mà hắn muốn trao đổi. Tiêu Quyết, ra là thế. Đế hậu nghe thấy người thứ ba này là Tiêu Quyết, trầm ngâm gật đầu. Sau đó đế hậu vung tay bắt lấy hư không, không gian lập tức lại bị xé rách. Đầu bên kia của không gian chính là Thiên Lao Đế Cung. Thiên Lao Đế Cung cũng được trận pháp gia trì, người bình thường muốn vào cũng khó. Nhưng đế hậu lại có thể xé rách vết nứt ở đó một cách chính xác, đủ để chứng minh sự đáng sợ của tồn tại vượt qua độ kiếp kỳ. Sức mạnh như vậy, gần như có thể vô địch thiên hạ. Đương nhiên, đế hậu có thể làm được những điều này, tự nhiên có nguyên do của nàng, đổi một người vượt qua độ kiếp kỳ khác đến, lại không thể xé rách không gian của Thiên Lao. Chỉ thấy đế hậu đưa tay ra bắt lấy, hai người nửa sống nửa chết liền bị kéo ra từ vết nứt hư không. Sau đó liền ném về phía người áo đen. Được rồi, để tỏ thành ý, bổn hậu thả hai người trước, bây giờ đến lượt ngươi. Đế hậu ném hai người này qua xong, liền bảo người áo đen cũng thả hai đế tử. Vì đế hậu đã biết người áo đen là ai, nên đây cũng là nàng cố ý làm vậy. Không được, ba đổi ba, hoặc là đổi, hoặc là giết, ngươi tự mình lựa chọn đi. Hai đổi hai, người áo đen tự nhiên sẽ không đổi. Thật ra rất nhiều người đã đoán được người áo đen là ai. Tần Tiêu thật ra cũng đã tỉnh lại từ lâu, dù sao thì xung kích hồn lực, đối với Tần Tiêu mà nói chỉ như gãi ngứa, nhưng hắn không biết người này là địch hay bạn, đã không giết mình, vậy mình ngoan ngoãn giả vờ bất tỉnh là được, nhưng bây giờ mọi chuyện hình như không đúng rồi. Tên này sẽ không phải là vị sư phụ hời của mình đó chứ? Vì người thứ ba được trao đổi là muội muội của Thiên Đế, Tiêu Quyết, Tần Tiêu đã từ sư công biết được thân thế của sư phụ, cái này đều hoàn toàn cấp rồi, nhưng sư phụ không phải đã chết rồi sao? Mà sư phụ mình không phải là hợp thể kỳ sao? Người áo đen này lại là đại lão độ kiếp kỳ, hay là người này là trưởng bối nhà họ Tần ở một bên khác của sư phụ? Lúc này Tần Tiêu cũng có chút lung lung. Thật ra Tần Trường Thanh năm đó không chết, cái huyết hồn mật quật đó cũng không phải là một mật quật đơn giản gì. Huyết hồn mật quật thật ra chính là do hậu duệ của vị tà tu năm đó bố trí, mục đích là để đúc một bộ linh thể, vì lao tổ bị trấn áp, nhục thân căn bản không thể thoát ra, nên mới nghĩ đến việc dùng vạn vật sinh linh đúc linh thể mới, sau đó giúp lao tổ rút ly nhục thân cũ, dùng hồn lực thoát khỏi trấn áp, rồi dùng linh thể tái sinh, như vậy lao tổ sẽ còn mạnh hơn trước. Nhưng sau khi lão tổ bị trấn áp, tất cả những người liên quan đến lao tổ đều bị thế tục giới và tu chân giới cùng nhau thanh trừng một lần, dẫn đến tin tức về huyết hồn mật quật cũng bị gián đoạn, vì những người biết chuyện đều đã từ trận. Khi đó có một chi huyết mạch đã thoát khỏi thanh trừng, từ đó ẩn cư đổi họ, cũng không biết đã qua bao nhiêu đời, mãi đến đời trước mới đổi lại họ Tần, nhưng Tần Thiên Hà đời trước lại vô tình gặp gỡ muội muội của Thiên Đế là Tiêu Quyết. Nghiệt duyên từ đó mà kết thành, Tần Thiên Hà thật ra đã định từ bỏ sự nghiệp phục sinh lão tổ, bây giờ thiên hạ thái bình, phục sinh lão tổ lại là một trận tanh mưa máu, thế là hắn lựa chọn cùng người yêu kết bạn cả đời, chuyện cũ liền qua đi. Thế nhưng vạn sự không như ý muốn, không biết vì sao, chuyện hắn là hậu duệ tà tu lại bị người ta tố cáo, thiên đế để tin tức không bị tiết lộ, vốn định phong tỏa tin tức, nhưng vẫn chậm một bước, dân gian đã có tin đồn, chuyện này đã đe dọa đến đế thất, hắn chỉ có thể ra tay. Đạo mà đế thất tu luyện, chính là nhân hoàng đạo, được vạn dân cùng bái, có tín lực gia trì, nếu đế thất dính líu đến tà tu, vậy thì dân tâm tăng dã, đế thất sẽ chịu tổn thất lớn. Về công về tư, một vụ bê bối lớn như vậy, thiên đế đều phải xử lý, cách xử lý tốt nhất chính là giết chết hậu duệ tà tu, vì vậy Tần Thiên Hà trực tiếp bị trấn áp đến chết, Tiêu Nguyên Thanh vốn cũng phải chết, nhưng cuối cùng Tiêu quyết ngăn cản, thiên đế cũng nương tay, chỉ áp dụng hình phạt giam giữ. Không ngờ Tiêu Nguyên Thanh lại có truyền tống châu, ngay dưới mắt hắn đã chạy thoát. Thật ra Tần Thiên Hà đã sớm dự đoán được nguy hiểm, nên đã sớm chuẩn bị, tất cả tài liệu đều đã được cất giữ trong túi trữ vật của Tiêu Nguyên Thanh. Tiêu Nguyên Thanh truyền tống rời đi, trực tiếp đến Thanh Châu, sau đó đổi tên đổi họ, khôi phục tên Tần Trường Thanh, sau đó cũng tự hóa trang cho mình. Dựa vào manh mối mà phụ thân để lại, hắn còn tìm được huyết hồn mật quật, vốn định mượn huyết hồn mật quật để tu luyện, chờ tu luyện xong, báo thủ cho phụ thân. Thế nhưng lại không ngờ, lúc đó gặp được đại sư Minh Lam Ngọc Thiên của Thiên Nguyên Tông, người đã lạc vào huyết quật. Tần Trường Thanh liền giả vờ mình cũng lạc vào, lại còn kích hoạt trận pháp mà mình bố trí, giả vờ bị nhốt ở đây. Vì nơi đây quá ẩn mật, thêm vào đó vốn đã có trận pháp, nên Tần Trường Thanh không bố trí trận pháp lợi hại gì, chỉ bố trí một huyễn trận có tác dụng cảnh báo và mê hoặc, không có sát thương, nếu không Tần Trường Thanh có lẽ đã giết chết Lam Ngọc Thiên. Sau đó giả vờ phá trận thoát thân, nhưng cả hai đều có ý đồ riêng, còn trở thành bạn bè gọi là. Tần Trường Thanh kiêng dè thực lực của Lam Ngọc Thiên, Lam Ngọc Thiên thì lại để mắt đến thiên phú trận pháp của Tần Trường Thanh. Sau đó Lam Ngọc Thiên lại mời Tần Trường Thanh gia nhập Thiên Nguyên Tông, Tần Trường Thanh cũng nhân cơ hội đồng ý. Sau này Tần Trường Thanh thỉnh thoảng sẽ đi củng cố trận pháp mình bố trí, đồng thời hắn cũng sẽ đi sâu hơn, phá giải nhiều chướng ngại hơn, muốn biết bên trong rốt cuộc có gì. Ban đầu Lam Ngọc Thiên cho rằng Tần Trường Thanh là lén lút độc chiếm huyết hồn mật quật, nhưng phát hiện tu vi của Tần Trường Thanh không tăng trưởng quá nhiều, liền yên tâm, nhưng hắn cũng đã lén lút đi vài lần, nhưng đều bị trận pháp cản trở, thậm chí ở đó còn xuất hiện một đám yêu thú cùng nhau trấn giữ, lúc này lại càng khó khăn hơn. Nhưng Lam Ngọc Thiên không cam lòng, để đột phá, hắn đã theo dõi Tần Trường Thanh, phát hiện Tần Trường Thanh thật sự có thể tùy ý ra vào huyết hồn mật quật, lập tức nổi giận, xem ra ngươi muốn độc chiếm. Sau khi Tần Trường Thanh mang theo thứ gì đó rời đi, Lam Ngọc Thiên liền cưỡng chế xông vào một lần, cũng chính lần đó, Lam Ngọc Thiên bị yêu thú làm bị thương, lại còn mang yêu thú về. Chương 417, tiền căn hậu quả, lộ diện chân dung. Chương 417, tiền căn hậu quả, lộ diện chân dung. Tà tu năm đó được gọi là tà tu, tự nhiên không chỉ vì đại trận huyết tế, mà còn có ngự thú thuật, tức là loại mà Phạm Hồng Phi học, chỉ là loại đó chỉ là bản đơn giản, bản hoàn chỉnh, có thể hoàn toàn khống chế, sau khi khế ước, không chỉ chia sẻ tu vi ngự thú, mà còn có thể hấp thụ tu vi ngự thú. Năm đó tà thuật của tà tu không ít, tất cả đều vì mục đích cuối cùng là nâng cao thực lực của bản thân. Tần Trường Thanh là hậu duệ của tà tu, trong những thứ phụ thân hắn để lại, tự nhiên có ghi chép về ngự thú thuật này. Yêu thú tấn công tông môn mà Lam Ngọc Thiên mang về năm đó thật ra là một trong những ngự thú của Tần Trường Thanh. Lúc đó Tần Trường Thanh biết Lam Ngọc Thiên theo dõi mình, còn đi huyết hồn mật quật, liền đến chất vấn đối phương, sau đó liền cãi nhau một trận lớn. Sau này yêu thú đến tận cửa, cũng là do Tần Trường Thanh chỉ thị, ý định ban đầu của hắn là để Lam Ngọc Thiên biết mức độ nghiêm trọng của hậu quả. Khi đó Tần Trường Thanh cũng đã chuẩn bị hai phương án, nếu mọi việc thuận lợi, hắn sẽ tiếp tục ở lại Thiên Nguyên Tông, giám sát Lam Ngọc Thiên, nếu đối phương ra tay ám toán, hắn sẽ mượn yêu thú rời đi, từ minh chuyển ám. Vì vậy lúc đó cũng để lại lệnh bài trận pháp cho Tần Tiêu, còn dặn dò Tần Tiêu vạn nhất có chuyện thì trốn về sân, để phòng ngừa bất trắc. Tần Trường Thanh lúc đó thật ra rất mâu thuẫn, vì nhiều chuyện cũng đều bị đẩy đi, hắn cũng không thể khống chế. Bản thân hắn rất phản đối việc dùng huyết hồn châu để tu luyện, nhưng Lam Ngọc Thiên năm đó ở ngoại vi huyết quật đã thu được không ít, thậm chí tu vi còn tăng đột lên. Với tu vi của Tần Trường Thanh năm đó tự nhiên không đánh lại Lam Ngọc Thiên, đương nhiên, hắn cũng có thể mang tất cả ngự thú của mình đến cường công Thiên Nguyên Tông, nhưng Thiên Nguyên Tông dù sao cũng là tông môn của Liên Minh Tu Chân, một khi đàn yêu thú thật sự tấn công tông môn, nhất định sẽ cầu viện, đến lúc đó chỉ làm mọi chuyện lớn hơn. Thân phận của hắn cũng có thể bị phát hiện, rủi ro quá cao. Cùng với việc hắn từng bước giải khai bí mật của huyết hồn mật quật, hắn càng lúc càng rối rắm, càng mâu thuẫn, thậm chí còn đề nghị chia tay với Diệp Thu Nguyệt. Từ lúc đó, hắn dường như đã có quyết định, chỉ là chưa hạ quyết tâm cuối cùng mà thôi. Cho đến lần Lam Ngọc Thiên theo dõi đó, nên đã cãi nhau một trận lớn với Lam Ngọc Thiên, hơn nữa hắn cũng đã mang ra một thứ từ mật quật. Cộng thêm lúc chiến đấu với ngự thú của mình, bị Diêu Chiến đánh lén, hắn cũng chính thức hạ quyết tâm. Là một trận pháp sư, Tần Trường Thanh tự nhiên có cách ẩn giấu hồn lực của mình, thậm chí hồn lực bài của Thiên Nguyên Tông đều do Tần Trường Thanh chế tạo. Sau khi đi vào bụng ngự thú, Tần Trường Thanh liền để hồn lực bài của mình trực tiếp vỡ vụn, phải để bọn họ xác định mình thật sự đã chết mới được. Còn về Tần Tiêu, Tần Trường Thanh vẫn rất yên tâm, vì tông chủ Lâm Thiên Thành đời này coi như là nửa đệ tử của hắn, hẳn là có thể chiếu cố một hai, chờ mình tu vi lên rồi sẽ quay lại đưa Tần Tiêu đi. Thật ra loại huyết châu nhỏ đó, huyết hồn mật quật có khắp nơi, thậm chí ngoại vi cũng có kết tinh. Lam Ngọc Thiên dựa vào thứ này mà thăng cấp đến đỉnh hợp thể kỳ, Tần Trường Thanh có thể tự do ra vào toàn bộ huyết hồn mật quật, vậy thì huyết hồn châu khỏi phải nói, tùy ý sử dụng. Mặc dù thiên phú của Tần Trường Thanh không cao, nhưng hơn ở chỗ hắn là hậu duệ của tà tu, có độ thích ứng cao với huyết hồn châu. 3 năm, chỉ 3 năm, hắn liền trực tiếp từ hợp thể sơ kỳ đạt đến độ kiếp kỳ tam trọng. Tiến độ như vậy, so với Tần Tiêu có hệ thống còn biến thái hơn. Vì hắn trước đây vẫn là Tiêu Nguyên Thanh của Thiên Triều, nên cách tránh tiên lôi của Thiên Triều hắn cũng biết, vì vậy trong 3 năm ở Thanh Châu, hắn thậm chí còn chưa trải qua lôi kiếp, nếu không cũng không thể trốn lâu như vậy. Ra khỏi huyết hồn mật quật, Tần Trường Thanh liền trực tiếp tìm đến Liên Minh phản triều, sau khi tự bộc lộ thân phận, trực tiếp được Minh chủ tiếp đón, vì thực lực và thân phận, Tần Trường Thanh trực tiếp trở thành đặc sứ của Liên Minh phản triều, có thể chủ đạo phần lớn hành động của Liên Minh phản triều. Khi trở thành đặc sứ, hắn cũng bắt đầu cho người chú ý tình hình của Tần Tiêu, lần đầu tiên nhận được tin tức của Tần Tiêu, chính là Tần Tiêu đã thu một đệ tử, còn giành được vị trí thứ 2 trong đại tỷ thí tông môn. Biết Tần Tiêu bình an vô sự, hắn liền bắt đầu bận rộn với chuyện báo thủ. Lần đầu tiên ra tay giúp Tần Tiêu, chính là hắn đã lấy ra 2 món tứ thánh sáo trang từ kho báu của Liên Minh phản triều, đưa đi đấu giá. Vì hắn biết Tần Tiêu không ngờ đã có được 2 món tứ thánh, Huyền Vũ Giáp có thể nói là ngẫu nhiên, nhờ nên mà mình để lại cho Thu Nguyệt cũng ngẫu nhiên đến tay Tần Tiêu, có lẽ đây chính là cơ duyên của hắn, hắn làm sư phụ sẽ giúp hắn một chặng đường. Lần thứ 2 ra tay, chính là từ bỏ Mưu Sĩ Ân Phi Trương đang tiềm phục bên cạnh Tiêu Nguyên Đức, sở dĩ Trấn Nam Vương nhận được tin tức, đó cũng là do Tần Trường Thành cố ý để lộ cho Thẩm Vĩnh Sương, nếu không Ân Phi Trương đã ẩn mình bấy nhiêu năm sao có thể dễ dàng bại lộ như vậy. Ân Phi Trương này tự ý hành động, dẫn dụ Tiêu Nguyên Đức tấn công Thất Tinh lâu của Tần Tiêu, điều này khiến Tần Trường Thanh rất tức giận, nên đã bỏ rơi Ân Phi Trương, từ đó hóa giải kiếp nạn vương phủ của Tần Tiêu. Thật ra lần Lam Ngọc Thiên đó, Tần Trường Thanh cũng ẩn mình ở xa, lúc đó hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay cuối cùng, kết quả không ngờ, Tần Tiêu lại vượt ngoài dự đoán của hắn, phản sát Lam Ngọc Thiên. Sau này vì có Lao Thập Tam Tiêu Nguyên Thần ra mặt, Tần Trường Thanh liền rời đi, lần đó không ra tay. Lần thứ 3 ra tay chính là Kỳ Lân Bảo trước đó. Một mặt là tuyên chiến và tín hiệu, một mặt là đưa đồ cho Tần Tiêu. Năm đó, Kỳ Lân Bảo bị Tiêu Quyết lấy đi, làm quà mừng con trai bái sư Cơ Khôn đại sư, nhưng Cơ Khôn lại trả Kỳ Lân Bảo lại cho Tiêu Nguyên Thành, nên Kỳ Lân Bảo vẫn luôn ở trong tay Tiêu Nguyên Thành. Năm đó không nhiều người biết chuyện này, nhưng Tiên Đế, Đế Hậu, Đệ Tam Đế Tử, Đệ Cửu Đế Nữ, những người đó đều biết. Vì vậy khi Kỳ Lân Bảo hiện thế, nhiều người đều đã có suy đoán, nhưng cũng chỉ nghĩ Tiêu Nguyên Thành có lẽ đã đầu quân cho thế lực nào đó, cộng thêm đồ vật cuối cùng bị Tần Tiêu chụp được, về cơ bản đã xác định nhiều chuyện, nhưng cũng chưa từng nghĩ người áo đen chính là Tiêu Nguyên Thành, dù sao thì tu vi không khớp. Mãi đến lần này trong số những người trao đổi xuất hiện tên Tiêu Quyết, Đế Hậu mới xác định đối phương chính là Tiêu Nguyên Thanh, tức là sư phụ của Tần Tiêu, Tần Trường Thanh. Thanh Nhi, nếu muốn trao đổi, sao không lấy gương mặt thật mà gặp người? Cứ giấu đầu lòi đuôi thế này, đây không thể gọi là có thành ý. Đế Hậu cũng không giả vờ nữa, trực tiếp vạch trần thân phận của Tần Trường Thanh. Đối với 2 phế vật đã ném cho Tần Trường Thanh trước đó, nàng cũng không bận tâm, vì nàng biết 2 người đó chỉ là vật tặng kèm, người thật sự muốn trao đổi là Tiêu Quyết, chỉ cần Tiêu Quyết còn ở đó, quyền chủ động vẫn nằm trong tay nàng. Không sai, ta chính là Tiêu Nguyên Thanh. Người áo đen lùi mũ trùm, tháo mặt nạ, sau mặt nạ là một thanh niên anh tuấn. Tần Tiêu lén lút nhắm mắt, nhìn thanh niên trước mặt, Tần Tiêu đều ngơ ngác, thanh niên này là Tiêu Nguyên Thanh sao? Vậy sư phụ ta đâu? Cải lão hoàn đồng rồi sao? Không đúng nha, sư phụ ta là lão già mà, lẽ nào đột phá đến độ kiếp kỳ còn có thể cải lão hoàn đồng? Hay là có loại đan dược nào lợi hại hơn cả chú nhan đan? Tiêu Nhi, dậy đi, tỉnh từ lâu rồi, thật sự cho rằng vi sư không phát hiện ra sao? Tần Trường Thanh gọi về phía Tần Tiêu đang giả vờ bất tỉnh ở một bên. Tần Tiêu bị nói như vậy, cũng nhanh chóng bỏ dậy, đến trước mặt Tần Trường Thanh nhìn ngó xung quanh. Ngươi thật sự là sư phụ ta? Mặc dù ta chỉ gặp ngươi 2-3 ngày, nhưng trí nhớ của ta hẳn là không sai đâu, ngươi không phải dáng vẻ này mà. Tần Tiêu nói xong còn lấy ra bức tranh lấy về từ Thất Tinh phòng, so sánh một chút. Được rồi, đừng làm loạn nữa, vi sư năm đó để ẩn giấu thân phận, mới dùng dịch dùng, đây mới là bản tôn của vi sư. Tần Trường Thanh đều cả lời, thằng nhóc này làm cái quái gì, nhiều người đối chất như vậy, một trường hợp nghiêm túc như vậy, ngươi lại lấy một bức tranh rách nát ra đây mà so sánh cái gì? À, đệ tử đã biết. Bị nói xong, Tần Tiêu cũng ngoan ngoãn cất tranh đi, đứng sau lưng Tần Trường Thanh. Sau khi Tần Trường Thanh lộ diện chân dung, trừ Đế Hậu ra, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, cho dù bọn họ trước đó đã có một vài suy đoán, nhưng khi thực sự nhìn thấy, vẫn cảm thấy không thể tin được. Chương 418, điều kiện giao dịch, hoàn thành giao dịch. Chương 418, điều kiện giao dịch, hoàn thành giao dịch. Thật ra, trước khi Tần Thiên Hà bị tố cáo, Tiêu Nguyên Thanh cũng được hưởng thân phận đệ tử, đây là do Thiên Đế đặc xá. Hơn nữa Tiêu Nguyên Thanh còn xếp thứ 18, vị đế nữ thứ 18 hiện tại, người đã vào tông môn kia, là được sinh ra 200 năm sau khi Tiêu Nguyên Thanh chạy trốn, bây giờ cũng chỉ mới hơn 100 tuổi. Phải nói Thiên Đế thật ra rất cưng chiều muội muội duy nhất của mình, ngay cả con của nàng cũng được đặc xá thân phận đệ tử, áo choàng kỳ lân, muội muội nói muốn là liền cho, nhưng cố tình, chỉ có thể nói là nghiệp duyên. A nhị đệ tử Tiêu Nguyên Trụ nhìn thấy hắc bào nhân là Tiêu Nguyên Thanh, cũng kinh ngạc không thôi, mặc dù hắn cũng đã nghi ngờ Tiêu Nguyên Thanh ở trong liên minh phản triều, dù sao đối phương đã kết minh với mình, nhưng lại dốc sức bảo vệ Tần Tiêu, chỉ riêng điểm này thôi đã đủ để suy đoán ra, huống chi còn có sự xuất hiện của áo choàng kỳ lân sau đó. Nhưng duy nhất không suy đoán ra vị đặc sứ có thực lực ngang mình này chính là lão 18 năm đó, Tiêu Nguyên Thanh. Dù sao không có tín lực của Thiên Triều gia trì, không thể nào nhanh chóng đạt đến độ kiếp kỳ như vậy, ngay cả một số huynh đệ khác cũng chỉ đạt đến đỉnh phong đại thừa kỳ, sau khi bị trục xuất khỏi đế đô làm vương gia, đột phá đến độ kiếp kỳ càng chỉ có 2 người, chính là lão đại và lão tứ. Lão ngũ, lão lục, lão thất, lão bát, lão thập, lão 12, những huynh đệ làm vương gia này vẫn chỉ là đỉnh phong đại thừa kỳ a, không có tín lực gia trì, độ kiếp kỳ không phải dễ đột phá như vậy. Cũng chính vì lý do này, nên Tiêu Nguyên Trụ chưa bao giờ nghi ngờ đặc sứ hợp tác với mình là lão 18 Tiêu Nguyên Thanh, bởi vì độ kiếp kỳ tam trọng, bất kể lão 18 làm cách nào cũng không thể đạt được. Có cùng suy nghĩ với Tiêu Nguyên Trụ, còn có các đệ tử đệ nữ khác, dù sao sự chênh lệch về thực lực tu vi này, quả thực có chút khó tin. Thanh Nhi, chuyện năm đó đã qua rồi, hôm nay ta có thể thả mẫu thân ngươi ra, nhưng ngươi phải biết, đây đều có điều kiện. Đế hậu nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Nguyên Thanh, cũng đưa ra giải pháp của mình. Xin ngươi nói, Tần Trường Thanh đã từ bỏ thân phận Tiêu Nguyên Thanh mấy trăm năm rồi, hắn bây giờ chỉ thừa nhận mình là Tần Trường Thanh, chứ không phải Tiêu Nguyên Thanh. Tổng cộng 3 điều kiện, thứ nhất, ngươi thoát ly liên minh phản triều, thứ hai, ngươi giao những thông tin về liên minh phản triều mà ngươi biết cho ta, thứ ba, sau khi ngươi đón mẫu thân ngươi đi, ngươi và mẫu thân ngươi sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với thiên triều. Đế hậu không nói nhiều lời, trực tiếp đưa ra 3 điều kiện. Hai điều kiện đầu tiên là để bù đắp sự qua đời của hai vị đế tôn, điều kiện sau là vì thể diện đế thất, cũng là khoan dung một mặt. Thật ra đế hậu có thể liều một phen, ra tay bắt Tần Trường Thanh, còn về hậu quả, dù sao 3 vị đế tử này cũng không phải con ruột nàng, nhưng đế hậu không muốn làm như vậy, dù sao cũng là người từng gọi mình là mẫu hậu, cũng coi như nhìn lớn lên. Thêm vào hiện tại thiên đế còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, liên minh phản triều này vẫn phải nhanh chóng loại bỏ, tránh gây thêm phiền phức. Và còn một điều nữa, quan hệ giữa đế hậu và Tiêu Quyết cũng rất tốt, chỉ là chuyện năm đó, quả thực không có cách nào xử lý tốt hơn. Tần Trường Thanh đã trốn thoát, đế hậu thật ra cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Quyết thật sự trở thành cô độc một mình. Có thể, ta đồng ý với ngươi, mau thả mẫu thân ta ra. Tần Trường Thanh không chút do dự, trực tiếp đồng ý, hắn bây giờ chỉ muốn nhìn thấy mẫu thân mình có an lành không. Đế hậu thấy Tần Trường Thanh đã đồng ý, liền lại dùng lại thủ đoạn cũ, lần này trực tiếp từ trong hư không bắt ra một vị quý phu nhân tiểu tụy. Vị quý phu nhân này sau khi hiện thân, không có động tác nào khác, tựa hồ tất cả đều không liên quan đến nàng, nhìn trang phục của nàng, y phục sạch sẽ, trên người cũng không có vết thương, chỉ là trên mặt đều tiểu tụy. Ánh mắt cũng rất trống rỗng, tựa hồ như hành thi tẩu như vậy. Thật ra thiên đế làm sao có thể nghiêm phạt muội muội ruột của mình chứ? Chỉ là giam cầm tu vi của nàng, giam vào chỗ sâu nhất của thiên lao đế cung, nhưng cũng sắp xếp rất nhiều cung nữ chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, trừ tự do không còn, những thứ khác vẫn là đãi ngộ của đế công chúa. Thiên đế cũng đã tìm nàng nói chuyện, nhưng nàng ngoài việc hỏi han tình hình con trai mình, những thứ khác đều không muốn nói. Mẫu thân, hài nhi đến đón người. Nhìn thấy vị quý phu nhân tiểu tùy này, Tần Trường Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra, vội vàng lớn tiếng gọi. Tiêu Quyết nghe thấy âm thanh này, cũng toàn thân chấn động, trong mắt có một tia thần sắc. Sau đó quay người nhìn về phía âm thanh phát ra, cho đến khi nhìn thấy dung nhan của Tần Trường Thanh, đôi mắt Tiêu Quyết cũng đã đẫm lệ. "Thanh nhi, là người sao?" Tiêu Quyết đưa tay trong không trung làm động tác vuốt ve, tựa hồ muốn cách khoảng cách, chạm vào khuôn mặt con trai. "Mẫu thân, là ta, người yên tâm, hài nhi sẽ đưa người rời đi ngay. Đây là tất cả danh sách ám tử của liên minh phản triều, và cả phương pháp phá giải trận pháp, một tay giao người một tay giao hàng, từ hôm nay trở đi, ta và mẫu thân ta sẽ không còn chút quan hệ nào với thiên triều." Tần Trường Thanh nói xong liền lấy ra một cái túi trữ vật. "Đem đồ vật tới đây, ta xác nhận xong, tự nhiên sẽ thả mẫu thân ngươi." Đế hậu tự nhiên là muốn Tần Trường Thanh giao hàng trước. "Ta không tin các ngươi, thả người trước đi, chẳng lẽ thiên triều lớn như các ngươi, còn lo ta dở trò sao?" Tần Trường Thanh chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức giao đồ vật trước, phải để đối phương thả người trước. "Quyết, chuyện năm đó, đúng sai đã không còn quan trọng nữa, ngươi và Thanh Nhi hãy rời đi đi, phía minh trưởng ngươi, ta sẽ xử lý." Đế hậu suy nghĩ một lát, vẫn quyết định thả người trước, dù sao hai người họ năm đó cũng là tỷ muội tốt mà. Sau đó liền giải trừ cấm chế trên người Tiêu Quyết. "Đa tạ tổ tử, ân tình hôm nay ta sẽ ghi nhớ trong lòng." Tiêu Quyết từ sau chuyện năm đó liền rất ít khi mở miệng nói chuyện, cho dù có nói cũng là hỏi về con trai, huống chi là gọi đế hậu là tổ tử, mấy trăm năm nay đây vẫn là lần đầu tiên chủ động gọi một tiếng tổ tử. Đế hậu không trả lời, chỉ gật đầu. Tiêu Quyết cũng không nói thêm lời nào, mà bay về phía Tần Trường Thanh, vẫn luôn ở bên cạnh Tần Trường Thanh mà không xảy ra bất chấp nào. "Thanh nhi, thật là ngươi, thật là ngươi, mẫu thân không nằm mơ, mẫu thân không biết đã mơ thấy bao nhiêu lần rồi. Lần này cuối cùng cũng là thật rồi, Thanh Nhi ngươi cũng lớn rồi à, những năm nay, mẫu thân không ở bên ngươi, ngươi một mình chạy trốn, chắc hẳn rất vất vả đi." Mắt Tiêu Quyết lệ quang không ngừng lóe lên, cố nén không rơi xuống, nàng không muốn con trai nhìn thấy mình rơi lệ. Cho dù con trai bây giờ đã mấy trăm tuổi rồi, nhưng trong mắt nàng, hắn vẫn là một đứa trẻ, vĩnh viễn là con trai của nàng. "Nương, không sao đâu, Hải Nhi mọi thứ đều tốt, là Hải Nhi đến chậm, khiến người phải chịu khổ rồi." Tần Trường Thanh cũng ánh mắt lệ quang lấp lánh, có chút tự trách nói. Nếu hắn sớm biết huyết hồn bí quật có thể nhanh chóng nâng cao tu vi như vậy, có lẽ hắn đã có thể đến đón mẫu thân sớm hơn mấy trăm năm. Nhưng mọi thứ đều có định số, nếu năm đó không có sự xuất hiện của Lam Ngọc Tiên, có lẽ hắn thật sự có thể sớm tiếp xúc với hạt nhân của huyết hồn bí quật hơn, có lẽ cũng có thể sớm nâng cao tu vi hơn, nhưng không có nhiều điều có lẽ như vậy, tất cả những gì xảy ra đều đã định trước, giống như nghiệt duyên vậy. "Thanh Nhi, bây giờ ngươi nên giao đồ vật ra rồi chứ?" Đế hậu tuy không muốn làm phiền mẹ con bọn họ, nhưng giao dịch thì vẫn là giao dịch, mau đưa đồ vật đến. "Mẫu thân, đợi Hải Nhi xử lý xong chuyện trước mắt, chúng ta sau này có rất nhiều thời gian." Tần Trường Thanh kéo mẫu thân mình ra phía sau, sau đó ngón tay khẽ động, túi trữ vật trong tay liền bay về phía Đế Hậu. Đế Hậu chê tốc độ quá chậm, trực tiếp hư không một chảo, túi trữ vật liền xuất hiện trên tay nàng. Ngay khi túi trữ vật rời khỏi tay, dưới chân Tần Trường Thanh liền xuất hiện một trận pháp truyền tống mạnh mẽ. Hắn đã chọn bề mặt, vậy tự nhiên đã sớm chuẩn bị đường lui. Chỉ thấy Tần Trường Thanh đưa tay chộp một cái, Thần Tiêu và Điêu Nương liền bị kéo tới. "Đỗ Nhi, lại đây, chúng ta phải đi rồi." Chương 419, trở về Thanh Châu. Bên trong Thất Tinh lâu chương 419, trở về Thanh Châu, bên trong Thất Tinh lâu việc chuyển tống bất thường của Tần Trường Thanh tự nhiên cũng gây chú ý, nhưng không ai nói gì. Tướng quốc Úy Vân và đại tướng quân Bạch Mặc trực tiếp giả vờ ngu ngốc, thập tam đế tử Tiêu Nguyên Thần và cựu đế nữ Tiêu Nguyên Dao cũng không lên tiếng, đại sư Dương Tu thì càng không cần nói, đó là sư đệ của hắn, hắn nói cái quái gì chứ, chỉ sợ hắn còn muốn giúp cản trở một chút nữa ấy chứ. Nhị đế tử Tiêu Nguyên Trụ thì sắc mặt bất định, chuyện này không giống với kế hoạch, xem ra mình cũng bị lão 18 chơi một bố rồi. 11 đệ tử Tiêu Nguyên Tông thì muốn nói, nhưng mọi người đều không nói, hắn liền nhìn về phía lão tam Tiêu Nguyên Hồng. Tiêu Nguyên Hồng hít sâu một hơi, cũng lựa chọn mặc định, đây là quyết định của mẫu hậu, mẫu hậu không nói gì, chính là mặc định rồi. Lúc này ba người bọn mình còn bị nhốt trong trận, vạn nhất xé rách mặt, lão 18 vạn nhất làm cá chết lưới rách thì thật là xấu hổ, cứ vậy kết thúc đi. Nhưng đế hậu xem xong trên mặt cũng không có vẻ vui mừng. Thanh Nhi, không ngờ ngươi cũng học được thói xấu rồi a, còn lừa cả ta nữa. Đế hậu vô ngữ lắc đầu xong, liền đưa phương pháp phá giải trận pháp cho đại sư Dương Tu, để đại sư Dương Tu đi giải trận pháp. Thật ra đâu cần phương pháp gì đâu, với trình độ của đại sư Dương Tu, không có phương pháp cũng chỉ là vấn đề thời gian, dù sao hắn cũng là đại sư có thể bố trí kim quang đại trận. Nhưng đã đế hậu nói như vậy, vậy hắn vẫn là ngoan ngoãn làm theo thôi. Không đến một lát, trận vây khốn liền được giải trừ. Ba vị đế tử cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu là trước kia, bọn họ còn có thể bình tĩnh, nhưng khi thiết bị nổ linh thạch đó xuất hiện, bọn họ không thể bình tĩnh nổi nữa, chỉ hy vọng nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhưng khi đại sư Dương Tu kiểm tra thiết bị nổ đó, cũng vô cùng câm nín. Toàn bộ trận bàn chỉ có 3 khối linh thạch cực phẩm là thật, những cái khác đều là ảo ảnh, đều là giả. Sư đệ nhỏ này trước kia là người đơn thuần biết bao, sao bây giờ lại học được thói xấu rồi, những thủ đoạn tà môn này cũng dùng đến rồi. Dương Tu vốn còn muốn nghiên cứu một chút, dù sao trận pháp chống chất lại còn tăng cường ý lực, đây quả là một tài liệu học tập tốt, kết quả lại là một cái vỏ rỗng. Đã không có kết quả, những người này cũng tản đi, ai làm gì thì làm đó. Đế hậu cũng giao danh sách của Tần Trường Thanh cho Quý Vân và Bạch Mặc. Còn về phía Tần Trường Thanh, sau khi truyền tống xuất hiện lần nữa, lại là đã trở về Thanh Châu thành. Bước ra khỏi đại trận, lại là Thất Tinh lâu của mình, Tần Tiêu trực tiếp lên người. Nơi này cách đế đô đâu có gần, khoảng cách truyền tống xa như vậy, làm sao mà làm được? Hơn nữa đây là Thất Tinh lâu của mình, sư phụ làm sao mà có được tọa độ trận pháp truyền tống này của mình? Đầu óc Tần Tiêu sắp loạn mất rồi. Đồ Nhi, tầng 10 của ngươi vi sư sẽ tạm thời trưng dụng. Bước ra khỏi trận truyền tống, Tần Trường Thanh liền trực tiếp trưng dụng tầng 10 của tháp chính của Tần Tiêu. Không đợi Tần Tiêu nói, Tần Trường Thanh liền dẫn mẫu thân mình Tiêu Quyết trực tiếp bay lên tầng 10. Còn về việc tại sao trận pháp không tấn công sư phụ mình, Tần Tiêu cũng lười tính toán, đại trận truyền tống của nhà mình đều bị sư phụ dùng rồi, cái đại trận này chắc hẳn cũng đã sớm bị xâm nhập rồi. Không cần để ý quá nhiều, điều quan trọng hơn là Tần Tiêu bây giờ phải nhanh chóng triệu hồi 4 tiểu muội đi theo của mình trở về, dù sao 4 người bọn họ vẫn còn ở Thẩm gia. Chỉ tiếc là 2 đồ nhi không thể triệu hồi, nếu không cũng gọi về luôn cho rồi. Sau đó 4 trận truyền tống sáng lên, 4 vị hậu duệ tứ thánh cũng là lần đầu tiên giáng lâm ở Thất Tinh lâu. Chủ nhân, đây là đâu? Mấy căn nhà ở đây sao lại khác với những nơi khác vậy? Cái này còn có thể phản quang. Đây là ta sao? Thì ra ta đẹp như vậy, đẹp hơn hổ muội nhiều. Bởi vì có những nơi là kết cấu khung thép và kính, dưới ánh nắng ban ngày phản quang càng giống như gương, 4 tên vừa đến liền tự sướng trước gương. Chủ nhân, chúng ta đã về rồi sao? Điêu Nương cũng tỉnh lại, nhìn thấy tất cả trước mắt, vô cùng quen thuộc, mơ màng hỏi. Không sai, chúng ta đã trở về, Điêu Nương, ngươi dẫn 4 người bọn họ về ký túc xá của mình, ta đi tìm Vân Mạn hỏi xem gần đây có gì thay đổi không. Thấy Điêu Nương tỉnh, Tần Tiêu liền trực tiếp giao 4 người này cho Điêu Nương. Dù sao Điêu Nương mới là bộ trưởng bộ yêu thú, hơn nữa gần trận chuyển tống chính là ký túc xá của bộ yêu thú. Xong việc, Tần Tiêu liền đi về phía tòa nhà chính. Tin tức Tần Tiêu trở về tự nhiên đã sớm bị phát hiện, dù sao đã sử dụng trận chuyển tống, còn có bóng dáng Tần Trường Thanh trực tiếp bay lên tòa nhà chính. Vân Mạn hớn hở đến tầng 10, phát hiện không phải Tần Tiêu, cũng ngẩn ra. Các ngươi là ai? Vân Mạn vô cùng kinh ngạc, sau đó liền rút kiếm ra đối kháng, sư phụ để mình trong nhà, kết quả nhà lại có trộm, còn trực tiếp lên đến tầng 10. Cho dù Vân Mạn không cảm nhận được tu vi của đối phương, biết đối phương rất mạnh, nhưng nàng cũng không lùi bước. Vân Mạn, Tần Tiêu ở dưới lầu, có chuyện gì, ngươi xuống đó nói với hắn đi, ta còn có việc, không cho phép bất cứ ai lên, sư phụ ngươi cũng không được, mau xuống đi. Mặc dù Vân Mạn không nhận ra Tần Trường Thanh, nhưng Tần Trường Thanh tự nhiên là nhận ra Vân Mạn, dù sao đây là đại đồ đệ của đồ đệ mình, Tần Tiêu bên cạnh có những ai, hắn gần như đều biết. Cái gì? Sư phụ ta ở dưới lầu. Vân Mạn nghe Tần Tiêu ở dưới lầu, cũng không quản hai người trước mắt là ai nữa, trực tiếp xuống lầu tìm Tần Tiêu. Thanh Nhi, đây là đâu? Những người này là ai vậy? Tiêu Quyết vẫn còn mơ màng, một lần truyền tống xa như vậy, trời đất quay cuồng, nàng cũng không biết mình đã đến nơi nào. Mẫu thân, yên tâm, ở đây rất an toàn. Đây là Thất Tinh lâu do đồ đệ ta xây dựng, chúng ta bây giờ đã ở Thanh Châu rồi, không cần lo lắng nữa, đại trận hộ lâu này rất mạnh, trừ phi thiên đế và đế hậu đích thân đến, nếu không ai cũng không phá được. Tần Trường Thanh sợ mẫu thân mình lo lắng, nên vội vàng giải thích. Thanh Nhi đã có đồ đệ rồi sao? Là thiếu niên vừa nãy sao? Nhìn thấy Thanh Nhi còn có người bên cạnh, mẫu thân trong lòng liền dễ chịu hơn rất nhiều. Tiêu Quyết có lẽ vì 300 năm bị kìm nén, cả người trở nên đa sầu đa cảm, hoàn toàn không còn phong thái cao thủ độ kiếp kỳ tam trọng năm đó. Mẫu thân không cần lo cho ta, cứu mẫu thân ra chỉ là bước đầu tiên, ta nhất định sẽ bắt thiên đế đó phải trả giá. Kế hoạch lần này của Tần Trường Thanh tuy có sai lệch rất lớn, nhưng đã cứu được mẫu thân, vậy cũng không lỗ. Thanh Nhi, bỏ đi, chuyện đã qua lâu rồi, bọn họ cũng đã tha cho chúng ta rồi, chúng ta cũng đừng báo thù nữa, phụ thân ngươi cũng không hy vọng ngươi làm vậy đâu. Tiêu Quyết nghe con trai mình còn muốn báo thù, cũng đội vàng khuyên đủ. Năm đó nàng đã biết đạo lữ Tần Thiên Hà của mình là hậu duệ tà tu. Dù sao hai người yêu nhau sâu đậm, đều đã thổ lộ thân thế của mình, cũng không có ý che giấu. Vốn dĩ hai người định cùng nhau bay lượn, không để ý đến những ân oán đó, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ, tiếc là thiên đế không đồng ý, cuối cùng để được ở bên nhau, Tần Thiên Hà liền chọn che giấu thân thế của mình, nhờ hợp đế thất. Khi Tần Thiên Hà đưa ra quyết định này, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, bởi vì trên đời không có bức tường nào không lọt gió, giấy cũng không gói được lửa. Cho dù cẩn thận đến mấy, cuối cùng vẫn bị người tố cáo, Tần Thiên Hà thật ra đã sớm biết tin, nhưng hắn không chạy trốn, mà hy vọng dùng tính mạng của mình đổi lấy sự bình an cho vợ con. Thiên đế lúc đó tuy ra tay tàn nhẫn, nhưng lúc đó cũng đang nóng giận, mới ra tay đối phó Tiêu Nguyên Thanh, nhưng khi muội muội mình ngăn cản, hắn cũng thôi, nhưng phải giam vào chỗ sâu nhất của thiên lao, đợi chuyện này hoàn toàn qua đi rồi tính. Tiêu Quyết thật ra cũng lương nan, một bên là ca ca từ nhỏ cưng chiều mình đến lớn, một bên là người yêu và con trai của mình, thật ra người chịu dạy vò nhất vẫn là nàng, chỉ là đã chọn rồi thì phải gánh chịu hậu quả. Vì chuyện này đã qua rồi, nàng liền không hy vọng con trai mình lại đi báo thù nữa. Tần Trường Thanh thì lắc đầu. Mẫu thân, bọn họ không phải tha cho chúng ta, mà là vì bọn họ có chuyện quan trọng hơn, nên không thể phân tâm thôi. Mẫu thân, người yên tâm, hài nhi còn có đồng minh, không nhất định sẽ thua đâu.